Chương 149, bên trong Thần Sơn Vũ Thần Liên Minh. Vương Mãng tại thu được tình báo về sau, chau mày trong phòng không ngừng độ lấy bước, chuyện bây giờ phát triển đã bắt đầu chệ hướng kế hoạch của mình, xuất hiện đại lượng không thể không nhân tố. Tế Minh bên kia có một cái địch ý rất sâu người chơi lãnh đạo, mà Vũ Thần Liên Minh bên này, mặc dù không có người chơi, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, bắt đầu so sánh, ngược lại là nhân vật chính Thương Liên Minh trở thành yếu nhất một phương. Đây chính là tín ngưỡng sức mạnh sao? Một đám cùng tín đồ chiến sĩ, ngẫm lại đều để người sợ hãi à? Vương Mãng dừng bước xoa huyệt thái dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngoại nhân chỉ biết là Vũ Thần Liên Minh lấy ít thắng nhiều đánh bại Song Lưu bộ lạc, nhưng đối với trong đó chi tiết cũng không biết, mà Vương Mãng thì là tại chiến báo bên trên nhìn ra nguyên nhân. Tại truyền về chiến báo bên trên biểu hiện, Vũ Thần Liên Minh các chiến sĩ, tại cá thể trên thực lực cũng không mạnh, cùng đại đa số bộ lạc cơ bản ngang hàng, càng so bất quá Song Lưu bộ lạc chức nghiệp các binh sĩ. Nhưng bọn hắn sĩ khí quá mức cao, đây là đại đa số quân đội đều không đạt được độ cao, những người này đem lần này chiến tranh coi như là vì thần mà chiến, đúng một trận thanh chiến. Cho nên trong chiến đấu, không sợ tử vong, không sợ đau sót, càng thêm không có sợ hãi, liền xem như lúc sắp chết, cũng muốn ôm một cái địch nhân cùng đối phương đồng quy vu tận, hoàn toàn không cân nhắc sinh tử của mình vấn đề. Mà Vương Mãng trước đó bố trí ở bên kia phòng thủ nhân viên chẳng qua là dân binh cùng đẩy tớ hỗn hợp biên chế, sĩ khí cùng huấn luyện đều không mạnh, đối mặt một kẻ địch như vậy, những người này trực tiếp bị đánh thành tan tác. Khó làm à, khó làm. Vương Mãng chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, liên tục xuất hiện hai cái kế hoạch bên ngoài nhân tố, tình cảnh hiện tại thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Vương Mãng hoàn toàn không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Hiện tại Thương Liên Minh bên kia đang đứng ở tình trạng giằng co, bên kia nhân thủ thật sự là không động được à. Đối với loại địch nhân này, đầy tớ quân đúng khẳng định không được, tinh thần của bọn hắn quá thấp, chỉ cần thương vong một lớn, trực tiếp cũng sẽ thua, căn bản thủ vững không ở chỉ có Song Lưu bộ lạc tinh nhuệ binh sĩ, mới có thể đối kháng tên địch nhân này, bọn hắn năng lực chịu đựng cao hơn, chiến lực không tầm thường đồng thời cũng có thể làm được tử chiến không lùi tình trạng. Nhưng là hiện tại đội quân này đang cùng Thương Liên Minh đối kháng, Thương Liên Minh mặc dù phân đi một bộ phận chiến sĩ đi cùng bảy tộc chiến đấu, nhưng dùng để cùng Song Lưu bộ lạc rằng có quân đội cũng một điểm không ít. Nếu như lúc này đem binh lính tinh nhuệ triệu hồi tới, Thương Liên Minh tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này khởi xướng tấn công mạnh, đến lúc đó ba cái bộ lạc đồng thời phát lực, chỉ sợ tình huống sẽ không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sẽ trở nên càng hỏng bét. Không đúng, còn có một chi quân đội có thể cùng bọn hắn đối kháng. Đột nhiên, Vương Mãng nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu lóe lên một chi đội ngũ thân ảnh. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, toàn diện siết chặt, ở vào tiền tuyến bộ lạc bắt đầu khẩn cấp về sau di chuyển, phòng thủ các đội ngũ cần phải bảo vệ tốt cương vị, dám can đảm người thối lui. Trảm lập quyết. Vũ Thần bộ lạc đã bắt đầu phát động công kích, biểu hiện ra sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của Vương Mãng, cho nên nguyên bản quy hoạch phòng tuyến không cách nào đạt tới vốn có hiệu quả. Những cái kia sau phòng tuyến mặt bộ lạc, bây giờ trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, cho nên rút về một bộ phận thôn xóm đúng phương pháp tốt nhất, mặc dù làm như vậy biết tổn thất một bộ phận thổ địa cùng một bộ phận trồng trọt vật. Hạ đạt xong mệnh lệnh này về sau, Vương Mãng đội vã cơi trên chiến mã của mình rời đi bộ chỉ huy, ra roi thúc ngựa quay trở về Song Lưu bộ lạc. Đạo giáo, Vương Mãng tự tay nâng đỡ lên tổng giáo, theo cái thứ nhất miếu thờ thành lập về sau, chính thức tại Song Lưu bộ lạc bên trong cắm rễ xuống. Lúc trước hạ xuống thần tích ngọn núi kia bây giờ được mệnh danh là bên trong thần sơn, ý là thế giới bên trong ương thần hàng chi sơn. Mà tòa thứ nhất miếu thờ, đế xem cũng tọa lạc tại bên trong bên trên thần sơn. Đã từng trên ngọn núi này cũng không có vật gì tốt, cho nên phụ cận vẫn luôn là hoang vu, nhưng từ khi trở thành đạo giáo trung tâm cùng thánh địa, bây giờ đã trở nên um tùm bắt đầu. Hiện tại bên trong thần sơn, sinh hoạt hơn 300 vị đạo trưởng cùng 1500 tên thần thánh quân đoàn thành viên. Từ khi đem chữa bệnh phương diện đơn độc lấy ra phân cho đạo giáo về sau, bên trong thần sơn hạ có thể trồng thực thổ địa đều bị trồng lên các loại thảo dược, mà 300 vị đạo trưởng toàn bộ đều là thầy thuốc học đồ, tỉ mỉ chăm sóc lấy những này thảo dược, cũng phối trí đơn giản dược vật. Trước đó trong chiến đấu sử dụng thuốc chữa thương, phần lớn đều là xuất hiện ở trong tay của bọn hắn. Ngọc Đế lại đến, bần đạo gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Vương Mãng cưỡi chiến mã không có tiến vào Song Lưu bộ lạc, mà là đi thẳng tới bên trong thần sơn dưới, canh giữ ở bên trong thần sơn hạ thần thánh quân đoàn binh sĩ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, một cái tiểu đạo sĩ thì là vội vàng đón. Tại Vương Mãng lập thiết lập bên trong, mình là cùng bọn hắn tín ngưỡng tối cao thần linh bình đẳng, cho nên những này tín đồ đối Vương Mãng cũng là vô cùng thành kính. Đại đạo trưởng nhưng tại xem bên trong. Vương Mãng nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng dò hỏi. Đại đạo trưởng ngay tại người xem giáo trình. Kia tiểu đạo trưởng không dám thất lễ, vội vàng chắp tay nói, "Vân đạo cái này đi mời đại đạo trưởng đến đây." Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, ngược lại là không có mình hướng trên núi đi. Bản thân lấy phàm nhân thân thể cùng thần linh bình khởi bình tọa liền đã phi thường khó khăn, tại những này tín đồ trước mặt, Vương Mãng nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý mình hành vi, duy trì cao lớn uy nghiêm. Tựa như đúng đại đạo trưởng Quách Nghi mặc dù là đạo giáo điểm cao nhất, nhưng thân phận trùng quy là thay mặt thần truyền giáo, so Vương Mãng thấp rất nhiều, Vương Mãng tự nhiên là không thể tự mình đi gặp hắn, mà là muốn để Quách Nghi tới gặp mình. Cái này từ vừa mới bắt đầu ngay tại cân nhắc bên trong, cho nên tại bên trong thần sơn hạ tu kiến có một chỗ cái đỉnh, để mà Vương Mãng đặt chân nghỉ ngơi, dưới tình huống bình thường Vương Mãng đúng tuyệt sẽ không mình lên núi, có chuyện gì chính là Quách Nghi tự mình xuống tới ở chỗ này trao đổi. Ngay tại cho các tín đồ lên lớp Quách Nghi vừa nghe đến tiểu đạo trưởng lời nói, nơi đó dám lãnh đạo, vội vàng để mọi người tản đi, mình một đường chạy chậm đi tới cái đỉnh chỗ. Ngọc Đế ở trên, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Quách Nghi rất cung kính tại phía ngoài đỉnh thi cái lễ. "Vào đi." Vương Mãng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nhân hoàng bệ hạ thế nhưng là có cái gì ý chỉ? Quách Nghi cũng là một người thông minh, hắn biết Song Lưu bộ lạc hiện tại đang tại chiến tranh trạng thái bên trong, Vương Mãng tọa trấn hậu phương chỉ huy đại cục, nếu như không có chuyện gì, căn bản sẽ không chạy đến nơi đây tới. ta cần các ngươi thần thánh quân đoàn tham chiến. Bốn bề vắng lặng, Vương Mãng trực tiếp làm mở miệng giảng đạo, ngươi an bài một chút công việc, trong núi việc vặt vãnh có thể đi dưới núi thuê một số người lên núi quản lý, đem thần thánh quân đoàn cho ta chỉnh biên ra. Từ khi thần thánh quân đoàn từ Song Lưu bộ lạc quân chính quy sự tỉnh danh sách bên trong vạch ra đến về sau, vẫn lưu tại bên trong ngọn thần sơn, ngày bình thường ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, cũng tham gia các loại lao động kiến thiết bên trong thần sơn, chiếu cố thảo dược sinh trưởng. Lần này chiến tranh, với bắt đầu Vương Mãng cũng không định để thần thánh quân đoàn tham chiến, chi đội ngũ này dù sao cùng cái khác đội ngũ khác biệt, tại dưới tình huống bình thường, Vương Mãng cũng không muốn vận dụng bọn hắn. Bất quá bây giờ tình huống đặc thù, ngoại trừ bọn hắn, Vương Mãng thật sự là tìm không thấy cái khác nhân thủ thích hợp đến đối kháng Vũ Thần bộ lạc. Ngươi trở về tuyên truyền một chút, chúng ta bây giờ một cái địch nhân là Vũ Thần bộ lạc, bọn hắn tín ngưỡng vào Tà Thần Vũ Thần, chúng ta cần đánh bại tên địch nhân này, để dị giáo đồ quy y, để Tà Thần quy vị. Chương 150, đột phá khẩu ban đầu ở thành lập đạo giáo thời điểm, Vương Mãng liền cân nhắc qua về sau khẳng định sẽ cùng rất nhiều khác biệt tín ngưỡng thế lực chiến đấu, những cái kia bị đánh bại thế lực cuối cùng cũng biết gia nhập Song Lưu bộ lạc. Hiện tại mọi người đối bộ lạc thuộc về, đối chủng tộc chấp niệm còn không có mạnh cỡ nào, đồng hóa bắt đầu rất dễ dàng. Nhưng là đối với tín ngưỡng, những này bộ lạc hoặc là không tin, phải tin lời nói, một cái so một cái thành kính, liền xem như chiến bại, cũng rất khó từ bỏ tự thân tín ngưỡng. Đến lúc đó nội bộ một đống loạn thất bát tao tông giáo, đối với nội bộ ổn định cùng bộ lạc dung hợp tới nói đều là không ổn định nhân tố. Cho nên Vương Mãng khai thác một cái đặc biệt biện pháp, đang giáo lý bên trong biên soạn ra một cái hoàn chỉnh giàn khung, đem tất cả cái khác bộ lạc thần linh định nghĩa vì tà thần, bất quá cái này tà cũng không phải là tà ác tà, mà là đi lên con đường sai trái thần linh, rời đi thiên đế thần linh. Đối với những thần linh này, cũng không phải là triệt để đánh chết diệt tuyệt, mà là đánh bại đối phương lạc đường dị giáo đồ, để tà thần quay về thiên đỉnh. Đối mỗi một cái gia nhập vào bộ lạc thần linh, đạo giáo đều sẽ ghi lại ở sách, thay mặt thần sắc phong mới thần vị, đặt vào đạo giáo thần linh hệ thống. Cứ như vậy, cái này thần linh cũng coi là đạo giáo một thành viên, mà nguyên bản dị giáo đồ tự nhiên cũng thay đổi thành giáo hữu, tín ngưỡng xung đột liền có thể giảm mạnh. Mà dạng này, thần thánh quân đoàn tác chiến dục vọng cũng biết lớn hơn. Ta cảm thấy bọn này chiến tranh tên điên nghe được tin tức này nhất định sẽ hưng phấn xấu. Nghe được Vương Mãng chỉ thị, Quách Nghi lông mày giãn ra. Từ khi đạo giáo giáo nghĩa không ngừng hoàn thiện, các loại hệ thống không ngừng bổ sung hoàn chỉnh, thần thánh quân đoàn chi này nguyên bản không nguyện ý chiến đấu quân đội, bây giờ cả đám đều biến thành chiến tranh tên điên. Tại còn không có đối thương liên minh khai chiến trước đó, liền mỗi ngày có người tranh cãi muốn đối chúng quanh bộ lạc khai chiến, để càng nhiều người trở về thần quang mang phía dưới. Mà tại Song Lưu bộ lạc chính thức đối thương liên minh khai chiến về sau, đám người này càng là một ngày ba lần tranh cãi muốn tham chiến. Bất quá Vương Mãng trước đó cũng không có ý tứ này, Quách Nghi cũng vô pháp đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, chỉ có thể kiên trì trấn an bọn này cuồng tín đồ. Mà bây giờ, rốt cục có thể tham chiến, mình cũng rốt cục không cần lại mỗi ngày bị phiền não rồi. Chuẩn bị xong liền lập tức đi bộ lạc nhận lấy trang bị tiến hành thay đổi trang phục, tốc độ của các ngươi nhất định phải cấp tốc, muốn một hồi, chúng ta liền sẽ thêm chết một bộ phận người. Vương Mãng từ bên hông móc ra một cái lệnh bài giao cho Quách Nghi trong tay. Từ khi thần thánh quân đoàn thành lập đến nay, bởi vì lo lắng nói dậy sáng tạo giai đoạn trước sẽ xuất hiện vấn đề, để các tín đồ bạo tẩu, cho nên bọn hắn sử dụng vũ khí đều không phải là trong bộ lạc tốt nhất vũ khí. Bất quá cái này cũng thời gian dài như vậy, hết thảy đều không có vấn đề, Vương Mãng cũng yên tâm để bọn hắn thay đổi tốt hơn vũ khí. Dù sao coi như lại lần nữa gia tăng tín đồ bên trong chương bình, bây giờ thần thánh quân đoàn cũng chỉ bất quá 1.300 người. Cái này 1.300 người phải đối mặt vũ thần liên minh, số lượng thế nhưng là số lượng này mấy chục lần. Sẽ không lại cho điểm tốt trang bị, chỉ sợ mấy lần chiến đấu đánh xuống liền có thể hủy bỏ thần thánh quân đoàn cái này biên chế. Sắp xếp xong xuôi thần thánh quân đoàn sự tình, Vương Mãng lại lập tức ngựa không ngừng vó đuổi đến trở về, một khắc cũng không dám dừng lại. Mà khi Vương Mãng trở lại phòng tác chiến thời điểm, mới tình báo cũng đã rơi một đống. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, vũ thần liên minh lại cầm xuống hai cái tiểu con thẻ. Mà Tề Minh bên kia cũng rốt cục bắt đầu hành động, tuyên cáo Vương Mãng thu mua kế hoạch triệt để vỡ vụn. Bất quá so với Vũ Thần Liên Minh, Tề Minh thế công liền không nóng không lạnh, cũng không có trực tiếp đại quân đi đến, mà là nhỏ cỗ chiến sĩ thay nhau quấy rối tiêu hao. Không có tín ngưỡng tăng thêm, những này chiến sĩ rốt cục bình thường một chút, nương tựa theo trang bị ưu thế, Tề Minh bên này phòng tuyến ngược lại là ổn định nhiều, song phương đánh cho có đến có bể. Tiêu hao chiến à? Nhìn thấy tin tức này, Vương Mãng không chỉ có không có thở phào, ngược lại càng thêm nhức đầu bắt đầu. Ta vậy liền coi là gia đại nghiệp đại, cũng chịu không được ba cái liên minh tiêu hao à? Bên kia đúng đại đao cắt thịt, bên này là tiểu đao trầm hạch. Dạng này không được, dạng này tuần hoàn ác tính xuống dưới, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, trước hết mở ra một cái đột phá khẩu. Vương Mãng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy tình huống hiện tại dị thường khó giải quyết. Tình huống hiện tại triệt để thoát ly mình dự định quỹ đạo, ba địch nhân bên trong, hai cái biểu hiện ra ngoài ý liệu thực lực, nguyên bản binh lực liền không nhiều, hiện tại chiến tuyến kéo quá dài, dẫn đến phía bên kia nhân thủ đều có chút không đủ. Tình huống như vậy nếu như không cấp tốc tìm tới một cái đột phá khẩu lời nói, chỉ sợ kéo cũng có thể đem mình kéo chết rồi. Ba cái trong bộ lạc đầu tiên muốn trọng thương một cái, đưa ra đến một điểm binh lực trợ giúp địa phương khác. Cái lựa chọn này rất tốt tuyển, mặc kệ là Tề Minh hay là Vũ Thần Liên Minh bên này, Song Lưu bộ lạc binh lực đều không đủ, phòng thủ đều đã có chút khó khăn, càng không cần nhắc tới phản công trọng thương bọn hắn. Duy nhất thích hợp hạ thủ cũng chỉ có Thương Liên Minh bên này, cứ việc nhân số nhiều một điểm, bộ lạc thành viên nhiều một điểm, nhưng ít ra không có cái khác yêu tiêu thần, đã không có người chơi, cũng không có tín ngưỡng tăng thêm. Nghĩ đến đây, Vương Mãng lập tức vung bút viết xuống mệnh lệnh, để Vương Lực cấp tốc chấp hành. Rất nhanh, tiếp vào Vương Mãng mệnh lệnh, Vương Lực lại bắt đầu động tác, dựa theo Vương Mãng chỉ thị đi chấp hành. Đi qua trong khoảng thời gian này điều tra, Vương Lực cũng rốt cục thăm dò rõ ràng đối phương đại khái tình huống. Đi qua chia binh cùng khẩn cấp động viên, Thương Liên Minh giờ phút này dùng để cùng Song Lưu bộ lạc rằng có chiến sĩ tổng số đại khái tại 13 vạn người tả hữu, cái này 13 vạn phần tại hai cái bộ lạc bên trong đều có hơn 6 vạn người. Mà hai cái này bộ lạc vị trí rất không tệ, chỉ cần trong đó một cái bộ lạc đụng phải công kích, một cái khác bộ lạc lập tức liền có thể chạy tới trợ giúp. Nói cách khác, chỉ cần bắt đầu chiến đấu, vô luận Vương Lực muốn đánh phía bên kia bộ lạc, đều muốn đối mặt hai cái bộ lạc 13 hơn vạn chiến sĩ công kích. Số lượng này có chút dọa người à, không biết lúc nào chúng ta Song Lưu bộ lạc cũng có thể kéo lên dạng này một chi đội ngũ. Vương Lực trong lòng hâm mộ không được, thậm chí trong lòng của hắn âm thầm hiện tượng, nếu như bây giờ thủ hạ mình có mười mấy vạn binh sĩ, cái này ba địch nhân căn bản không đáng để lo, dễ dàng mình là có thể đem bọn hắn đều cầm xuống. Bất quá huyễn tưởng trả lại nghĩ, Vương Lực vẫn là rõ ràng tình cảnh hiện tại như thế nào, mình bây giờ trong tay có thể động thủ nhân số, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn hai vạn người, trong đó còn có đại lượng đầy tớ binh cùng dân binh. Tế Minh cùng Vũ Thần Liên Minh cho Song Lưu bộ lạc mang đến rất lớn áp lực, Vương Lực cũng không dám lãnh đạo, tại tiếp vào Vương Mãng mệnh lệnh sau lập tức chỉnh đốn tốt đội ngũ, tuyên bố đi đến đại quân. Một vạn 5000 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới hổ bộ lạc dưới thành. Lại tới đây về sau, Vương Lực ngược lại là không có vội vã triển khai công thành, ngược lại lại là không nhanh không chậm lựa chọn ngay tại chỗ hạ trại. Hổ trong bộ lạc mặc dù có hơn 6 vạn chiến sĩ, đứng bên ngoài địch nhân gấp 5-6 lần nhiều, nhưng khi nhìn thấy chi đội ngũ này thời điểm, hay là vô cùng sợ hãi, lập tức liền đốt lên tín hiệu cầu viện. Chương 151, Cạn Lương thực đợi đến một cái khác bộ lạc phái tới 2 vạn viện quân về sau, Song Lưu bộ lạc bên này ngược lại không đội đồng dạng, rất có thường trú dáng vẻ, ở ngoài thành dựng vào doanh địa, bên ngoài cũng dùng gỗ vây lại, phảng phất muốn ở chỗ này thành lập khu nhà mới đồng dạng. Tam trưởng lão, bọn hắn đây là ý gì a? Trên tường thành, tộc trưởng Tiểu Nhi Tử Hiếu Kỳ mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Bị cha hỏi, Tam trưởng lão hít mắt, cau mày, Song Lưu bộ lạc từ trước đến nay xảo trá, quỷ kế đa đoan, bọn hắn khẳng định đang có ý đồ gì. Tam trưởng lão, chúng ta bây giờ trong thành có hơn 8 vạn người, mà bọn hắn chỉ có hơn 1 vạn người, chúng ta hẳn là đánh thắng được bọn họ đi. Tam trưởng lão lắc đầu, ngươi không có trên chiến trường cùng Song Lưu bộ lạc giao thủ qua, sẽ không hiểu bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, chúng ta coi như nhân số so với bọn hắn nhiều, nhưng ở giã ngoại đánh cũng sẽ không có quá nhiều ưu thế. Tộc trưởng Nhi Tử nhẹ gật đầu không nói thêm lời, vị này Tam trưởng lão cũng không phải là bộ lạc ban đầu lão nhân, mà là từ cái khác bộ lạc tìm nơi nương tựa tới, nghe nói hắn làm sơ bộ lạc chính là bị Song Lưu bộ lạc cầm xuống. Đối với Song Lưu bộ lạc cường đại hay không, vị này Tam trưởng lão có đánh giá tư cách. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là gặp chiêu phá chiêu, xem trước một chút bọn hắn muốn làm gì đi. Tam trưởng lão trong đầu lại nổi lên lúc trước Song Lưu bộ lạc binh sĩ đánh vào bọn hắn bộ lạc hình tượng. Khi đó Song Lưu bộ lạc còn không có hiện tại nhiều người như vậy, vẹn vẹn chỉ dùng 1500 tên lính, liền ngạnh sinh sinh ở chính diện đối kháng bên trong đánh sập mình bộ lạc 6000 tên chiến sĩ, mà bọn hắn tử trận nhân số thì cơ hồ có thể không cần tính. Hắn mặc dù may mắn đào thoát ra, cũng tại cái này trong bộ lạc đặt chân vững vàng bước, nhưng này bức họa mặt lại một chi tại trong đầu của hắn lao không đi, hiện tại lần nữa đối mặt Song Lưu bộ lạc, dù cho trong tay chiến sĩ xa so với đối phương hơn rất nhiều, nhưng hắn từ đáy lòng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Nhưng hắn từ đối kháng chính diện, hắn đúng không dám, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, nhìn xem Song Lưu bộ lạc muốn dùng cái gì biện pháp. Ai, chỉ sợ một trận chiến này lại là giữ nhiều lành ít. Tam trưởng lão câu nói này không có nói ra, chỉ là trong lòng ai thán một tiếng. Hắn đối cái này ngày xưa địch nhân có sự hiểu biết nhất định, biết tên địch nhân này thường thường lúc ngừng lại, đúng là bọn họ chăm chú biểu hiện, mà bị bọn hắn chăm chú để mắt tới con mồi, cơ hồ còn không có một cái có thể chạy trốn. Bất quá vừa rạng sáng ngày thứ hai, là hắn biết Vương Lực muốn làm gì. Tộc trưởng, Tam trưởng lão, không xong, không xong. Vừa sáng sớm, Tam trưởng lão đang cùng bộ lạc tộc trưởng thương lượng đối sách thời điểm, một cái chiến sĩ hốt hoảng chạy vào. Thế nào? Cái này bộ lạc tộc trưởng giật mình, vội vàng đứng lên, đúng Song Lưu bộ lạc bắt đầu khởi xướng công thành sao? Không phải, đúng chúng ta đội vận lương bị hủy. Kia chiến sĩ vội vàng mở miệng giải thích, toàn bộ vận lương tiểu đội chỉ có 3 người sống tiếp được, đồ ăn càng là toàn bộ bị tiêu hủy, một chút cũng không có còn dư lại. Cái này tự nhiên là bọn kỵ binh thủ bút, bọn hắn thay đổi hỏa tiễn, trực tiếp chạy đội vận lương phát khởi công kích, cũng mặc kệ có thể giết chết nhiều ít người, hỏa tiễn toàn bộ hướng lương thực bên trên bắn. 1000 2000 người hỏa tiễn, chỉ là vì hủy hoại lương thực, tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền phải xính. Mà bây giờ cái này trong bộ lạc sinh hoạt chiến sĩ cùng người bình thường cộng lại gần mười mấy vạn người, nhiều người như vậy mỗi ngày chỉ là đồ ăn tiêu hao đều là kinh người số lượng. Mặc dù trước đó đã tại cái này trong bộ lạc chữa bị một bộ phận lương thực, nhưng những ngày lương thực nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 4-5 ngày, nếu như đến tiếp sau lương thực cung ứng không được đến, cái này bộ lạc chỉ sợ chỉ có thể ngồi đợi chết đói. Tên chiến sĩ kia giảng thuật xong sau, bộ lạc tộc trưởng chỉ cảm thấy ngươi khí huyết có chút dâng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì à? Tiếp tục cầu viện. Tam trưởng lão do dự một lúc sau, nói ra 4 chữ. Hiện tại hắn biết Song Lưu bộ lạc muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là không có cái gì rất tốt biện pháp. Trong bộ lạc nhiều người như vậy, nương tựa theo tường thành ưu thế, liền xem như Song Lưu bộ lạc cũng không dám tùy tiện phát động công kích, trong bộ lạc bọn hắn rất an toàn. Nhưng là rời đi bộ lạc, không có tường thành ưu thế, bọn hắn tại giã ngoại phần thắng cũng không lớn. Huống chi đội vận lương chính là một chi đội kỵ binh ngũ, tới lui tự nhiên, bọn hắn muốn đuổi theo cũng không đuổi theo kịp, đối phương chỉ cần hơi lách qua một điểm trực tiếp liền có thể về tới doanh địa. Cái này lại không giống với trước đó ở hậu phương thời điểm, từng cái bộ lạc còn có thể ngăn cản phong tỏa, bọn kỵ binh cũng không đủ tiếp tế, hiện tại bọn kỵ binh ngay tại bên ngoài lắc lư, tùy thời đều có thể trở lại bổ sung tiếp tế. nhưng là bây giờ liên minh hai đầu tác chiến, nơi đó còn có dư thừa binh lực đến giúp đỡ chúng ta. Bộ lạc tộc trưởng một mặt khó xử, hắn làm sao không muốn cho liên minh tiếp tục tăng phái việt quân, nhưng bây giờ liên minh cũng không có dư thừa binh lực đến giúp đỡ bọn hắn, luôn không khả năng từ bỏ chống lại bảy tộc tiến công. Muốn đối phó kỵ binh, biện pháp duy nhất chính là dùng kỵ binh đối kháng. Tam trưởng lão nghĩ chậm rãi mở miệng nói, coi như lại ăn gấp, từng cái bộ lạc chen một chút còn có thể gạt ra một bộ phận người, nhất là đồ ăn bộ lạc, bọn hắn kỵ binh đến bây giờ cũng còn không có tham chiến, chúng ta bây giờ cần chi này kỵ binh. Tam trưởng lão nói cái này, bộ lạc tộc trưởng trong lòng cũng biết, mặc dù nói mọi người tập hợp nhiều như vậy chiến sĩ, nhưng cuối cùng không phải mỗi cái bộ lạc toàn bộ binh lực, nếu như nói cứng rắn muốn chen một chút lời nói, luôn luôn còn có thể kiếm ra một chi đội ngũ đến trợ giúp chính mình. Có thể mấu chốt là, những này bộ lạc thật nguyện ý đem bộ phận này chiến sĩ lấy ra sao? Phải biết hiện tại tham chiến chiến sĩ, lúc trước cũng là từng cái bộ lạc cái lộn cái vã nữa về sau mới quyết định được, mỗi cái bộ lạc đều có dị tâm, không yên lòng mình bộ lạc chiến sĩ toàn bộ rời đi. Bây giờ không phải là bọn hắn có nguyện ý hay không vấn đề, tộc trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là lập tức lên đường, nếu như có thể mời đến biệt quân, chúng ta nói không chừng còn có một điểm phần thắng, thế nhưng là nếu như ngươi mời không đến biệt quân, ta nghĩ chúng ta chỉ sợ phần thắng không lớn. Tam trưởng lão nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, mở miệng khuyên bảo bắt đầu. Tốt, ta lập tức liền đi cầu viện. Bộ lạc tộc trưởng thở dài một hơi, rốt cục hạ quyết tâm lần nữa đi cầu viện. Liên minh có nguyện ý hay không trợ giúp là một chuyện, mình có mở hay không miệng lại là một chuyện, hiện tại đây cũng là biện pháp duy nhất, nếu không chỉ là vấn đề lương thực, liền đầy đủ kéo đồ mình. Dù sao thành trong chiến sĩ cũng không đều là bọn hắn bộ lạc, tuyệt đại bộ phận đều là cái khác bộ lạc chiến sĩ, nếu như những người này nói bụng, hắn thật không xác định những người này có thể hay không thật tan tác đầu hàng. Cùng lúc đó, Vương Mãng cũng là bận tối mày tối mặt, bên này chú ý Vương Lực tiến triển, một bên khác còn muốn cẩn thận xem xét mặt khác hai cái liên minh tình huống. Tại tiếp tục điều chỉnh tăng thêm viện quân về sau, Vũ Thần Liên Minh tốc độ tấn công bị thấp xuống một chút, nhưng mỗi ngày đều có to to nhỏ nhỏ chiến đấu, tiêu hao song phương sinh lực. Chương 152, Thần Thánh quân đoàn xuất kích lại tử trận hơn 500 người, đây không phải một cái biện pháp à? Vương Mãng nhìn xem chiến báo đau đầu không thôi, theo hai cái này bộ lạc đầu nhập chiến đấu bên trong, Vương Mãng mỗi ngày đều biết thu được tử trận thống kê, những chữ số này tựa như từng cái kim nhọn đâm vào lồng ngực của hắn. Mặc dù đối phương chết người càng nhiều, nhưng đối phương cuối cùng tổng nhân khẩu so ta nhiều, dạng này tiếp tục đấu, chỉ sợ cuối cùng liền phòng thủ nhân thủ cũng không có. Nếu như bài trừ rơi tín ngưỡng tăng thêm, song lưu bộ lạc đẩy tớ binh cơ bản cùng đối phương chiến sĩ bất phân thắng bại, mà huấn luyện càng nhiều hơn một chút, trang bị càng tinh xảo hơn một chút dân binh thì là so với đối phương chiến sĩ phải cường đại một điểm, ở vào bộ lạc chiến sĩ cùng chức nghiệp binh sĩ vị trí giữa. Cho nên song lưu bộ lạc bên này bỏ mình nhiều ít người, địch nhân bên kia ít nhất phải lấy gấp 2-3 lần giá cả trả lại. Nếu như nói song phương thế lực ngang nhau, song lưu bộ lạc có đầy đủ nhân khẩu, vậy cái này tỷ lệ rất tuyệt, nhưng là hiện tại song lưu bộ lạc nhân lực không đủ, coi như đem cái tỷ lệ này mở rộng gấp 2, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao mình bên này chết cái 2-3 vạn người, liền đã thương cân độ cốt, mà những này đại liên minh, chết cái 5-6 vạn, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, người ta có đầy đủ nhân lực, bản thân đi chính là số lượng ưu thế, chỉ cần vũ khí đầy đủ, tùy thời liền có thể đem trong bộ lạc các chiến sĩ lôi ra để chiến đấu. Đợi đến thần thánh quân đoàn phát động công kích, hy vọng hết thể sẽ có chuyển biến đi. Hiện tại, Vương Mãng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thần thánh quân đoàn trên thân, song lưu bộ lạc cái khác chủ lực hiện tại cũng tại thương liên minh, mà tệ minh cùng vũ thần liên minh bên này thì là không có quân chủ lực, tựa như là một thanh thiếu thốn mũi đao lưới đao đao. Mà thần thánh quân đoàn thì là có thể làm cây đao này nhọn, vì đội ngũ mở ra cục diện. Cộc 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 bên này bùn đất cứng rắn, tiếng vó ngựa nghe rất vang dội, một chi cổng kềnh đội ngũ chính chậm rãi trên con đường này đi lại. Quân đoàn trưởng, phía trước đã đến tác chiến vị trí, địch nhân đã phát hiện chúng ta, cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trinh sát mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng hồi bẩm nói, phản phất tựa như đúng một chi trong sa mạc khát khâu người đi đường phát hiện ốc đảo đồng dạng. Vì thần linh, vì nhân hoàng, để lạc đường dị giáo đồ một lần nữa quỷ dị thần dưới chân đi. Quách Nghi sắc mặt thành kính đối với bầu trời cúi đầu, đưa tay rút ra vũ khí trong tay, thần chiến sĩ, thần thánh quân đoàn thành viên, đi theo ta. Tiến công. Vì thần vương. 1500 tên thần thánh quân đoàn thành viên phát ra cuồng nhiệt tiếng giống, từng cái trên mặt hoàn toàn không có sợ hãi, khiếp đảm loại tâm tình này. Mặc dù là đạo giáo hộ giáo quân, mặc dù thoát ly danh sách, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thần thánh quân đoàn so song lưu bộ lạc binh sĩ yếu nhược. Trên thực tế, ngoại trừ tư tưởng cực đoan bên ngoài, đám người này thậm chí so song lưu bộ lạc đám binh sĩ còn có cường hãn một chút. Tín ngưỡng ước thúc hành vi của bọn hắn, để bọn hắn trở thành từng cái phục tùng mệnh lệnh tốt binh sĩ, tại thông thường huấn luyện bên trong, hoàn toàn không sợ khổ lụy. Ngoại trừ huấn luyện hạng mục không có các binh sĩ toàn diện, cái khác đều không thể so với song lưu các binh sĩ muốn ít, thậm chí về mặt hình thể đều muốn so những người khác to con nhiều, từng cái cao lớn và bỡ, một thân cơ bắp. Cận thân bắt đầu, chỉ dựa vào khí lực liền có thể thiêu phiên một đám người. Mà lần này chiến đấu, Vương Mãng còn cố ý bung ra kho vũ khí, đem đám người này từ đầu đến chân trang bị bắt đầu. Bọn hắn sử dụng một bộ phận vũ khí, thậm chí là vương lực bọn hắn đều không có phân phối, trang bị chi xa hoa trình độ, tuyệt đối có thể để cho hắn bộ lạc nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu mũ giáp, trên người áo da giáp nhẹ, cùng một viên tấm chắn nhỏ, ba cơ bản có thể đem tất cả bộ vị yếu hại bảo vệ, liền hiện tại từng cái bộ lạc cung tiễn uy lực, nếu như khoảng cách xa một chút, đều không thể cho bọn hắn tạo thành vết thương chí mạng. Mà 1500 người đội ngũ, không có cung tiễn thủ, không có kỵ binh, chỉ có bộ binh. Bất quá bọn hắn sử dụng vũ khí ngoại trừ trường kiếm cùng loan đao bên ngoài, còn mới tăng lên một loại trường kích. Chi quân đội này mặc dù thành quân muộn, nhưng hoàn toàn có thể tính được song lưu bộ lạc đứng đầu nhất sức chiến đấu. chỉ bất quá đáng tiếc quá cực đoan. Quách Nghi nhìn xem đã xuống ngựa sắp xếp tốt đội ngũ, trong lòng âm thầm đáng tiếc nói, mạnh như vậy đội ngũ nếu là có thể lại phối hợp một chút như kế, hẳn là sẽ trở thành một chi vô địch chi sư đi. Thần thánh quân đoàn thành viên đều là cuồng tín đồ, sớm nhất một nhóm chuột dân nhóm nguyên bản không nguyện ý cầm vũ khí lên, mà bây giờ bị tẩy não về sau, rốt cục nguyện ý cầm vũ khí lên vì thần linh mà chiến. Nhưng bọn hắn chỉ nguyện ý đường đường chính chính ở chính diện đánh tan địch nhân, mà khinh thường tại dùng cái khác âm mưu quỷ kế, tỉ như hạ dược, lừa dối thành, chui vào trở phương thức. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng Bách Nghi cũng biết đây là không cách nào cưỡng cầu, dù sao bọn hắn cường đại đến từ tín ngưỡng của bọn họ, mà mình làm đại đạo trưởng, đại biểu cho thần linh mặt mũi, cũng không thể ép buộc các tín đồ dùng những vật này, kéo xuống thần linh cách cục. Vạn nhất hoàn toàn ngược lại, để tín ngưỡng hỏng mất, chi quân đội này trong khoảnh khắc liền triệt để hỏng mất, chỉ sợ ngay cả người bình thường đều có thể đem bọn hắn đánh tan. Hô ha, hô hào khẩu hiệu, 1500 người đội ngũ chỉnh tề hướng về phía trước thúc đẩy. Nơi này là Vũ Thần Liên Minh vừa mới cầm xuống phòng ngự cửa ải, địa hình nơi này dễ thủ khó công, một tòa cửa ải liền có thể khống chế chung quanh rất lớn một phiến khu vực, muốn tiến đánh chung quanh ba cái thôn trang, nhất định phải khống chế nơi này, nếu không liền muốn quấn rất xa lộ trình. Nguyên bản Vương Mãng đối với nơi này ký thác rất lớn kỳ vọng, thậm chí một lần cho rằng ở chỗ này có thể triệt để phá hỏng Vũ Thần Liên Minh công kích, đem chiến cuộc ổn định đến nơi đây. Nhưng thay vào đó bảy cuồng tín đồ quá điên cuồng, tại cao 3 mét thổ một trước tường thành, bọn hắn ngạnh sinh sinh dùng thi thể chất đống một đạo thông lên thành tường người bậc thang. Nơi này chiến đấu phi thường kịch liệt, giờ phút này mặc dù chiến đấu đã kết thúc một đoạn thời gian, nhưng bây giờ chiến trường vẫn là không có hoàn toàn quản lý xong, đại lượng thi thể tại cửa ải trong ngoài khắp nơi tán lạc, thủ mục tường thành nghiêm trọng tổn hại, nặng nghề cửa thành cũng bèn bèn chỉ có một nửa còn ngoan cường đứng thẳng. Ô nặng nghề tiếng kèn vang lên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối mặt địch nhân Vũ Thần Liên Minh các chiến sĩ từng cái đi lên tường thành, hướng đi cửa thành, triển khai tư thế. Cứ việc vừa mới kinh lịch chiến đấu kịch liệt, tổn thất rất lớn, cứ việc cửa ải đã cơ bản đã mất đi tác dụng. Nhưng đám người này, cùng thần thánh quân đoàn đồng dạng, không sợ hãi, sĩ khí không có chút nào suy yếu. Có lẽ cái này sẽ đúng dài rằng giặt thanh chiến trận chiến đầu tiên. Lên dây cung, Vũ Thần tướng lĩnh quát tay, dầm dầm một mảnh cung tiễn lên dây cung thanh âm vang lên, huyền vũ phương trận chậm chạp thúc đẩy. Quách Nghi thời khắc đang chú ý tình huống, phát hiện đối phương có số lượng không ít cung tiễn thủ về sau, lập tức liền hạ lệnh kết trận. Song Lưu bộ lạc từ khi bắt đầu tổ kiến quân đội bắt đầu, Vương Mãng liền dạy bảo qua các loại quân trận, chỉ bất quá trước kia nhiều khi không dùng được, hoặc là không có thích hợp vũ khí phối hợp, vẫn luôn không có sử dụng qua. Mà bây giờ thần thánh quân đoàn trang bị đại thăng cấp, rốt cục có thể đem những này quân trận thực tiễn ra. Chương 153, toàn diện hiệu lệnh một chút, đội ngũ chỉnh tề lập tức bắt đầu biến ảo bắt đầu. Nguyên bản coi như rộng rãi đội ngũ bắt đầu biến thành phương trận, dựa thật sát vào cùng một chỗ, từng mặt tấm chắn lẫn nhau ở giữa khoác lên cùng một chỗ, tạo thành một cái thoát tường. Từng cây trường kích từ những này tấm chắn trở lại tới trong khe hở đưa ra ngoài, nhìn từ đằng xa đi, phản phất như là một cái mọc đầy gai nhọn mai rùa đồng dạng. Đinh 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 dày đặt mũi tên phô thiên cái địa mà đến, trên tấm chắn vang lên dày đặt tiếng va chạm, toàn bộ trận hình tại mưa tên này phía dưới lung lay. Bất quá giúp đỡ lẫn nhau hợp tác, ngược lại là chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhìn như lít nha lít nhít mũi tên cũng không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, chỉ là tại những này trên tâm chắn lưu lại rất nhiều lõm. Tiến lên, tiến lên. Quách Nghi thanh âm vang lên, đội ngũ cũng sau đó hô to lấy tiếp tục thúc đẩy. Đây chính là Song Lưu bộ lạc tinh nhuệ chiến sĩ sao? Vũ Thần Liên Minh chỉ huy híp mắt nhìn chằm chằm phía dưới, chuẩn bị nên địch. Thân tại phù hộ chúng ta. Hô, ha. Tên địch nhân này liền như là một cái rùa đen đồng dạng, để cho mình không có chỗ ra tay, cung tiễn cũng không phát huy ra được cái tác dụng gì. Cho nên hắn cũng không còn tiếp tục hạ lệnh sát kích, mà là để các chiến sĩ tập hợp, chuẩn bị trận giáp lá cả. Cùng Song Lưu bên này chỉnh tề so ra, Vũ Thần Liên Minh bên này liền lộ ra lỏng lẻo lộn xộn rất nhiều, bất quá vẫn là có chút trận hình dáng vẻ. Những năm này Song Lưu bộ lạc cường đại đúng không thể nghi ngờ, đối ngoại chuyển vận đồ vật cũng không ít, từng cái bộ lạc hoặc nhiều hoặc ít đều học qua Song Lưu bộ lạc phương thức tác chiến. Thời khắc này tường thành hư hao lợi hại, đã không có cái gì tác dụng quá lớn, cho nên Vũ Thần Liên Minh bên này liền trực tiếp từ bỏ theo thành mã thủ, mà là tổ chức lên đội hình, rời đi tường thành hướng về thần thánh quân đoàn lên đón. Đây là hai chi vì thần mà chiến quân đội, ai trong lòng đều không có rút lui chạy trốn mấy chữ này, duy nhất có thể làm chính là chiến đấu, chiến đấu. Giết. Thần thánh quân đoàn bên này có rút lại trận hình, dày đặc nhét chung một chỗ, mà Vũ Thần Liên Minh bên này thì là tản ra trận hình, đem thần thánh quân đoàn vây quanh tại trong đó. Đâm. Thu. Đâm. Thu. Quách Nghi hiệu lệnh âm thanh có tiết tấu hô hào, phía ngoài tử thần cũng có tiết tấu đến. Cuối cùng chỉ là học được chút ra lông, Vũ Thần Liên Minh đối đãi quân trận căn bản không có cái gì biện pháp ứng đối, cứ như vậy ngạnh sinh sinh xuống tới. Bọn hắn cá thể thực lực cũng không phải là rất cường đại, sở dĩ trước đó chiến thắng liên tiếp, bất quá là dọa người sĩ khí cùng càng nhiều nhân thủ. Mà bây giờ, thần thánh quân đoàn mặc kệ đúng nhân thủ vẫn là sĩ khí bên trên, đều ở không sai biệt lắm trình độ bên trên, tình hình chiến đấu liền lập tức phản tới. Cán giải vũ khí tại tâm chắn về sau vừa thu vừa phóng, liền có thể mang đi một đầu sinh mệnh, những này xông lên chiến sĩ tựa như đúng nhào về phía hỏa diễm bướm bướm đồng dạng, ngoại trừ để cho mình chết đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng bất quá như thế mà thôi. Quách Nghi nhếch miệng lên một cái đường cong, trong lòng dễ dàng rất nhiều. Trước đó nhìn chiến báo thời điểm, hắn còn đối chi này chiến thắng liên tiếp đội ngũ có rất cao cái nhìn, nhưng hiện tại xem ra, mình đánh giá cao bọn hắn. Tại cái này không thể phá vỡ trận hình trước đó, cứ như vậy đấu pháp, hoàn toàn chính là chịu chết, trừ phi mình một phương kiệt lực có lẽ vũ khí hủy hoại, nếu không đối phương đến nhiều ít người liền chết bao nhiêu người. Vì thần linh, trận chiến đấu này kết thúc, Cái cuối cùng còn sống Vũ Thần Liên Minh chiến sĩ mắt đỏ, hô to thần linh danh tự xông về chiến trận, bất quá lập tức, hai cây trường kích liền đâm vào thân thể của hắn, mang đi tính mạng của hắn. Vũ Thần Liên Minh một phương toàn diệt. Mặt chữ trên ý nghĩa toàn diệt, cho dù là biết rõ chịu chết, nhưng những người này thẳng đến cuối cùng đều không ai lựa chọn đầu hàng, có lẽ chạy tán loạn. Thần phù hộ chúng ta. Vào thành. Nếu như là những người khác nhìn thấy địch nhân như vậy, chỉ sợ trong lòng biết không tự chủ được dâng lên kính nể, có lẽ cảm giác sợ hãi, nhưng Bách Nghi nhìn cũng không nhìn một chút những thi thể này, chiến đấu kết thúc về sau lập tức liền mang theo thần thánh quân đoàn tiến vào cửa ải. Ngọn lửa rừng rực giấy lên, khói báo động trực trùng vân tiêu, khi thấy cái này buộc tín hiệu về sau, hậu phương liền sẽ phái người một lần nữa tiến vào chiếm giữ cửa ải, chữa trị cái này cửa ải phòng ngự công hiệu. Quả nhiên vẫn là phải dùng tông giáo đối kháng tông giáo. Làm cái này phong chiến báo truyền về hậu phương về sau, Vương Mãng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nói thật trước đó Vũ Thần Liên Minh chiến thắng liên tiếp tiến độ quả thật làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Dù sao mình không có trước tiên chủ tướng lực quân triệu tập trở về, một khi thần thánh quân đoàn đều ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ, kia chỉ sợ đối phương vượt qua cửa ải có thể trực tiếp đánh tới Song Lưu bộ lạc. Cái này cửa ải về sau thế nhưng là Song Lưu bộ lạc phân bụng, không còn cái khác phòng ngự biện pháp. Tình huống chuyển tốt, thần thánh quân đoàn bên này chỉ cần ổn định một đoạn thời gian, ta liền có thể giành tay. Thần thánh quân đoàn đoạt lại cửa ải, Vương Mãng lập tức lại đem ánh mắt đặt ở Vương Lực đối kháng Thương Liên Minh chi này quân chủ lực phía trên. Bọn hắn chỉ cần có thể đem trước mặt địch nhân phá tan, Song Lưu bộ lạc nhân lực khẩn trương liền có thể đạt được một chút hóa giải, chí ít không cần ba mặt tác chiến. Từ khi cái này bộ lạc tộc trưởng lặng lẽ rời đi bộ lạc đi cầu viện về sau, liên tiếp mấy ngày thời gian bên trong, Vương Lực đều không có tại làm qua chuyện đại sự gì, ngược lại là hung hăng kiến thiết doanh địa. Rõ ràng một bộ muốn vây chết bộ dáng của bọn hắn. Phương pháp này rất chậm, nhưng cũng rất hữu hiệu. Mấy ngày nay thời gian bên trong, tại kỵ binh bày rối dưới, chỉ có hai xe lương thực bị vận chuyển tiến vào trong thành. Hai xe lương thực đối trong thành mười mấy vạn người tới nói, không khác đúng hạt cát trong sa mạc, có chút ít còn hơn không. Nguyên bản trong thành chuẩn bị đại lượng lương thực, hiện tại đã đi xuống hơn phân nửa, không phải nhân viên chiến đấu đã sớm bắt đầu giảm bớt đồ ăn đo. Tam trưởng lão, tộc trưởng đến bây giờ cũng còn không có truyền về tin tức, ngươi nói chúng ta đến cùng có thể chờ hay không đến giúp quân a? Tộc trưởng Tiểu Nhi Tử mang bộ mặt sầu thảm mở miệng hỏi. Tam trưởng lão trong lòng cũng là không chắc, mặc dù tộc trưởng trước khi đi chính mình nói êm hay, nhưng ở trong đó độ khó vô cùng lớn, Thương Liên Minh căn bản không có một điểm lực ngưng tụ, từ minh chủ đến thành viên bộ lạc, cơ bản cũng là vì mình bộ lạc cân nhắc. Dưới loại tình huống này, những cái kia bộ lạc có nguyện ý hay không chạy không bộ lạc, đem sau cùng chiến sĩ lôi ra đến trợ giúp tiền tuyến, trong lòng của hắn cũng không có cái ngọn nguồn. Hiện tại chỉ có thể ngóng trông tộc trưởng có thể mang theo viện quân trở về, bằng không mà nói, chúng ta chỉ có thể buông tay nhất bác. Tam trưởng lão sâu thở dài một hơi, nếu như tộc trưởng không có mang về viện quân, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là từ bỏ tường thành, hướng về sau rút lui có lẽ phát động công kích. Để các chiến sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai trong đêm, nếu như tộc trưởng vẫn chưa về lời nói, chúng ta liền muốn đánh một trận tập kích chiến. Báo, 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 tộc trưởng trở về. Tộc trưởng mang theo viện quân cùng lương thực trở về. Ngay tại hai người chuẩn bị làm xấu nhất dự định thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Viện quân cùng lương thực thật đã đến. Chương 154, 9 vạn viện quân cái này, bộ lạc tộc trưởng mang theo lương thực và viện quân về tới bộ lạc, cười tươi như hoa, đây là từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, tâm tình của hắn tốt nhất một lần. Nói thật, lại xuất phát thời điểm, trong lòng của hắn cũng không coi trọng lần này cầu viện, vốn nghĩ có thể mang về cái 1800 người liền rất cho mặt mũi. Nhưng không nghĩ tới bây giờ mình mang về 3000 kỵ binh, 9 vạn bộ binh. Phi, bọn này cầu vật, từng cái đầy ba thoát bốn, mỗi ngày nói không có binh lực, hiện tại nhìn thấy chỗ tốt, từng cái cũng đều có. Vừa nghĩ tới tại trong hội nghị, vừa bắt đầu từ chối nói không có năng lực trợ giúp bộ lạc, hắn liền lại có chút phẫn nộ. Chỉ nhìn trước mắt đồ vật, chưa hề đều không suy nghĩ, nếu như nơi này bị mất, bọn hắn lấy cái gì chống cự Song Lưu bộ lạc? Toàn bộ liên minh cũng chỉ có minh chủ thấy rõ, lần này chiến tranh kết thúc về sau, nhất định phải hảo hảo tạ ơn minh chủ ạ. Nhìn xem phía trên tộc trưởng nói một mình, tam trưởng lão không có mở miệng hỏi thăm cụ thể, chỉ lo trong lòng vui mừng, có nhiều như vậy việc quân, chúng ta hoàn toàn có thể đi ra thành thị, cùng bọn hắn cứng đối cứng đánh. Song Lưu bộ lạc cường đại tới đâu, cũng cuối cùng không phải thần, những binh lính kia cũng chỉ là huyết nhục chi khu, mình bây giờ nhiều như vậy binh sĩ, liền xem như đứng đấy để bọn hắn giết, bọn hắn chỉ sợ đều giết không hết. Tộc trưởng à, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuống tay với Song Lưu bộ lạc đi. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Tam tộc trưởng lo lắng mở miệng thúc giục nói, chỉ cần đánh bại Song Lưu bộ lạc, trong lòng mình bóng ma liền có thể triệt để tiêu tán. Không đổi, các chiến sĩ liên tục đi đường hai ngày, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, trưa mai chúng ta chính thức công kích. Bộ lạc tộc trưởng khoát tay áo, một mặt hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần thái. Đúng rồi, ngươi lại phái một người thông báo một chút chúng ta một cái khác bộ lạc quân đội bạn, mời bọn hắn ngày mai đến đây quan chiến chúng ta là như thế nào đánh bại Song Lưu bộ lạc. Diệu quá hay. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến ngày mai là tại như thế nào hành hung Song Lưu bộ lạc. Gần 10 vạn quân, như thế lớn chiến trận tự nhiên là không thể gạt được vương lực. Trên thực tế chi đội ngũ này còn không có tiến vào phiến khu vực này thời điểm, vương lực liền được kỵ binh điều tra tình báo. Biết được như thế đại nhất trợ giúp quân thời điểm, vương lực lập tức giật mình kêu lên, liền tranh thủ tất cả kỵ binh triệu hồi, cứ việc chi đội ngũ này mang theo đại lượng đồ ăn. Chi này viện quân là từ đâu tới? Chẳng lẽ đúng bảy tộc bên kia chiến đấu đã kết thúc? Vương lực không tự tin lật ra một trương gia thú, đây là hôm qua đưa tới, thế nhưng là hôm qua bảy tộc không phải còn lấy được một cái nhỏ nhanh sao? Mặc kệ chi này viện quân từ đâu tới, chúng ta kỵ binh đều đã không cách nào phong tỏa bọn hắn. Lưu Kỳ khẽ thở dài một hơi, bọn hắn lần này viện quân bên trong cũng có kỵ binh, không biết bọn hắn là từ đâu tìm chiến mã, lại có hơn 3000 kỵ binh. Nói thật, số lượng này nếu như không phải tận mắt thấy, Lưu Kỳ cũng không dám tin tưởng cái số này. Liền xem như cường đại như Song Lưu bộ lạc, bó lớn tài nguyên hướng thảo nguyên đổi lấy chiến mã, đến bây giờ cũng bất quá chỉ có 5000 con chiến mã mà thôi. Cái này thương liên minh, không có cùng thảo nguyên giao lưu con đường, lại có thể gom góp như thế đại nhất chi đội kỵ binh ngũ, đơn giản để Lưu Kỳ không thể tin được. Đây chính là một tin tức tốt à? Vương Lực buông xuống tình báo, cười khẽ một tiếng. Lưu Kỳ không hiểu nghiêng đầu đến xem hắn, hắn ngược lại là không nhìn ra đây coi như là tin tức tốt gì, nhiều như vậy kỵ binh và viện quân, còn tính là tin tức tốt à? Ngươi nghĩ à, bọn hắn có thể tổ kiến 3000 tên kỵ binh, khẳng định đúng trong liên minh có lẽ phụ cận có mảng lớn đồng cỏ cùng đàn ngựa. Bọn hắn biểu hiện càng mạnh, cũng liền nói rõ chúng ta sau khi thắng lợi có thể thu hoạch được đồ vật càng nhiều. Đến lúc đó không chỉ có các ngươi kỵ binh có thể có càng nhiều chiến mã, chúng ta bộ binh cũng có thể lấy ra một bộ phận cưỡi cưỡi. Vương Lực nói xích lại gần Lưu Kỳ, đưa tay ôm cổ hắn cười nói, trước kia các ngươi kỵ binh chiến mã ít, ngươi làm thành bảo bối đồng dạng nhìn, trận này chiến nếu là đánh xong, tịch thu được chiến mã ngươi cũng không thể hỏi, chúng ta bộ binh muốn 2000 tớt. 2000 tớt. Lưu Kỳ lập tức mở to hai mắt, lập tức tránh thoát Vương Lực thở hổn hển mở miệng nói, chúng ta kỵ binh sử dụng chiến mã đều không có 2000 tớt đâu, các ngươi bộ binh vậy mà muốn 2000 tớt. Tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù còn không biết đến địch nhân đến cùng có hay không đại lượng đàn ngựa, nhưng Lưu Kỳ ngay cả ngân phiếu khống đều không có ý định hứa cho Vương Lực. Chiến mã cùng kỵ binh, thế nhưng là mệnh căn của hắn, lần này chiến đấu tổn thất thảm như vậy nặng, về sau bổ sung mở rộng đều cần đại lượng chiến mã. Hẹp hỏi. Vương Lực nhếch miệng, bất quá ngươi cần phải nghĩ rõ ràng à, đừng đến lúc đó có ngựa không ai à. Lưu Kỳ sững sờ, lập tức liền hiểu Vương Lực ý tứ, vội vàng mang theo khuôn mặt tươi cười mở miệng nói, cái kia, cũng không phải nói không cho ngươi à, chỉ là số lượng này thật sự là nhiều lắm, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, có chuyện gì chậm rãi thương lượng đi nha. Lần chiến đấu này, quy mô càng lớn, đầy tớ quân cùng dân binh đội số lượng càng ngày càng nhiều, cơ bản bộ lạc có thể chiến đấu người đều tham gia chiến đấu. Mà dân binh đội, không cần phải nói, chiến tranh kết thúc về sau vẫn là biết về đến nhà tiếp tục lao động, giải ngũ về quê. Nhưng là đầy tớ quân liền không đồng dạng, những này các nô lệ tại chiến đấu kết thúc về sau, sẽ có đại lượng người thoát ly thân phận nô lệ, trong đó biểu hiện ưu dị người, khẳng định biết lưu tại trong quân, mở rộng quân đội. Tình huống này hắn rõ ràng, Vương Mãng trước đó đã đề cập qua một lần, để bọn hắn lưu tâm những này đầy tớ bên trong hạt giống tốt. Mà mấu chốt điểm ở chỗ, những người này đều là thuộc về bộ binh quản hạt. Nếu là Vương Lực thật không thả người, hắn thật đúng là không có cách nào, dù sao đội bộ binh ngũ đồng dạng cần mở rộng, Vương Mãng cũng sẽ không nhúng tay phân phối nguồn mộ lính. Hiện tại đúng huynh đệ. Vương Lực phá lên cười, ta lui một bước, 1000 chiến mã, ta cho ngươi lưu 3000 hạt giống tốt. Thành giao. Về sau ngươi chính là ta khác biệt phụ khác biệt mẫu thân huynh đệ. Lưu Kỳ vui vẻ vỗ tay, có 3000 hạt giống tốt, những cái kia còn để đó không dùng chiến mã rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Bất chi bất giác, hai người chủ đề liền chạy lệnh, trong xoáy chướng thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười to, hoàn toàn không có một chút không khí khẩn trương. Nếu như là không biết tình huống người thấy cảnh này, sợ rằng sẽ coi là chi này viện quân đúng Song Lưu bộ lạc, mà không phải địch nhân của bọn hắn. Thẳng đến đêm khuya tiền đến, toàn bộ doanh địa đều ở bó đuốc bao phủ phía dưới, Vương Lực lúc này mới chậm ung dung đi vào doanh trại quân đội hậu phương. Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, còn kém một bước cuối cùng, chúng ta tùy thời đều có thể phát động công kích. Đáp lời nam tử một thân bùn đất, bất quá trên mặt ngược lại là rất vui vẻ, ở phía sau hắn, đúng một cái dùng đống bùn lên lớn đống đất. Chương 155, lần nữa chui vào tốt, việc này không nên chậm trễ. Lập tức khởi xướng tổng tiến công. Vương Lực quay đầu nhìn một cái hắc ám bên trong bộ lạc, khóe miệng có chút dương lên, không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị ăn cơm, liền có người muốn thêm đồ ăn. Trên thực tế, từ khi đi vào bên này về sau, Vương Lực căn bản cũng không phải là dự định lấy vây chết đối phương vì dự định. Dù sao trong thành mấy vạn người, thật bước đến một bước cuối cùng thời điểm, khẳng định không có khả năng lựa chọn chết đói trong bộ lạc, đến lúc đó mặc kệ đúng chạy trốn vẫn là chiến đấu, mình như thế chọn người số đều rơi không có bao nhiêu chỗ tốt. Trước đó cái này bộ lạc tộc trưởng tiến đến cầu viện thời điểm, cũng là Vương Lực âm thầm thả đi, nếu không vừa ra khỏi thành liền bị bọn kỵ binh bắt đi. Vì chính là cho bọn hắn một chút hy vọng, không đến mức tuyệt địa phản kích. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này bộ lạc tộc trưởng ngược lại là lợi hại, vậy mà mang về nhiều như vậy viện quân. Có những viện quân này, đối phương chắc chắn sẽ không thỏa mãn lấy cái chết trông, vì không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Lực dự định sớm động thủ. Tối nay doanh trướng phá lệ sáng sủa, thiêu đốt bó đuốc đều so ngày xưa muốn bao nhiêu, địch nhân đứng tại trên tường thành chỉ có thể nhìn thấy một cái phản phất tại thiêu đốt biển lửa, căn bản không nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào. Mà giờ khắc này bên trong, từng đội binh sĩ tại trưởng quan dẫn đầu dưới đi vào chỗ kia sườn núi nhỏ trước, một cái tiếp một cái chui vào. Đây là chúng ta lần thứ nhất địa đạo tập kích, không biết hiệu quả thế nào ạ? Lưu Kỳ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, sở học của hắn tập huấn luyện khoa mục phần lớn là kỵ binh giao phong, giã ngoại điều tra các phương diện, về phần công thành phương diện, hắn hiểu rõ quá ít. Yên tâm đi, ta cùng tộc trưởng đã tính toán mấy lần, cái này lần thứ nhất biểu diễn, hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém cỏi. Vương Lực thì là lòng tin tràn đầy vỗ vỗ lồng ngực. Chỉ hy vọng như thế đi. Lưu Kỳ cũng minh bạch, chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, không nói thêm lời, quay người rời đi doanh trướng. Ở trong đêm tối, thâm trầm tiếng kèn vang lên, vừa mới nghỉ ngơi dưỡng sức bộ lạc lập tức náo nhiệt. Tình huống như thế nào? Bộ lạc tộc trưởng ôm vũ khí vội vàng chạy ra doanh trướng. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám tại trong đêm khởi xướng tiến công? Bộ lạc tộc trưởng trong lúc nhất thời không hiểu ra sao, cái này kèn lệnh âm thanh đúng là mình bộ lạc tao ngộ lúc công kích đợi tín hiệu, có thể mình cái này viện quân chân chức vừa mới đến, lúc này ai dám đối với mình phát động tiến công ngươi đây? Tộc trưởng, chúng ta đằng sau tới thật là nhiều kỵ binh, còn có một đám chiến sĩ muốn quấn đi lên. Không bao lâu, một cái chiến sĩ vội vàng đến đây giảng đạo. Bộ lạc tộc trưởng nghe xong lập tức cười to vài tiếng, đây chính là quỷ kế đa đoan song lưu bộ lạc sao? Đã sử dụng qua chiêu thức còn nghĩ tới đến hiệu quả. Ha ha ha, để bọn kỵ binh ra khỏi thành, đem cái này bầy chuột cho ta bắt lấy, cho bọn hắn một bài học. Rõ. Trước đó song lưu bộ lạc thông qua sớm chui vào phương thức làm cho một cái bộ lạc trực tiếp đầu hàng, chuyện này phong tỏa rất tốt, nhưng là vẫn có mấy cái tù binh trốn thoát, thương liên minh các tộc trưởng cũng liền biết được song lưu bộ lạc kế sách. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, vị này bộ lạc tộc trưởng ngay tại đề phòng điểm này, tứ phía tường thành đều an bài đại lượng thủ thành nhân viên, hắn còn cố ý gạt tặc để các chiến sĩ trốn đi, từ bên ngoài nhìn, mặt khác ba mặt giống như không có người phòng thủ đồng dạng. Cái này bộ lạc ngược lại là thông minh, còn để cho người ta trốn đi. Lưu Kỳ cũng là không nghĩ tới, cái này bộ lạc vậy mà âm thầm phòng bị chiêu này. May mắn Vương Lực không có tính toán dùng cái này phương thức, nếu không thật đúng là nguy hiểm. Đi, để cho người ta đều rút về đến. Vung ra chân chạy. Như là đã bị phát hiện, vậy những này làm mồi nhử đẩy tớ cũng không cần tiếp tục tăng lớn tổn thất, thế là Lưu Kỳ lập tức ra lệnh, khiến cái này đẩy tớ có thể rút lui thoát đi. Về phần những này đẩy tớ có thể hay không thừa cơ chạy trốn tới địa phương khác, Lưu Kỳ cũng không quan tâm, những này mới bắt được tù binh, tại bị phái ra thời điểm, liền đã xác định bị ném bỏ vận mệnh. Tứ tán chạy trốn quân địch, để trong bộ lạc các chiến sĩ càng mở vui sướng lên, từng tiếng cười vang đúng bọn hắn từ trước đến nay vui vẻ nhất một lần. Song lưu bộ lạc đồ hèn nhát nhóm. Ha ha ha. Song lưu bộ lạc cũng bất quá như thế, chỉ sợ không cần biệt quân, chúng ta đều có thể đánh bại bọn hắn. Đúng vậy a. Tộc trưởng bọn hắn quá bảo thủ, ta đã sớm nói muốn đánh đi ra. Tình huống nơi này hấp dẫn trong bộ lạc lực chú ý của mọi người, liền ngay cả tộc trưởng đều tự mình dẫn người quan chiến. Bộ lạc 3000 kỵ binh như là một đạo hỏa long đồng dạng, trong đêm tối nhấc lên một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Phù phù, khi tất cả người lực chú ý đều đặt ở bên này thời điểm, ai cũng không có chú ý đến một tiếng vang trầm. Tới gần bên tường thành thổ địa đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó liền xuất hiện một cái độc lớn, một cái người lặng lẽ bò lên ra, bốn phía quan sát. Không có tình huống. Vị này chiến sĩ xác nhận không có vấn đề gì về sau, lúc này mới đối lấy cửa hang nhỏ giọng nói. Lập tức, chung quanh lại xuất hiện mấy cái cửa hang, cái này đến cái khác binh sĩ cùng chiến sĩ từ những cửa động này bò lên ra. Nhiệm vụ tác chiến đã sớm đã thông báo, những binh lính này sau khi đi ra không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, lặng lẽ không hơi thở tản ra. Rất nhanh, tại cái này cửa hang phụ cận bó đuốc toàn bộ bị dập tắt, chỉ có ba cái trong châu người cũng chết tại ngủ mơ phía dưới. Tại cái này ồn ào trong đêm tối, cái này đến cái khác tiểu đội bắt đầu chiếm cứ cái này bộ lạc từng cái khu vực. Cái này trong bộ lạc hay là vô cùng chen chúc, không ngừng tăng binh, một hai chục vạn người sinh hoạt ở nơi này mặt, rất nhiều người thậm chí không có phòng ở, mà ngủ ở trên đất trống. Nhưng cũng chính là bởi vì không ngừng tăng binh, một hai chục trong vạn người có đến từ khác biệt bộ lạc thành viên, lẫn nhau ở giữa không ai nhường ai nhận biết ai. Tất cả mọi người càng là không nghĩ tới, song lưu bộ lạc người sẽ ở loại tình huống này tiến vào trong bộ lạc tới. Cho nên dẫn đầu tiến vào mấy ngàn người căn bản không có người phát hiện cái gì không đúng. Chỉ là có chút hiếu kỳ những này quân đội bạn vì cái gì hơn nửa đêm không nghỉ ngơi. Mà Lưu Kỳ xuất lĩnh kỵ binh, tại một phương hướng khác cùng đối phương kỵ binh không ngừng dây dưa, nhưng lại không rời đi thành thị quá xa, hấp dẫn lấy sức chú ý của đối phương. Thời gian từng chút đi qua, khi sát trời trắng bệnh thời điểm, song lưu bộ lạc đã xâm nhập vào bộ lạc hơn một vạn người. Cấp báo, chúng ta muốn gặp tộc trưởng. Một tiểu đội vội vàng vàng đi vào tộc trưởng chỗ ở bên ngoài, thần sắc hốt hoảng đối thủ vệ mở miệng nói. Tộc trưởng đêm qua quan chiến đã khuya, ngươi có cái gì cấp báo? Thủ vệ chiến sĩ ngáp một cái tùy ý mở miệng nói. Đây là một cái gương mặt lạ, xem xét chính là cái khác bộ lạc phái tới viện quân, những viện quân này từng cái trừ ăn ra còn có thể làm gì, sao có thể có cái gì cấp báo. Đúng liên quan tới song lưu bộ lạc đánh lén sự tình huống khẩn cấp. Còn xin nhanh chóng thông báo. Dẫn đầu người lo lắng mở miệng nói, kia thủ vệ chiến sĩ lúc này mới thần sắc nghiêm túc. Mặc dù đêm qua tất cả mọi người đang cười nhạo song lưu bộ lạc, nhưng ai cũng biết, song lưu bộ lạc sự tình không thể phớt lờ. Chương 156, chém đầu tác chiến các ngươi phát hiện tin tức gì? Thụy Nhãn Mông Lung tộc trưởng tựa ở trên tường nhìn xem trước mặt mấy người mở miệng hỏi. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta phát hiện song lưu bộ lạc người đã chui vào chúng ta bộ lạc, cho nên chúng ta mấy người đến muốn hỏi ngài mượn một vật. Dẫn đầu chiến sĩ khỏe miệng có chút dương lên nói, lại nhìn không ra một điểm tôn kính ý tứ. Còn có chút mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ bộ lạc tộc trưởng nghe nói như thế càng thêm mơ hồ, song lưu bộ lạc người tiềm nhập. Rõ ràng đêm qua đã đem bọn hắn đánh hỏng mất à, mà lại coi như song lưu bộ lạc người tiềm nhập, đó cùng mình mượn đồ vật có quan hệ gì sao? Tộc trưởng đại nhân, còn xin đón ngài đầu lâu dùng một lát. Không đợi tộc trưởng kịp phản ứng, vị này chiến sĩ một mặt nhe răng cười rút ra vũ khí, lấn người tiến lên chính là một đao đâm vào vị này còn chưa có tỉnh ngủ tộc trưởng trong lồng ngực, trong con mắt hắn ngoại trừ thống khổ còn có tràn đầy không hiểu. Chỉ là máu tươi dâng lên, hắn không còn có biện pháp mở miệng nói chuyện, sự nghi ngờ này hắn vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai. Các ngươi, ách. Cùng lúc đó, dẫn đường cái kia chiến sĩ vừa định rút vũ khí ra, liền cùng dạng một đao bị chém chết trong phòng. Thành công, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Dẫn đầu chiến sĩ chặt xuống tộc trưởng đầu lâu về sau, một mặt tiêu dung. Đây là may mắn mà có nội ứng, nếu không có địa đồ, chúng ta muốn sờ đến nơi này cũng không dễ dàng à. Một cái khác chiến sĩ mở miệng cười nói. Lẻn vào đến cái này trong bộ lạc cũng không khó khăn chính là tại chui vào về sau, như thế nào đến cái này bộ lạc từng cái địa điểm, mà cái này không có nội ứng trợ giúp, cơ hội là chuyện không thể nào. Đi ra ngoài trước làm chính sự, đừng để bọn hắn phát hiện. Dẫn đội đội trưởng phất phất tay, hai cái trên thân không có vết máu binh sĩ lập tức bay người rời khỏi phòng. Uy, tộc trưởng có lệnh, nhóm lửa khói báo động, làm cho tất cả mọi người đến đây tập hợp. Song lưu bộ lạc sắp khởi xướng tiến công. Ra khỏi phòng binh sĩ không có chút nào khách khí, trực tiếp đối ngoài cửa còn lại một cái chiến sĩ quát lớn. Tên chiến sĩ kia nghe cái này cường ngạnh lời nói trong lòng rất là khó chịu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, từ lệnh một tiếng về sau vẫn là ngoan ngoãn đi thi hành mệnh lệnh. Mà hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, song lưu bộ lạc người vậy mà tiềm nhập mình bộ lạc, còn lớn hơn gan ám sát mình bộ lạc tộc trưởng về sau giả truyền mệnh lệnh. Tráng kiện khói báo động rất nhanh dâng lên, tập hợp mệnh lệnh cũng rất nhanh hạ đạt xuống dưới. Đông thành tường chỗ, một đám chiến sĩ đi tới nơi đây, tộc trưởng có lệnh, để chúng ta tiếp nhận nơi đây phòng ngự, các ngươi nhanh chóng tiến đến tập hợp. Trên tường thành chiến sĩ cũng là nhịn một đêm, đầu não đúng vậy buồn ngủ mơ hồ thời điểm, nhìn thấy trong thành dâng lên khói báo động, hai người liền mang theo thủ hạ của mình giao tiếp tường thành phòng thủ. Cùng lúc đó, tứ phía tường thành đều phát sinh chuyện giống vậy. Đây chính là không có tổ chức, không có sĩ quan quân ô hợp, ngoại trừ nhân số bên ngoài, không còn gì khác. Vương Lực đứng tại vừa tiếp quản trên tường thành, nhìn xem trong thành rối bời cảnh tượng, một mặt cười lạnh. Liền xem như đến từ từng cái bộ lạc viện quân rất nhiều, có thể nhưng phạm là quản lý có phương pháp một điểm, mình cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy lẫn vào đến trong bộ lạc, đối hành vi dị thường đội ngũ, cái này bộ lạc cũng không ai đứng ra hỏi thăm một chút. Đây cũng là Vương Lực một mực xem thường cái khác bộ lạc địa phương, nếu là đổi lại mình đội ngũ, địch nhân chui vào sau khi đi vào, không có khẩu lệnh, tùy tiện đề ra nghi vấn một chút liền biết bại lộ. Đúng rồi, người liên hệ tìm được không có. Vương Lực đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi hướng mình phụ tá. Đã tìm được, hiện tại ngay tại cho chúng ta đám binh sĩ dẫn đường. Phụ tá khẽ gật đầu một cái, nhân thủ của bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong, có thể giúp chúng ta phòng thủ hai cái vị trí. Tốt, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa thế nhưng là một trận ác chiến. Vương Lực khẽ gật đầu. Mặc dù xem thường đám người này, nhưng Vương Lực cũng thừa nhận, có đôi khi nhân số quả thật có thể đền bù chất lượng khác biệt, một hai chục vạn chiến sĩ phản công, làm không tốt mình thật đúng là chịu không được. Nói thật, lần này hành động vẫn là rất lớn mật, toàn bộ kế hoạch bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, cũng có thể đối với mình một phương tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bất quá may mắn đúng, cũng không có bất kỳ cái gì một cái khâu xảy ra vấn đề, liền ngay cả nhất không xác định nội ứng câu, đối phương cũng thành thành thật thật không có tính toán, nhu trí, khôn ngoan, để Vương Lực làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị không có sử dụng cơ hội. Tộc trưởng chỗ ở, tại hạ đạt tập hợp mệnh lệnh về sau, hai vị binh sĩ đi vào phòng một hồi lại lần nữa ra, tộc trưởng có lệnh, các vị bộ lạc dũng sĩ đi vào phân phối nhiệm vụ. Nhiều như vậy bộ lạc xây dựng việt quân, tự nhiên là không thể toàn nghe một cái bộ lạc căn bài, mỗi một cái bộ lạc đội ngũ đều có mình dẫn đội dũng sĩ phụ trách, cái này bộ lạc tộc trưởng cần đem nhiệm vụ phân phối cho những người này. Đối với binh sĩ nói lời, không có nhiều người nghĩ, trước đó an bài nhiệm vụ cũng là cái dạng này, chỉ có tam trưởng lão trong lòng có chút không hiểu bất an, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là ở đó không thích hợp, rất nhanh hai mươi mấy vị bộ lạc dũng sĩ cùng tam trưởng lão đều đi vào trong phòng. Ừm, tộc trưởng đâu? Sau khi tiến vào phòng ngoại trừ các vị chiến sĩ bên ngoài, tam trưởng lão cũng không nhìn thấy tộc trưởng thân ảnh, không khỏi mở miệng dò hỏi. Không nên gấp, chờ sau đó các ngươi liền biết tộc trưởng ở nơi nào. Đi tại sau cùng binh sĩ đóng cửa phòng, mang cười mở miệng giảng đạo, dứt lời liền rút ra vũ khí đem trước mặt một cái dũng sĩ đầu lâu chém xuống tới. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đúng cái nào bộ lạc? Không có người trả lời vấn đề của bọn hắn, trong phòng các vị binh sĩ dùng tinh xảo chém giết kỹ xảo nhanh chóng kết thúc chiến đấu, hai mươi mấy vị mộng bức dũng sĩ chỉ có hai cái sống tiếp được, trừ cái đó ra, cũng chỉ có đã dọa sợ tam trưởng lão. Lao đầu, ngươi hẳn là cái này bộ lạc tam trưởng lão a? Đội trưởng nhìn xem bị khống chế lại tam trưởng lão mở miệng nói, nếu như không muốn chết nguyện ý phối hợp ta, ngươi liền gật gật đầu. Tam trưởng lão đương nhiên là không muốn chết, vội vàng nhẹ gật đầu. Dẫn đội trưởng lúc này mới phất phất tay mở miệng nói, vung hắn ra miệng. Khống chế tam trưởng lão chiến sĩ lúc này mới buông lỏng ra tam trưởng lão miệng, nhường hắn có thể phát ra âm thanh. Ta nhất định phối hợp các ngươi, cầu các ngươi không muốn giết ta. Tam trưởng lão thật sự là bị dọa cho sợ rồi, có thể nói chuyện về sau lập tức sợ hãi mở miệng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời liền tuyệt đối không có vấn đề, ta còn có thể cam đoan ngươi nửa đời sau không lo ăn uống, không thể so với ngươi làm cái này cái gì tam trưởng lão sai. Đội trưởng nhếch miệng cười một tiếng, trong này động tĩnh người bên ngoài hẳn là cũng nghe được, ngươi chờ chút cứ dựa theo ta nói đi làm. Đúng rồi, còn có các ngươi hai cái, nguyện ý giống như hắn phối hợp, cũng gật gật đầu đi. Tại tử vong cùng tuổi già thoải mái sinh hoạt hai cái này lựa chọn bên trong, kỳ thật cũng không khó lựa chọn. Chương 157, phản đồ. Tam trưởng lão cùng hai vị này dũng sĩ, không phải là bộ lạc tộc trưởng, lại không có bộ lạc tài sản riêng cùng người nhà, duy nhất có cũng chính là một chút xíu quyền lợi. Cái quyền lợi này có thể làm cho bọn hắn vì bộ lạc tác chiến, liền xem như chiến bại, bọn hắn có tâm phúc bảo hộ đầy đủ chạy đi, trở lại bộ lạc tiếp tục hưởng thụ quyền lợi. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, những cái kia quyền lợi liền chẳng phải là cái gì. Chỉ cần mình không phối hợp, đám người này khẳng định biết không chút do dự giải quyết hết mình, nằm dưới đất thi thể chính là chứng minh tốt nhất. Huống chi, đối phương còn hứa hẹn cho mình thổ địa cùng cuộc sống tốt hơn. Phản bội bộ lạc không phải một kiện sự tình đơn giản, nhưng nếu như giá cả thích hợp, cũng không phải là không thể sự tình. Kẹt kẹt tộc trưởng cửa phòng lần nữa mở ra, ba tên chiến sĩ, hai cái dũng sĩ còn có tam trưởng lão đi ra. Đỗ Đát bộ lạc, Hoa Thẻ bộ lạc, Đỗ A bộ lạc ở đâu? Tam trưởng lão hít sâu một hơi, mạnh đánh lấy tinh thần mở miệng đối phía dưới quát. Mười mấy vạn binh sĩ tập hợp, tộc trưởng trước phòng đất chống tự nhiên là không chứa được. Từng cái bộ lạc dũng sĩ đều là chỉ dẫn theo một chút tâm phúc tới tham gia phát biểu. Phía dưới đứng đấy tâm phúc các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết hiện tại đúng tình huống như thế nào, tộc trưởng phòng ở cách âm hiệu quả cũng không khá lắm, bọn hắn vừa mới thế nhưng là đều nghe được gian phòng bên trong giống như chuyển ra gào thảm thanh âm. Mà mấy vị này đi ra trên thân cũng đều mang theo vết máu, đây tuyệt đối có vấn đề. Ta đúng Đô A bộ lạc, chúng ta bộ lạc dũng sĩ đâu? Đô A bộ lạc Tâm Phúc cảm giác đầu tiên đã đến không thích hợp, cao mày mở miệng chất vấn. Mặt khác hai cái bị gọi vào danh tự bộ lạc cũng rút ra vũ khí đi về phía trước mấy bước, tất cả mọi người nghe lệnh, Đô Đát bộ lạc, Hoa Thẻ bộ lạc, Đô A bộ lạc cấu kết song lưu bộ lạc, tự mình thả địch nhân vào thành, chứng cứ vô cùng xác thực, giết chết bất luận tội. Tam trưởng lão cùng hai vị dũng sĩ cùng một chỗ đứng ra nói chuyện, thật giả tự nhiên là khó phân biệt, người phía dưới đều bị khiếp sợ nói không ra lời, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngược lại là cái này ba cái bộ lạc chiến sĩ, nghe xong lời ấy, lập tức liền biết mình bộ lạc dũng sĩ đã thân gặp bất trắc. Đáng chết, chúng ta bộ lạc căn bản không có cùng địch nhân thông đồng. Nhất định đúng ngươi nhóm muốn chiếm đoạt chúng ta bộ lạc, muốn hãm hại chúng ta. Vì dũng sĩ báo thủ, gầm lên giận dữ, cái này ba cái bộ lạc chiến sĩ liền muốn xông đi lên đi. Cái này xông lên, cũng làm cho cái khác bộ lạc có phản ứng, nhất là cái này bộ lạc bản bộ chiến sĩ, cùng trên đài hai cái dũng giả bộ lạc chiến sĩ, bọn hắn lập tức xông về phía trước ngăn cản. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi dũng sĩ đều đã bị bọn hắn đánh lén sát hại, còn không mau mau cho các ngươi dũng sĩ báo thủ. Tam trưởng lão nhìn xem trận thế vội vàng mở miệng nói, sợ đám người này thật vọt lên đem mình làm thịt. Giờ phút này khó phân thật giả, nhưng phần lớn người đều lựa chọn tin tưởng, dù sao nhắc tới trong ai khó nhất cùng song lưu bộ lạc cấu kết, dĩ nhiên chính là cái này bộ lạc bản thân. Những người khác coi như đánh thua còn có thể phủi mông một cái rời đi, cái này bộ lạc nếu là đánh thua coi như không còn có cái gì nữa. Dù sao chỉ là ba cái bộ lạc chút ít chiến sĩ, tại trước mặt nhiều người như vậy căn bản là không nổi quá lớn sóng gió, rất nhanh liền bị triệt để trấn áp. Tình huống bây giờ khẩn cấp, từ ta khẩn cấp chỉ huy, một bộ phận người nhanh đi đem cái này ba cái bộ lạc chiến sĩ toàn bộ khống chế lại, những người còn lại đi theo ta đi đuổi bắt song lưu bộ lạc chui vào quân địch. Cảm thụ được phía sau đỉnh lấy lợi vật, tam trưởng lão không dám nhiều trì hoãn, vội vàng lại nhanh chóng phân phó nói. Sự tình thật sự là phát triển quá nhanh, tất cả mọi người đầu não còn có chút choáng váng, nhưng là nghe được song lưu bộ lạc đã chui vào về sau, mọi người cũng không dám thư giãn, theo bản năng bị tam trưởng lão mệnh lệnh mang theo đi. Từ rạng sáng bắt đầu, toàn bộ trong bộ lạc liền loạn thành một đoàn, nguyên bản vẫn chờ ra khỏi thành cùng song lưu bộ lạc quyết nhất tử chiến các chiến sĩ mơ mơ màng màng nhìn xem hôm qua vẫn là minh hữu ba cái bộ lạc bị chém giết khống chế lại. Sau đó tam trưởng lão lại tự mình dẫn đội ở trong thành một chỗ nơi ở bắt lấy 500 tên chui vào song lưu tù binh. Náo loạn đến trưa, tất cả mọi người lại bị tập trung vào cùng một chỗ. Ta thật đáng tiếc nói cho mọi người, Đô Đát bộ lạc, Hoa Thẻ bộ lạc, Đô A bộ lạc cái này ba cái bộ lạc phản bội liên minh, tự tiện đem song lưu bộ lạc người thả tiến vào thành, kế hoạch muốn cùng song lưu bộ lạc nội ứng ngoại hợp. Tam trưởng lão sắc mặt khẩn trương mở miệng đối đám người phía dưới quát, rất khó tưởng tượng dạng này một cái giàn mua người còn có thể phát ra thanh âm lớn như vậy. Bất quá trời phù hộ chúng ta sớm phát hiện chui vào địch nhân. Cái này ba cái bộ lạc dũng sĩ xem xét sự tình bại lộ, liền thừa cơ đánh lén, nhất thời không có phòng bị, chém giết chúng ta tộc trưởng cùng rất nhiều dũng sĩ, đối với cái này ta cảm giác được rất bi thống. Đám người phía dưới nghe lời giải thích này trong lúc nhất thời nhốn nháo rỗ rành, lẫn nhau châu đầu ghé tai bắt đầu trò chuyện. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói vì cái gì trước mấy ngày Đô Đát bộ lạc vì cái gì một mực đi theo chúng ta bên cạnh, xem ra chính là muốn xuống tay với chúng ta. Không sai không sai, vừa nói như vậy bắt đầu, ta cũng cảm giác Hoa Thẻ bộ lạc một mực có điểm gì là lạ. Cũng không có người hoài nghi cái này cũng không phải là rất hoàn mỹ hoang ngôn. Dù sao tam trưởng lão quả thật bắt được song lưu bộ lạc chui vào tiến đến tiên phong, đối phương cũng đúng là ép hỏi phía dưới trước mặt mọi người thừa nhận đúng cái này ba cái bộ lạc thả nhóm người mình tiến đến. Biết chân tướng người cũng đã chết rồi, người sống tự nhiên là càng tin tưởng bọn họ mình nghe được cùng nhìn thấy. Mọi người yên lặng một chút, nhìn thoáng qua đứng tại bên người mình song lưu binh sĩ, tam trưởng lão trong lòng ai thán một tiếng, phất tay ngăn lại phía dưới ầm ĩ sự tình đến một bước này, hắn cũng rõ ràng, bây giờ nói gì cũng đã trưởng, hiện tại toàn bộ lạc chỉ sợ đều đã tại song lưu bộ lạc khống chế phía dưới. Sở dĩ mình còn có thể sống được, bất quá là bởi vì chính mình còn sống có thể để cho tổn thất của bọn họ xuống đến ít nhất mà thôi. Đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là song lưu bộ lạc, hiện tại, chúng ta không nên ở chỗ này ở Mỹ, đã chúng ta nội bộ phản đồ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại, chúng ta nên xuất binh, đem song lưu bộ lạc đánh tan, vì tộc trưởng bọn hắn báo thủ. Báo thủ! Báo thủ! Phía dưới quần tình xúc động, từng cái giơ vũ khí hô to lên. Tam trưởng lão trong lòng đã không có cái gì dư thừa ý nghĩ, nhận mệnh dựa theo vương lực phân phó đi phối hợp. Bởi vì đại bộ phận bộ lạc người dẫn đầu đều đã chết đi, cho nên tam trưởng lão thừa cơ đưa ra thống hợp tác chiến, đem tất cả chiến sĩ một lần nữa phân phối, không còn dựa theo một cái bộ lạc hình thức đi hành động, mà là dựa theo nhiệm vụ phân phối nhân số. Lấy tên đẹp học tập song lưu bộ lạc, dùng song lưu bộ lạc biện pháp đánh bại song lưu bộ lạc. Đề nghị này cũng là rất nhẹ nhàng liền thông qua được, hiện tại đúng vậy tất cả mọi người rắn mất đầu mà quần tình kích phấn thời điểm, mọi người trong lòng nghĩ đều là đánh bại song lưu bộ lạc báo thủ. Chương 158, không chịu nổi một kích song lưu bộ lạc lúc xế chiều, mới kế hoạch tác chiến bị chế định tốt, đơn giản ăn cơm xong, cửa thành mở rộng, vừa đánh tan một lần nữa biên đội các chiến sĩ năm lấy vũ khí xông ra ngoài thành. Một mực bị song lưu bộ lạc ép đến trong thành, hiện tại rốt cục có thể mở mày mở mặt phát động công kích, trong lòng mỗi người đều là vô cùng kích động. Ô bất quá bọn hắn bên này chân trước vừa ra, song lưu bộ lạc bên kia liền lập tức thổi lên trạm canh gác vang, lại sau đó liền bắt đầu cuống quýt chạy trốn bắt đầu. Ha ha ha. Song lưu bộ lạc hèn nhát nhóm, cũng bất quá như thế mà. Nguyên lai đều là một đám sẽ chỉ lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, sớm biết đã sớm hẳn là ra cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Toàn bộ truy kích. Song Lưu bộ lạc biểu hiện làm cho tất cả mọi người cảm xúc càng thêm phấn khởi, cho tới nay để bọn hắn lo lắng đề phòng Song Lưu bộ lạc, hiện tại bèn bèn nhìn xem nhóm người mình ra, liền dọa đến chạy trốn tứ phía, cái này làm sao không để bọn hắn hưng phấn. Cái này đến cái khác đội ngũ buông ra tốc độ hướng về địch nhân đuổi theo. Thỉnh thoảng đều có không có khí lực Song Lưu chiến sĩ tụt lại phía sau, sau đó bị đuổi kịp giết chết, thậm chí đến cuối cùng, chạy tán loạn Song Lưu các chiến sĩ thậm chí là ngay cả vũ khí đều ném hết, chỉ vì chạy càng nhanh một chút, những này bức vũ khí không thiếu có một ít chất lượng thượng thừa thanh đồng đao kiếm, dạng này truy sát cùng chiến lợi phẩm, càng làm cho người hưng phấn quên hết tất cả. Truy kích chỉ từ buổi chiều đánh tới đêm tối, một mực từ đại bản doanh đuổi tới Song Lưu bộ lạc khống chế ba tòa thành thị. Giữa bất chi bất giác, một hai chục vạn đội ngũ đã phân tán ra, phân phối đến mỗi cái thành thị trước mặt cũng liền 5-6 vạn người. Các huynh đệ, trước kia chúng ta đều cảm thấy Song Lưu bộ lạc cỡ nào cường đại cỡ nào, bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế, cũng chính là tốc độ chạy trốn so với chúng ta lợi hại một điểm mà. Đêm tối dưới, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một tên chiến sĩ mở miệng nói ra, lập tức đưa tới một đám người quẩy bang, lần này buổi trưa thế nhưng là triệt để đem bọn hắn thời gian dài như vậy đến một lần kìm nén ngột ngạt đều phát tiết ra. Đã Song Lưu bộ lạc kém cỏi như vậy, chúng ta vì sao không tiến thêm một bước đâu? Lại có một cái chiến sĩ mở miệng giảng đạo, cho tới nay đều là Song Lưu bộ lạc công kích chúng ta thành thị, hiện tại chúng ta sao không thừa dịp cơ hội trước đoạt lại một chút thổ địa của chúng ta đâu? Đề nghị này để không ít người cũng có chút động tâm, đúng vậy à, từ khi khai chiến đến nay, bọn hắn đúng liên chiến liên bại, bộ lạc thành trì đúng một cái tiếp một cái mất đi, nhưng là hiện tại, Song Lưu bộ lạc ở trước mặt mình không chịu nổi một kích, để mọi người có to gan ý nghĩ, đoạt lại mất đi thổ địa. Nhưng vấn đề là, chúng ta không có công thành đồ vật, cao như vậy tưởng thành, chúng ta làm sao xông đi vào à? Có người đưa ra vấn đề. Cái này dễ xử lý, tựa như Tam trưởng lão nói, chúng ta học Song Lưu bộ lạc biện pháp tới đối phó bọn hắn liền tốt. Một cái chiến sĩ cởi mở cười nói, từ khi Song Lưu bộ lạc lần trước chui vào về sau, chúng ta bộ lạc cũng thử nghiệm học tập một chút, chúng ta có thể thử nghiệm cũng chui vào bọn hắn thành thị, lặng lẽ mở cửa thành ra. Ý kiến hay. Bằng không thử một lần. Mọi người tâm tư bắt đầu chuyển động, nếu quả như thật có thể thành công, về sau khen thưởng nhất định không thể thiếu. Tại mấy người kích động dưới, rất nhanh tất cả mọi người đồng ý thử một chút, chỉ cần có thể thành công chui vào, liền thừa cơ cầm xuống thành phố này. Đối diện tường thành cũng không có đốt đuốc, trong bóng đêm, hơn 20 người lặng lẽ tới gần tường thành căn. Người nào? Bất quá những người này vừa tới gần, hắc ám trên tường thành liền truyền đến quát lớn âm thanh cùng mũi tên lên dây cung thanh âm. Tây Bắc Huyền Tiên một đám mây. Phía dưới hơn 20 người không dám chần chờ, lập tức nhỏ giọng mở miệng hồi đáp. Xoạt kéo một trận chấn động, phía trên ném ra mười mấy cây sợi đằng, mỗi một cái sợi đằng bên trên đều cột một cái nhỏ khung. Ngồi tại những này nhỏ khung trong, hơn 20 người cứ như vậy bị kéo lên tường thành. Kế hoạch tiến hành thế nào? Trên tường thành quân coi giữ nhìn thoáng qua xa xa hắc ám, thấp giọng dò hỏi. Bị kéo lên tường thành chiến sĩ vui vẻ vô vô bả vai của đối phương, ta bên này hết thảy thuận lợi, ngươi liền đợi đến giải quyết tốt hậu quả liền tốt. Tốt, Ngọc Đế phù hộ, thắng lợi đúng thuộc về chúng ta Song Lưu bộ lạc. Quân coi giữ chiến sĩ cười cười, quay người mang theo cái khác quân coi giữ hạ tường thành. Đốt đuốc, mở cửa thành. Bị kéo lên tường thành các chiến sĩ lập tức bắt đầu bận rộn, rất nhanh, một cây thiêu đốt bó đuốc bị giơ lên, tại mảnh này hắc ám trên tường thành phá lệ chói sáng, đóng chặt cửa thành cũng chậm rãi được mở ra. Bọn hắn đã thủ. Ngoài thành chờ đợi Thương Liên Minh các chiến sĩ từng cái kích động, khả năng này sẽ là trận chiến tranh này bọn hắn cầm xuống cái thứ nhất thành thị, cái này vinh hạnh đặc biệt thuộc về bọn hắn. Mọi người cẩn thận một chút, không muốn phát ra thanh âm gì, đi theo ta vào thành. Người vừa lên bạn, liền xem như cẩn thận hơn, vẫn là không nhỏ động tĩnh, nhưng là để cho người ta nghi ngờ đúng, mặc dù như thế, cái này trong bộ lạc vẫn như cũng là không có cái gì động tĩnh, phản phất thật không có người phát hiện đồng dạng. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, làm gần ngàn người thành công đi vào cửa thành về sau, trái tim tất cả mọi người đều để xuống. Dù sao hiện tại coi như địch nhân phát hiện, cũng đoạt không trở về thành cửa, không có tường thành bảo hộ, Song Lưu bộ lạc căn bản ngăn cản không nổi mình. Có địch tập, có địch tập. Cả mặt tường thành đều cơ bản bị khống chế lại thời điểm, mới rốt cục có người phát hiện động tĩnh, bén nhọn thanh âm bắt đầu vang lên, toàn bộ lạc đều náo nhiệt. Rốt cục phát hiện sao? Bất quá hết thể đã trễ rồi. Ha 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 ha. Thương Liên Minh bên này không chỉ có không có bởi vì bị phát hiện mà ảo não, ngược lại càng thêm vui vẻ. Như là đã bị phát hiện, cũng liền không cần thận trọng, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ hướng về trong bộ lạc phóng đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy lần về sau, trong bộ lạc đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Song Lưu bộ lạc đồ hèn nhát nhong trốn. Một câu làm cho tất cả mọi người càng phấn khởi, một bộ phận người đi truy kích, một bộ phận mau theo ta cứu hỏa. Bọn hắn nhóm lửa khẳng định đúng mang không đi lương thực. Các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ truy kích. Đợi lát nữa trở về chúng ta hảo hảo chúc mừng. Ánh lửa, tiêu thảm, thanh âm huyên náo để cái này đêm tối trở nên không giống bình thường bắt đầu. Truy kích cũng không có duy trì quá dài thời gian, cứ việc cả ngày hôm nay rất thoải mái, nhưng dù sao thời gian dài chạy truy kích, thể lực tiêu hao rất nhiều, rất mau đuổi theo kích các chiến sĩ liền quay trở về trong bộ lạc. Mà Song Lưu bộ lạc chiến sĩ trước khi đi nhóm lửa thế lửa sớm đã bị dập tắt, trong đó quả nhiên là đại lượng lương thực, thịt tươi, hoa quả, thậm chí còn có rượu. Song Lưu bộ lạc đồ hèn nhát, thưởng thụ lấy đồ tốt như vậy lại như thế không chịu nổi một kích, thật sự là quá mất mặt. Những vật này nhìn cho nên người đều con mắt đỏ lên, bọn hắn bộ lạc thế nhưng là không có Song Lưu bộ lạc giàu có, tại tăng thêm nhiều như vậy chiến sĩ tham chiến, có thể có ăn cũng không tệ rồi, căn bản không có hoa dặm gì. Bây giờ thấy Song Lưu bộ lạc đồ ăn dự trữ, từng cái nước bọt đều nhanh chảy ra. Chúng ta đã lấy được thắng lợi. Đêm nay để chúng ta hảo hảo ăn mừng một trận chúng ta cầm xuống tòa thành thứ nhất thì đi. Chương 159, đại thắng. Song Lưu bộ lạc bị đánh bại, trong lòng đội vàng đều chưa kịp đem trong thành thị vật tư mang đi. Thế là cái này khiến Thương Liên Minh một phương này có thể vui vẻ tùy ý cuồng hoan bắt đầu, đại lượng đồ ăn cùng rượu bị từ nhà kho bên trong kéo ra, tại người hưu tâm lên ảo ảo phía dưới, tất cả mọi người mở lên cuồng hoan tiệc tối. Học được đi, đây chính là trí tuệ mị lực. Cũng không phải là tất cả mọi người tại cuồng hoan, vì đề phòng địch nhân khởi xướng phản xung kích, một bộ phận người tự nguyện đứng dậy giữ vững bốn cái tường thành. Giờ khắc này ở trên tường thành, nguyên bản cái thứ nhất đề nghị đánh lén chiến sĩ vịn tường thành mỉm cười mở miệng giảng đạo. Bên cạnh hắn một cái khác chiến sĩ một mặt kính nể, đúng vậy à, tộc trưởng Nưu Đồ thật sự là quá lợi hại, một vòng lại một vòng, những này man hoang người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mắc câu. Ta còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu nhất, lúc kia chúng ta còn tại cùng dã thú cứng đối cứng chém giết, vận khí không tốt thời điểm không chỉ có bắt không được cái gì con mồi, còn muốn tử thương rất nhiều người. Vị kia chiến sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời lâm vào trong hồi ức, đó cũng là tộc trưởng vừa mới bắt đầu tiếp nhận chúng ta bộ lạc, hắn là cái thứ nhất vận dụng trí tuệ người, hắn phát minh mới đồ đá vũ khí, còn dạy biết chúng ta dùng cạm bẫy đi săn, dạy cho chúng ta đi trong sông bắt cá. Ta nghe đạo trong quán các đạo sĩ nói, tộc trưởng thế nhưng là thần linh tại thế, cho nên mới sẽ lợi hại như vậy. Một tên chiến sĩ nhận lấy lời nói, mặt mũi tràn đầy kính sợ, hắn đúng một cái tiếp xúc tín ngưỡng chiến sĩ, mặc dù tin còn không phải quá sâu. Đúng vậy à, nếu như không phải thần linh, tộc trưởng đại nhân làm sao có thể lợi hại như vậy? Ta mặc dù gia nhập mượn, nhưng là ta cũng nghe nói, hiện tại thần thánh quân đoàn đám người kia, năm đó cũng là bởi vì xúc phạm thần uy, cho nên mới bị thần hỏa trừng phạt. Song Lưu bộ lạc lão nhân tự nhiên là biết trong đó nội tình, bất quá bọn hắn chỉ là cười thần bí, cũng không có giải thích ra. Mặc dù năm đó hỏa thiêu vu hồng không phải thần tích, nhưng bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đi theo Vương Mãng từ nhất ba lưu rơi bộ lạc biến thành bây giờ kể bên này cường đại nhất bộ lạc, bọn hắn tự mình chứng kiến rất rất nhiều kỳ tích, những này kỳ tích không thua gì thần tích. Đội trưởng, hết thảy không có vấn đề, đã có thuốc người hiệu phát tác. Tại nói chuyện bên trong, một cái chiến sĩ leo lên tường thành báo cáo bắt đầu. Tốt, thu lưới thời khắc đã đến. Đội trưởng khẽ gật đầu một cái lại mở miệng nói, tiếp tục nhìn kỹ chút, thời khắc cuối cùng quyết không thể buông lỏng. Rõ. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái bộ lạc đều là giống nhau tình huống. Đồng dạng là đuổi theo đến dưới thành, tại người hưu tâm ồn ào hạ lên diễn đồng dạng tiết mục, dễ dàng chiếm lĩnh ba cái bộ lạc sau đó tiến hành lấy công hoan. Một đêm này, đúng Thương Liên Minh các chiến sĩ vui vẻ nhất một đêm, nhưng tương tự, cũng là bọn hắn thân là Thương Liên Minh chiến sĩ cuối cùng một đêm. Xong rồi. Lão bản. Hết thể đều thành công. Hôm sau buổi sáng, một phong khẩn cấp tình báo giống như là như bị điên nhanh chóng đưa đến hậu phương lớn, cầm tới tình báo Tần Hằng kích động gọt thẳng tiến vào Vương Mãng trong phòng. Cái gì thành công? Vương Mãng còn chưa có tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Đêm đó, quân ta thu lưới, chúng bắt được địch nhân 14 vạn người, còn lại chạy trốn người, đại bộ phận mà tản. Tần Hằng háng giọng một cái, niệm lên ra thú bên trên tin tức. Vương Mãng lúc này mới triệt để thanh tỉnh lại, trên mặt cũng không cầm được vui vẻ. Mặc dù hôm qua đã nhận được Vương Lực tin tức, biết tiến vào một bước cuối cùng, nhưng bây giờ thật thực hiện, vẫn là để Vương Mãng kích động không thôi. Tốt, không để cho chúng ta trắng mưu đồ thời gian lâu như vậy, lần này về sau, Thương Liên Minh đã không đáng lo lắng, chỉ cần quay đầu xong tới bắt lại Vũ Thần Liên Minh cùng Tề Minh, chúng ta liền chính thức lấy được thắng lợi. Vũ Thần Liên Minh cùng Tề Minh cho Vương Mãng mang đến áp lực quá lớn, tại dạng này dưới áp lực, vì mau chóng đánh tan một phương, Vương Mãng vắt hết óc cùng Tần Hằng cùng một chỗ hạ tổng thể. Vương Lực xuất lĩnh quân đội muốn đánh tan địch nhân, có không ít biện pháp có thể sử dụng, nhưng những biện pháp này hoặc là bên mình tổn thất khá lớn, hoặc là chính là không cách nào toàn diện địch nhân coi như vứt bỏ bộ lạc, bại quân đại bộ đội cũng có thể thối lui đến hậu phương tiếp tục chống cự. Vì đem những người này một mẹ hút gọn, Vương Mãng, Tần Hằng, Vương Lực ba người cùng nhau định ra kế hoạch lớn. Từ cùng lương bộ lạc chiến đấu bắt đầu, Vương Mãng liền làm qua chuẩn bị, mỗi đánh xuống một cái bộ lạc, Vương Lực đều sẽ bài xuất một bộ phận người ra vẻ đảo binh lẫn vào đến kế tiếp trong bộ lạc. Mà lần này kế hoạch, Vương Lực bắt đầu dùng bộ phận này người, thông qua bọn hắn, thành công cùng một bộ phận người cùng một tuyến, thu được trong bộ lạc kỹ càng địa đồ cùng tình báo. Thu được tình báo về sau, Vương Lực lấy đủ loại phương thức tiến hành che giấu, để cho địch nhân cho là mình đúng dự định vây chết bọn hắn, trên thực tế lại là âm thầm mở đảo đất nói, lấy man thiên quá hải phương thức chui vào trong bộ lạc. Ở cái địa phương này thời điểm, Vương Mãng chuẩn bị hai bộ phương án, nếu như kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên, bị địch nhân sớm nhìn thấu, vậy liền thông qua địa đạo tiến hành cường công, chỉ cần chiếm lĩnh vị trí then chốt cùng tường thành, mặc dù sẽ có một bộ phận thương vong, nhưng thắng lợi cũng không phải là việc khó. Mà kế hoạch thuận lợi, đó chính là giống như bây giờ tử, trước chui vào một bộ phận lớn người lẫn vào bộ lạc, lại tiến hành chém đầu tác chiến, đem đối phương chút ít cao tầng toàn bộ diệt trừ, lưu lại người tham sống sợ chết đến giúp đỡ mình xáo trộn địch nhân đội ngũ, thông qua tam trưởng lão trợ giúp, một lần nữa đối với địch nhân đội ngũ tiến hành chỉnh biên, tại chỉnh biên quá trình bên trong, đem Song Lưu bộ lạc binh sĩ đánh tan phân phối đến khác biệt trong đội ngũ. Đánh tan về sau đội ngũ, giữa người và người đều rất lạ lẫm, càng không có người có thể đứng ra quyết định chú ý, rất nhẹ nhàng liền bị xen lẫn trong đó Song Lưu các binh sĩ cho mang theo tiết tấu. Từ truy kích đến công thành, lại đến cuồng hoan, tất cả mọi người được an bài rõ ràng. Cuối cùng tại đại thắng về sau, địch nhân để phòng tâm thấp nhất thời điểm, lợi dụng trong đồ ăn hạ dược phương thức, an ổn đem hơn phân nửa quân địch trực tiếp trói lại, chỉ có một bộ phận người bởi vì đủ loại nguyên nhân phát hiện tình huống không đúng phá vây ra ngoài. Bất quá tại kỵ binh truy sát dưới, chân chính có thể sống qua lấy trở về người cũng không nhiều, coi như lại tập hợp, cũng là không nổi sóng gió gì. Đây cũng chính là Thương Liên Minh một mực bị áp chế, không có tình báo tình huống dưới, phàm là Thương Liên Minh tình báo tốt một chút, liền có thể biết Song Lưu bộ lạc gần nhất lại tại bên này tăng thêm đại lượng tiếp viện, trong đó thậm chí còn có đại lượng nữ nhân cùng hải tử. Những người này cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để tại chiến đấu một bước cuối cùng bắt người dùng, mười mấy và người, cũng không phải một con số nhỏ, vẹn vẹn đúng không có chút nào chống cự tình huống dưới, muốn toàn bộ trói lại cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Liên Vương lực trong tay những người kia tay, một đêm căn bản làm không hết, vì phòng ngừa địch nhân tỉnh táo, Vương Mãng lần này xem như đem song lưu bộ lạc triệt để móc giống, không có sức chiến đấu hài đồng đều tham dự ở bên trong. Chương 160, thần bí viện quân lần này kế hoạch có rất lớn phong hiểm, cũng có một bộ phận đánh cược thành phần, nhưng bất kể nói thế nào đúng thành công, đồng thời ích lợi cũng đầy đủ để cho người ta điên cuồng, đây chính là mười mấy vạn người tù binh, cũng đều đúng thanh niên trai trắng. Xử lý nhiều như vậy tù binh đúng một cái đại công trình, tại sau khi thắng lợi, Vương Mãng cũng không có thừa cơ đối Thương Liên Minh lần nữa khởi xướng sau cùng công kích. Dù sao lần này về sau, Thương Liên Minh đã không có cái gì quá nhiều chiến sĩ, chỉ cần mình có thể tiêu hóa lần này chiến lợi phẩm, nhân lực vấn đề liền biết triệt để được giải quyết. Bất quá song lưu bộ lạc mặc dù ngừng lại, nhưng là Thương Liên Minh nội bộ cũng không có có thời gian thở dốc. Quả nhiên đều là một đám phế vật. Thương Minh chủ khi biết tin tức về sau, ngồi tự mình trong phòng không ngừng cười lạnh bắt đầu, các phế vật nhân số lại nhiều, cũng là không chịu nổi một kích, may mắn ta không có đem hy vọng thả trên người bọn hắn. Có ai không? Tuyên bố lệnh triệu tập, mời tất cả tộc trưởng đến đây nghị sự. Tại song lưu bộ lạc đại thắng ngày thứ 3, tất cả mọi người còn không có từ trong lúc khiếp sợ chấn định lại thời điểm, lại hung hăng bạo tin tức truyền đến. Thương Liên Minh nội bộ phát sinh nội loạn. Thương Liên Minh minh chủ mượn nghị sự danh nghĩa đem trong liên minh tất cả tộc trưởng đều mời được trong bộ lạc, sau đó trực tiếp đem những này bộ lạc tộc trưởng toàn bộ giam xuống dưới. Những tộc trưởng này không nguyện ý tại chỗ bị chém đầu, nguyện ý bị khống chế lấy đem bộ lạc sát nhập tiến vào minh chủ bộ lạc. Ngươi quả nhiên là lòng lang dạ thú. Ta nói lúc trước ngươi vì cái gì ưng thuận trọng lực để chúng ta xuất ra sau cùng chiến sĩ đến trợ giúp, mà các ngươi bộ lạc lại không xuất binh, nguyên lai ngươi lại là đánh cái chủ ý này. Một cái tộc trưởng bị áp lấy quỳ gối minh chủ trước mặt, mặc dù bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng vẫn là cắn răng mắng, muốn để cho ta hướng ngươi đầu hàng, ngươi đừng. Hắn vẫn chưa nói xong, sau lưng chiến sĩ cũng đã đem đầu của hắn bổ xuống. Ta khuyên các ngươi thức thời một điểm, hiện tại các ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tiền vốn, hoặc là thành thật thật phối hợp, các ngươi còn có thể lưu một cái mạng, không nguyện ý phối hợp, ta chưa hết giết các ngươi, lại đổ các ngươi bộ lạc. Thương minh chủ ngồi tại chủ vị, nhìn xem phía dưới quỳ thành một loạt tộc trưởng, tâm tình không nói ra được vui vẻ. Trước kia nếu không phải là các ngươi từng cái chỉ mới nghĩ lấy ích lợi của mình, chúng ta Thương Liên Minh làm sao đến mức như thế, nói không chừng đã sớm hợp tác với Tề Minh đem song lưu bộ lạc cầm xuống. Tại ban đầu, Thương Minh chủ chưa từng có nghĩ tới đối với những người này ra tay, hắn bộ lạc đã đủ cường đại, chỉ cần ngăn trở song lưu bộ lạc, sau đó ổn định phát triển như vậy đủ rồi. Cho nên hắn rất dụng tâm vì Liên Minh suy nghĩ, nhưng là cái này đến cái khác kế hoạch cái này bị chút tộc trưởng bắt bỏ, liền ngay cả hắn thật vất vả cùng Tề Minh đặt thành hợp tác, cũng bởi vì chạm đến bọn hắn một chút xíu lợi ích bị quả quyết từ tuyệt. Cái này khiến hắn triệt để minh bạch, chỉ cần những người này vẫn còn, Thương Liên Minh căn bản là không ngăn cản được song lưu bộ lạc. Hắn không cam tâm cái này bị đoàn người mang theo cùng đi hướng tử vong, cho nên hắn liền sớm tìm xong đường ra. Ở đâu cái bộ lạc tộc trưởng đến đây cầu viện thời điểm, hắn thấy được cơ hội, lấy mình bộ lạc to lớn lợi ích làm mồi nhử, rốt cục thuyết phục bọn hắn phái ra mình bộ lạc cuối cùng binh lực. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới song lưu bộ lạc lợi hại như vậy, vậy mà một ngụm liền đem nhiều người như vậy đều nuốt vào, nhưng là dạng này cũng làm cho kế hoạch của hắn càng thêm thuận lợi thi hành xuống dưới. Không dối gạt các vị, ta đã tìm xong đồng minh mới, coi như các ngươi không phối hợp, các ngươi bộ lạc cũng căn bản ngăn cản không nổi. Thương minh chủ vừa nói một bên cùng thiếu. Thương minh chủ, ba vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, tùy thời đều có thể đi đến. Lúc này, một người mặc khôi giáp chiến sĩ đi vào song nợ bên trong báo cáo. Tốt, vậy liền ra tay đi. Bảy tộc bên kia đúng quan trọng nhất, cần phải không thể xuất hiện vấn đề. Nhìn xem cái chiến sĩ này trên người khôi giáp, thương minh chủ khắp khuôn mặt đúng hâm mộ thần sắc. Xin yên tâm, chiến sĩ của chúng ta đều là rất cường đại, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tên chiến sĩ kia thần sắc kiêu ngạo hồi đáp. Thương Liên Minh động tác một cái tiếp một cái, để vừa thở dài một hơi Vương Mãng tâm lại nhấc lên. Cái này thương minh chủ đúng cái nhân vật à? Nhìn xem mới đưa tới tình báo, Vương Mãng thật sâu phun ra một hơi. Một mực cẩn nhẫn, hiện tại đột nhiên nổi lên, ba ngày thời gian liền đem toàn bộ Thương Liên Minh khống chế đã đến trong tay, để chúng ta căn bản không có thời gian phản ứng. Viện quân của bọn hắn đến cùng là từ đâu tìm đến, liền xem như chúng ta, trong thời gian ngắn như vậy cũng làm không được loại chuyện này đi. Tân Hằng thật sâu nhíu mày. Thương Minh chủ bộ lạc lúc trước trong chiến tranh cũng không có cái gì tổn thất, y nguyên rất cường đại, nhưng hợp nhất toàn bộ Thương Liên Minh cũng không phải là dựa vào chính bọn hắn, mà là có một chi thần bí quân đội tham dự trong đó. Chi này mới gia nhập đội ngũ vô cùng cường đại, lúc này mới trợ giúp Thương Minh chủ trong thời gian ngắn nhanh chóng cầm xuống toàn bộ liên minh. Sát thực cường đại. Vương Mãng cũng tán đồng nhẹ gật đầu, bất quá lập tức lại cười, bất quá coi như thế, áp lực của chúng ta vẫn là nhỏ rất nhiều, bọn hắn hoàn thành kế hoạch của bọn hắn, chúng ta cũng thu hoạch chiến lợi phẩm của chúng ta. Ta nghiêm trọng hoài nghi đây cũng là một cái người chơi bộ lạc. Tân Hằng nhưng vẫn là rất lo lắng. Nhìn loại biểu hiện này, khẳng định đúng một cái người chơi, hơn nữa còn là một cái may mắn người chơi, phụ cận khoáng sản tài nguyên rất phong phú, nếu không không biết chế tạo ra nhiều như vậy xanh đồng khôi giáp. Bởi vì tại địch nhân nội bộ, Vương Mãng có thể thu hoạch được tình báo cũng không nhiều, nhưng trong đó một đầu tình báo biểu hiện, chi này thần bí đội ngũ trang bị rất xa hoa, ít nhất có một chi 500 người đội ngũ trang bị đơn sơ xanh đồng khôi giáp. Bất quá nơi đó cách chúng ta quá xa, tạm thời chúng ta cũng không có cách nào cùng đối phương liên hệ với, đến lúc đó gặp chiều phá chiêu đi. Vương Mãng ngón tay gõ bàn một cái, hiện tại nhân lực giàu có, lương bộ lạc bên kia khai thác phải thêm đại lực độ, chúng ta cũng nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thêm một bộ phận tiểu mới trang bị. Minh Bạch. lần này chiến tranh dây dẫn nổ cũng là bởi vì lương bộ lạc bên kia tài nguyên, nhưng lấy xuống về sau, bởi vì nhân lực không đủ nguyên nhân, vẫn luôn không thể đại lực khai thác, hiện tại nhân lực rốt cục đạt được bổ sung, vậy dĩ nhiên là lập tức đem những tư nguyên này khai thác ra chuyển hóa thành thực lực. Thần thánh quân đoàn bên kia tình hình chiến đấu không tệ, đã chứng minh chúng ta tiểu mới vũ khí hiệu quả không tệ, có lương bộ lạc bên kia tài nguyên, chúng ta liền có thể bắt đầu đại quy mô sản xuất hàng loạt, đến lúc đó Tề Minh cùng Vũ Thần Liên Minh bên này không đủ gây sợ. Trang bị tiểu mới vũ khí thần thánh quân đoàn không có chủ động xuất kích, tiếp tục thu phục mất đất, nhưng như là bản thạch trông coi cửa ải, để Vũ Thần Liên Minh cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Mà Tề Minh bên kia thì vẫn là không nóng không lạnh, thế công không mãnh, lại làm cho Song Lưu bộ lạc liên tục bại lui, tổng cộng mất đi thổ địa đã vượt qua Vũ Thần Liên Minh lấy xuống thổ địa. Chương 161, mùa đông bình tĩnh thương liên minh chỉnh hợp cùng mới viện quân gia nhập, để nhìn cục thế bắt đầu càng thêm nguy hiểm. Nhưng có nhiều như vậy tù binh, để Song Lưu bộ lạc nhân lực đạt được cực lớn làm dịu, có càng nhiều có thể thao tác tính không gian. So với trước đó nhân lực không đủ, bị địch nhân một chút xíu tiêu hao xò ra, đã tốt rất nhiều. Lập tức mùa đông sắp đến à? Tần Hằng rời đi về sau, Vương Mãng đứng tại lịch ngày hòn đá phía trước nói rõ bắt đầu, xem ra trận chiến tranh này là không thể đủ tại mùa đông đến trước đó kết thúc. Tiếp xuống chính là liều tài nguyên thời điểm, liền xem ai trước không chịu nổi. Hiện tại chiến tranh quy mô không ngừng mở rộng, mỗi một phe thế lực mỗi ngày tiêu hao đều không phải là một cái con số nhỏ, mà chiến tranh nhất thời bán hội còn không có biện pháp kết thúc. Kéo dài chiến tranh tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp, làm dự trữ tài nguyên bị sử dụng hết về sau, đồ ăn lỗ hổng lại không ngừng tăng lớn. Nếu như tái chiến tranh bên trong lấy được không được thắng lợi, như vậy ai trước nhịn không được bắt đầu thiếu lương, ai liền thất bại. Mà ở phương diện này, Vương Mãng có đầy đủ lòng tin, hiện tại, so quân ta lực mạnh, không có ta nông nghiệp phát triển tốt, quân lực không có khả năng so với ta mạnh hơn, tiêu hao, ta Song Lưu bộ lạc còn không có sợ qua. Gần nhất mấy trận đại quy mô chiến đấu để Song Lưu bộ lạc nông nghiệp nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng là hiện tại đại lượng tù binh gia nhập, có đầy đủ người tìm tới nhập sản xuất. Mà qua nhiều năm như vậy, một mực phát triển toàn diện Song Lưu bộ lạc, không chỉ là quân lực bên trên cường đại, nông nghiệp bên trên cũng là dị thường cường đại, mà lại Song Lưu bộ lạc nơi cung cấp thức ăn còn không đơn thuần là làm nông, còn có chăn nuôi cùng ngư nghiệp. Nói thật, chỉ cần có nhân lực, Song Lưu bộ lạc hiện tại đã không lo lắng những vật này. Vậy liền chậm rãi tiêu hao đi. Lật xem một lượt làm nông quy hoạch thời gian, Vương Mãng bắt đầu biết, vì Vương Lực làm tốt tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ an bài. Thời gian trôi qua từng ngày, trạng thái chiến tranh mặc dù không có kết thúc, nhưng chiến đấu nhưng không có trước đó kịch liệt như vậy. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, cuối cùng một mùa trồng trọt muốn bắt đầu, đây là phi thường mấu chốt sự tình, tự nhiên là không thể không quản. Mà Thương Liên Minh bên kia cũng là vừa mới chỉnh hợp không lâu, nội bộ một đống lớn sự tình không có xử lý xong trước đó đúng không có cách nào tái phát nội công kích. Vương Lực xuất lĩnh chủ lực quân đoàn một lần phòng, Tề Minh bên kia tiến công tiến độ cũng lập tức bị ngăn lại, tứ phương thế lực trong lúc nhất thời phi thường ăn ý bảo trì lại cục này thế. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, đây hết thảy đều chỉ đúng tạm thời, chỉ cần mùa đông trôi qua về sau, chiến đấu đem một lần nữa trở nên càng thêm kịch liệt. Hô tuyết rơi rồi à, cũng không biết hiện tại đúng cái gì tình huống. Thương Liên Minh hậu phương một cái gập ghềnh trong dãy núi, một đám người ngồi vây quanh tại trước đống lửa, một cái nữ hải vươn tay tiếp lấy bông tuyết, tâm tư trùng điệp. Tướng quân, rút lui tín hiệu đều đã phát đã lâu như vậy, chiến tranh cũng đã kết thúc đi. Một sĩ binh ngay nuốt lấy trong tay vừa mới nướng xong khối thịt, thận trọng thưởng thức. Ai biết được? Nữ nhân khẽ thở dài một hơi, mặc kệ chiến tranh kết thúc không có kết thúc, chúng ta bây giờ cũng còn không thể rời đi nơi này, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta có lỗi với mọi người. Tướng quân nói cái gì đó, cái này lại không phải ngài sai. Một người lính khác đội vàng mở miệng nói, chúng ta là binh sĩ nhiệm vụ chính là phục tùng mệnh lệnh, chúng ta là tại thi hành quân lệnh mà thôi. Ừm. Nữ nhân khẽ gật đầu, khoe miệng lại lần nữa treo lên tiểu dung, mùa đông tới, chiến tranh coi như không có kết thúc khẳng định cũng tạm dừng xuống dưới, chúng ta chống nổi mùa đông này, chỉ cần chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chúng ta liền nhất định có thể thành công, đến lúc đó công lao của chúng ta khẳng định vẫn là lớn nhất. Nói xong, nữ nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh đống lửa đặt vào một cái màu trắng nhỏ pho tượng, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Ta, quả nhiên khoảng cách một cái tướng quân còn kém xa à. Cái này mùa đông, đối với Song Lưu bộ lạc tới nói, đã nặng nề, lại hưng phấn, nhìn hai loại trạng thái rất xung đột, nhưng cũng rất bình thường. Nặng nề là bởi vì cuộc chiến tranh này hết hạn đến trước mắt, chết mất rất nhiều người, ngoại trừ đầy tớ bên ngoài, còn có Song Lưu bộ lạc chính thức cư dân. Đây là Song Lưu bộ lạc từ khi ổn định lại về sau tổn thất lớn nhất một lần, đồng thời chết đi một bộ phận người còn có gia đình, những này gia đình lần thứ nhất cảm nhận được mất đi thân nhân bi thống. Đối với những này gia đình, Vương Mãng cũng cho trợ cấp. Mà hưng phấn thì là hết hạn trước mắt, Song Lưu bộ lạc tại chiến tranh lấy được chiến lợi phẩm cũng là nhiều nhất. Các loại khoáng vật tự nhiên là không cần phải nói, giàu có đã thực hiện bình dân thanh đồng phổ cập hóa, từng nhà đều có đồ đồng trao vật đồ dùng hàng ngày. Mà đại lượng nhân khẩu càng làm cho Song Lưu bộ lạc sức sản xuất lần nữa tiêu thăng, ngoại trừ đồ ăn bên trên tạm thời xuất hiện một điểm túng quẫn, phương diện khác thì là phi thường giàu có, liền ngay cả mỗi loại này khan hiếm đồ vật cũng dồi dào lên, nguyên bản liền rất tốt sinh hoạt trình độ càng là lại lên một tầng nữa. Mà đồ ăn bên trên túng quẫn cũng chỉ bất quá là tạm thời, chỉ chờ tiếp theo quý thu hoạch về sau, đồ ăn dự trữ sẽ lần nữa giàu có. Trời đông giá rét bên trong, Vương Mãng cũng rốt cục có một chút xíu nhàn rỗi thời gian, tại tuyết lớn kết thúc về sau, Vương Mãng đi bộ đi tới một cái mới xây lập thôn trang. Tộc trưởng, còn không có vào thôn, thôn trưởng liền tiến lên đón. Không cần câu thúc, ta chính là đến xem. Vương Mãng nhẹ nhàng cười cười, một bên hướng về trong thôn đi ra, vừa mở miệng dò hỏi, gần nhất trong thôn cảm xúc thế nào? Mùa đông qua hết về sau hẳn không có vấn đề gì a? Tộc trưởng yên tâm, chúng ta Song Lưu bộ lạc tốt như vậy sinh hoạt điều kiện, chỉ cần qua một cái mùa đông, ai còn muốn rời khỏi hả? Thôn trưởng tự tin vỗ vỗ lồng ngực. Vậy là tốt rồi, đã ngươi nói lời này, kia đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta liền lấy ngươi là hỏi. Vương Mãng cười cười. Lần này trong chiến tranh, Song Lưu bộ lạc tổn thất không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng tương tự không nhỏ, tù binh tổng cộng lại càng là có hơn 20 vạn người hơn. Số lượng này quá to lớn, cực lớn đến hơi xuất hiện một điểm vấn đề đều là vấn đề lớn. Nhiều người như vậy, Vương Mãng không dám sử dụng cao áp chính sách, lại không dám để bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đem những tù binh này toàn bộ xáo trộn, khác biệt bộ lạc người cùng một chỗ, tại Song Lưu bộ lạc đại lượng trên đất chống tạo dựng lên cái này đến cái khác thôn trang, để bọn hắn định cư xuống tới. Đợi đến mùa đông qua hết về sau, Vương Mãng còn trông cậy vào khiến cái này người bổ sung Song Lưu bộ lạc lực lượng quân sự, cho nên bọn hắn đãi ngộ đều rất không tệ. Lao động đúng nhất định, nhưng đối với thường ngày giải trí hoạt động đều là lao động đám người tới nói, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận cùng khắc nghiệt, kia đều không phải là vấn đề. Mà tại lao động bên ngoài, bọn hắn mặc dù không có mình tư nhân tiền tài, nhưng công cộng phối cấp độ dùng hàng ngày lại là một điểm không kém. Vương Mãng đầy đủ phát huy lấy tại dân dùng tại dân, dùng bọn hắn thành quả lao động ban cho bọn hắn, lần này tù binh cùng trước đó tù binh so ra không biết tốt đã đi đến đâu. Mỗi ba người đều có một cái cộng đồng phòng ốc bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, các loại gia vị cũng có chút ít cung ứng, thậm chí là vẫn luôn nghiêm lệnh cấm chỉ rượu cũng hơi bung ra một chút. Mỗi lần ban đêm lao động kết thúc, mọi người đều có thể đi trong thôn trang quán rượu nhỏ uống rượu một chén. Chương 162, trong cựu quán người viết tiểu thuyết đi vào thôn không có mấy bước, một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ liền lập tức chạy tới, tại Vương Mãng bốn phía để phòng rồi lên. Không tính nói thế nào, trong thôn này đều là tù binh, mặc dù bên ngoài có binh sĩ cùng dân binh duy trì trị an, nhưng đột nhiên nổi lên vẫn là rất nguy hiểm. Được rồi, các ngươi theo ở phía sau là được, ta là tới nhìn xem tình huống, các ngươi đem ta như vậy vây quanh, ta cái gì cũng không cần làm. Vương Mãng khoát tay áo để các binh sĩ tản ra, mình tiếp tục hành tẩu tại trong thôn xóm. Trong làng tù binh các cư dân cũng không nhận ra Vương Mãng, nhưng là bọn hắn ngược lại là nhận biết quản lý thôn bọn họ dài. Mà bây giờ thôn trưởng đều chỉ có thể đi theo người trẻ tuổi này sau lưng, có thể nghĩa vị này thân phận của người trẻ tuổi không giống bình thường, cho nên từng cái nhìn thấy Vương Mãng cũng không dám gần phía trước, túi đầu đội vàng hành lễ rời đi. Chị An nhìn đều là không sai, không thấy được cái gì người gây chuyện à. Vương Mãng nhìn tình huống này liền biết mình lần này muốn cải trang vi hành đúng ngâm nước nóng. Bất quá nhìn thôn trang tình huống cũng không tệ lắm, những tù binh này ngược lại là an phận thủ thường. Tại không có bên trên dây thừng tình huống dưới cũng không có người náo sự chạy trốn. Duy nhất không tốt cũng chính là đám người này còn không có quen thuộc Song Lưu bộ lạc sinh hoạt, rõ ràng có cỡ lớn tập trung nhà vệ sinh công cộng, nhưng vẫn là nhiều lần có người tùy chỗ đại tiểu tiện, cái này khiến Vương Mãng không thể không cẩn thận hơn, sợ một cước giẫm lên địa lôi. Chị An là một mặt, vệ sinh cũng là một phương diện, ngươi vẫn là phải nắm chặt một chút, hy vọng ta lần sau đến không muốn phải nhìn cảnh tượng như thế này. Nhân số ít tình huống dưới, có một số việc ngược lại là không quan trọng, dù sao địa phương lớn, nhưng là người dày đặc tình huống dưới, vệ sinh đúng chuyện rất trọng yếu, nếu không rất nhiều sẽ khiến rất nhiều tật bệnh. Vâng vâng vâng, ta đã biết. Thôn trưởng đội vàng túi đầu không lưng. Đúng rồi, các ngươi tiểu quán ở nơi nào, ta muốn đi xem. Vương Mãng đi vòng vo một vòng, không có phát hiện cái gì cái khác vấn đề lớn, lại vòng xuống đi cũng không có cái gì ý tứ, thế là liền mở miệng đưa ra muốn đi tiểu quán nhìn xem. Tộc trưởng mời đi theo ta. Thôn trưởng đội vàng phía trước dẫn đường. Tiểu quán cũng coi là trong thôn này lớn nhất kiến trúc, cổng càng là đứng đầy 4 tên binh sĩ cảnh giới. Dù sao mặc dù rượu hạt lượng, đồng thời số độ không cao, nhưng bọn này vừa tiếp xúc người hay là rất dễ dàng uống say. Bạn nhất uống say náo sự, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Tộc trưởng, thủ vệ binh sĩ tự nhiên là nhận biết Vương Mãng, lập tức đi lên lễ tới. Vương Mãng nhẹ nhàng khoát tay áo, không cần đa lễ, ta liền vào xem. Thôn trưởng thay thế Vương Mãng đẩy ra tiểu quán cửa phòng, bên trong tiếng ồn ào lập tức liền lớn hơn, nơi này cũng là trong làng duy nhất quản không phải rất nghiêm khắc địa phương. Tiểu quán cũng không có cửa sổ, trong phòng rất là lờ mờ, chỉ có mấy cái bó đuốc duy trì lấy chiếu sáng. 50-60 cái hạ công tù binh chính ôm một cái tiểu thanh chén đồng, thận trọng thưởng thức vốn cũng không nhiều rượu. Mà tại một vòng chỗ ngồi trung tâm nhất, bày biện chính là một cái bàn phía trước đứng đấy một cái nam tử ngay tại thao thao bất tuyệt giảng thuật. Vương Mãng không làm kinh động bất luận kẻ nào, tùy tiện ở ngoại vi tìm một chỗ ngồi xuống. Lại nói kia ác lang đột nhiên bổ nhào về phía trước, liên tục cắn chết hai vị tráng hán, hảo hảo uy mãnh, mắt thấy tộc trưởng đại nhân liền muốn mất mạng tại cái này miệng sói bên trong. Đối mặt với đấm máu miệng lớn, tộc trưởng không sợ hãi chút nào, trong tay thần kiếm vung lên, kia hung manh ác lang liền nhất thời đầu lâu rơi xuống đất. Đầu lâu to lớn lăn trên mặt đất vài vòng, xuất sinh kia còn toàn vẹn không biết mình đầu một nơi thần một nẻo. Trên đài nam nhân tình cảm giật giảo, ngôn ngữ tay chân càng là phong phú, nói Vương Mãng đều chỉ sững sờ, cái này giống như nói đúng ta có lợi hại như vậy sao? Lại nói nhân hoàng tộc trưởng đại phá ác lang bầy, rốt cục mang theo thần dân đi tới thần sơn bên ngoài dừng bước, ngón tay điểm nhẹ trải qua, vài tòa phong ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đây cũng là hiện tại cường đại Song Lưu bộ lạc. Chúng ta lên thư trả lời nói, cái này nhân hoàng hàn thế, đại thần thông vô thượng đã tàn đi, lần này đi đến nơi đây, sau cùng thần lực cũng là triệt để tiêu hao hầu như không còn, nhưng vì cứu vớt ngu muội thế nhân, nhân hoàng tộc trưởng lấy huyết đục chi khu đại chiến tà thần, mang về để cho người ta có thể no bụng địa heo cùng hạt giống. Sau đó càng là cùng tà ác man hoang cự thú tay không bật lộn, chỉ đánh 7 ngày 7 đêm, đầy người bị máu tươi dính đầy, cuối cùng đem kia man hoang cự thú chạm cùng trong sân gốc, cho chúng ta thu hồi thoát khỏi ngu muội hỏa trùng. Văn tự, Vương Mãng chỉ nghe sắc mặt đỏ bừng, mặc dù ở trong đó có chút tình tiết đúng mình tự mình biết, nhưng không nghĩ tới cuối cùng phiên bản sẽ bị đổi thành bộ dạng này. mình nơi nào có bản sự đối phó man hoang cự thú à? Nhìn thấy man hoang cự thú thời điểm bị hù so với ai khác đều lợi hại. Bất quá vì tuyên truyền, đây cũng là chuyện không có cách nào, cũng không sợ đám người này không tin. Dù sao bất kể như thế nào, kia man hoang cự thú thi thể đúng là chỗ nào bày biện đâu. Lại nói kia nhân hoàng trọng thương thời khắc, không ngờ có hai đầu man hoang cự thú đột kích, bộ lạc ở vào vạn phần nguy cấp chi trước mắt. Nam tử nói đến đây cầm lên cái chén uống một hớp nước, muốn nghe xong sự tình như thế nào, lại nghe lần sau điểm giảng. A tiên sinh, mời nói lại một điểm đi, chúng ta còn không có nghe đủ đâu.
Đúng vậy à, tiên sinh, cái này hai đầu man hoang cự thú cuối cùng đến cùng thế nào nha? Người phía dưới chính nghe được đặc sắc thời điểm, cảm xúc đều bị điều động bắt đầu, chỗ nào nguyện ý như vậy dừng lại, từng cái lập tức ồn ào ầm ĩ, bất quá ầm ĩ về ầm ĩ, lại là không người nào dám náo sự. Kia tiên sinh ngược lại là không có tiếp tục nói tiếp, quay người về tới tiểu quán đằng sau, cảm giác thần bí cùng tò mò có đôi khi so thỏa mãn hiệu quả càng tốt hơn. Các ngươi gặp qua man hoang cự thú không có? Ta thế nhưng là thấy tận mắt, năm đó ta cái thứ nhất bộ lạc chính là bị man hoang cự thú phá hủy, chúng ta ngay cả đánh phá man hoang cự thú một điểm da lông đều làm không được. Thuyết thư tiên sinh rời đi, mọi người thất vọng bắt đầu thảo luận lên vừa rồi tình tiết. Càng là cường đại, càng có thể nói rõ nhân hoàng tộc trưởng cường đại ạ. Thế nhưng là nhân hoàng tộc trưởng lúc ấy đã không có thần lực, hắn là như thế nào giết chết man hoang cự thú? Có người không hiểu. Coi như đã mất đi thần lực, nhân hoàng tộc trưởng dù sao cũng là thần linh chuyển thế, đó là chúng ta có thể tưởng tượng được. Các ngươi nói những này ta đều không quan tâm, ta liền muốn biết, nhân hoàng tộc trưởng thân chịu trọng thương, còn có ai có thể ngăn cản cái này hai đầu man hoang cự thú ạ? Về sau đến cùng thế nào? Đồ đần, hiện tại song lưu bộ lạc cường đại như vậy, khẳng định đúng không có cái gì đại sự. Bằng không nơi đó còn có hôm nay ạ? Ai, ta có tin tức ẩm, vụ trộm cho các ngươi nói ạ, song lưu bộ lạc bên trong hiện tại liền nuôi hai đầu man hoang cự thú, nghe nói là bị nhân hoàng tộc trưởng nhận thấy hóa, nguyện ý lưu tại song lưu bộ lạc bảo hộ song lưu bộ lạc. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới một đống bạch nhãn, kịch tấu mặc dù rất thoải mái, nhưng cái này không có chút nào gợn sóng miêu tả, lập tức hủy một đám người trong lòng chờ mong cảm giác cùng huyết tưởng. Chương 163, khảo thí nghe phía dưới nghị luận, Vương Mãng chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt đỏ lên, cũng không lo được lại ngồi xuống, vội vàng túi đầu rời đi tử quán. Lúc trước ta viết từ thời điểm thế nào không có cảm giác như thế đỏ mặt à? Vương Mãng vô đỏ lên mặt, bất quá sau đó lại là một mặt hài lòng, bất quá nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Vương Mãng tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì để cho người ta thần thoại mình, tuyên truyền mình công tích vĩ đại. Làm đây hết thể nguyên nhân bất quá là vì mau chóng khiến cái này tù binh quy tâm. Mặc dù bởi vì ngày mùa cùng mùa đông, mấy phương ở giữa tạm thời thu được một cái ngắn ngủi ngưng chiến thời gian, nhưng khai chiến nữa, chính là ngươi chết ta sống đại chiến đấu. Mà trận chiến tranh này mấu chốt nhất điểm ngay tại ở, song lưu bộ lạc có thể hay không tại trong cái thời gian này đem những này đẩy tớ hóa thành sức mạnh sử dụng. Mà đồng hóa thủ đoạn hữu hiệu nhất, ngoại trừ đãi ngộ bên ngoài, Vương Mãng cho rằng văn hóa cũng vô cùng trọng yếu. Vừa vặn đám người này cũng không có cái gì văn hóa, thế là Vương Mãng trong lòng liền lên một cái to gan ý nghĩ, để dựa não phương thức, thần thoại mình, thần thoại song lưu bộ lạc. Tại Vương Mãng biên đại bộ phận trong chuyện xưa, trên cơ bản đều là mấy cái kia cộng đồng trung tâm tư tưởng, cường hóa song lưu bộ lạc chính thống tính, cắt giảm mọi người đối song lưu bộ lạc chống cự tính. Tỷ như, cố sự bên trong Vương Mãng đúng nhân hoàng hàn thế, bị nhân hoàng bộ lạc đánh bại bộ lạc, chẳng qua là về tới nhân hoàng bên người, mà không phải bị chinh phục, bị diệt tộc. Mặc dù phương pháp tương đối đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả trước mắt nhìn rất không tệ, một hai chục bạn đẩy tớ bên trong, đã có tương đối một nhóm người đã tin tưởng không nghi ngờ. Đạo giáo càng là được lợi lớn nhất, thu hoạch không ít mới tín đồ, bất quá bọn này tín đồ tín ngưỡng còn không phải rất sâu. Ba ngày sau đó, lần lượt giảm bớt một chút đội tuần tra cùng binh sĩ. Vương Mãng xuyên qua thôn trang đi ra ngoài, căn cứ thấy ra lệnh, bất quá giảm bớt người không thể điều đi, mà là tại phụ cận chỗ bí mật đóng quân, phải bảo đảm xảy ra vấn đề, 10 phút bên trong có thể đến. Minh Bạch. Thôn trưởng đội vàng nhẹ gật đầu. Muốn tiến hành theo chất lượng, nếu như không có vấn đề gì lời nói, từng bước điều, cuối cùng toàn bộ chọn lựa nội bộ bọn họ người tới đảm nhiệm phòng thủ nhiệm vụ. Vương Mãng dừng một chút. Những tù binh này đúng dự định đầu nhập chiến đấu, cho nên nhất định phải đi đặc biệt sự tình, nhất định phải sớm để một bộ phận cầm vũ khí lên hơi huấn luyện một chút. Bất quá đây cũng là có hạn độ, đồng thời trong bóng tối còn có giám thị, nếu như không có manh mối chuyện gì cũng dễ nói, một khi có manh mối, mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm đủ để bóp tắt bất luận cái gì phản loạn ngọn lửa. Thời gian tiếp tục từng giờ từng phút đi qua, mùa đông bên trong không thích hợp chiến đấu, song phương đại chiến không có, nhưng là tiểu quy mô thăm dò lại là không ngừng tìm hiểu lấy đối phương tình báo. Dĩ vãng song lưu bộ lạc lợi dụng tình báo ưu thế, mấy lần đánh chênh lệch thời gian, để cho địch nhân trở tay không kịp, hiện tại đám địch nhân cũng học xong sớm tìm hiểu tình báo. Học sinh trung quy là học sinh, hiện tại vẫn là không có cách nào cùng lao sư đọ sức cả. Ngồi vây quanh tại lô hỏa trước, nghe báo cáo, Vương Mãng tâm tình phá lệ vui vẻ. Những học sinh này ngược lại là cũng không ngu ngốc, nguyên bản học song lưu bộ lạc sử dụng kỵ binh, về sau phát hiện kỵ binh mục tiêu quá lớn, tố chất cũng không sánh bằng song lưu bộ lạc kỵ binh. Kết quả là liền lặng lẽ phái người, dự định lẫn vào song lưu bộ lạc nội bộ. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, phía ngoài nhất mấy cái thôn, bên trong ở cơ bản đều là đăng ký trong danh sách chính thức cư dân, những này không có chứng minh thân phận thám tử chỉ cần gặp được đội tuần tra, lập tức liền bại lộ. Đám người này tạm thời đừng giết, trước giam lại, nói không chừng về sau còn hữu dụng. Vương Mãng híp mắt lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng những thám tử này. Đúng rồi, giới thứ nhất học đường học sinh sắp tốt nghiệp, các lao sư chờ lấy ngài chuẩn bị khảo để đâu? Vương Mãng nghe lời ấy, lúc này mới nhớ tới học đường sự tình, ngươi không nói ta còn thực sự kém chút đem quên đi, đi, ta đã biết, để bọn hắn xế chiều ngày mai tới lấy. Rõ. Song lưu học đường đã sáng lập một đoạn thời gian, nhập học nhân số rất nhiều tuổi nhỏ học sinh khoảng cách tốt nghiệp còn rất xa xôi, mà một chút tuổi tác lớn, bọn hắn không phải từ cơ sở bắt đầu học, cho nên tốt nghiệp phải sớm một điểm. Cái này giới thứ nhất tốt nghiệp trình độ văn hóa còn chưa đủ, đề mục lời nói, vẫn là không thể ra rất khó khăn ạ. Vương Mãng trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ khảo thí đề mục nên như thế nào ra. Nói thật, dựa theo tiêu chuẩn, những này vừa mới bắt đầu học tập tốt nghiệp căn bản không hợp cách, nhưng là thời kỳ phi thường, có chút tiêu chuẩn liền không thể thẻ quá nghiêm. Hiện tại song lưu bộ lạc sạp hàng trải quá mở, có quá nhiều địa phương cần nhân thủ, quản lý thôn xóm quan viên, giáo thư dục nhân giáo sư đều có rất lớn lỗ hổng. Thôi được, liền thi một chút cơ sở vấn đề nhỏ đi, đến lúc đó để bọn hắn bên cạnh công việc bên cạnh học giỏi. Ngày thứ ba, song lưu bộ lạc giới thứ nhất học sinh khảo thí chính thức bắt đầu, khoa mục rất ít, chỉ có văn tự cùng số học hai loại. Phong bế học đường bên ngoài, đưa tới rất nhiều người đến quan sát, loại này khảo thí thế nhưng là rất mới lạ đồ vật. Vương Lão Tam, nói đến nhà các ngươi hải tử chính là nhóm đầu tiên tốt nghiệp đi. Mấy cái thôn dân ngồi xổm ở nóc phòng, nhàm chán buông nói. Đúng vậy à, tiểu tử này mỗi ngày ham chơi, cũng không biết lần này thành tích thế nào. Vương Lão Tam tuổi tác đã không nhỏ, vốn lên cái eo nhìn phía xa học đường. Quản hắn thành tích như thế nào đây, dù sao cái này giới thứ nhất tốt nghiệp mệnh tốt nhất rồi, mặc kệ thành tích tốt xấu đều có phân phối, tiền lương đều không ít đâu. Một cái đại nương không thèm để ý mở miệng nói. Vương Lão Tam luốt luốt sợi râu, lắc đầu nói, ngươi hiểu cái gì, cái này giới thứ nhất à, mệnh đúng không tốt nhất, chớ nhìn bọn họ hiện tại tiêu chuẩn thẻ thấp, nhưng về sau những người khác tốt nghiệp, bọn hắn thế nhưng là đều sẽ bị đẩy xuống đi. Nếu không phải hài tử nhà ta tuổi tác quá lớn, nói cái gì ta cũng muốn nhường hắn từ đầu học, nhiều hơn mấy năm học. Vậy ngài càng già càng dẻo dai, không bằng tái sinh một cái. Đại nương cười lớn vui đùa. Khí Vương Lão Tam chỉ túm râu ria, đỏ lên mặt nói không nên lời cái 1-2-3. Vương Lão Hán, ngươi cứ yên tâm đi, ta nghe ta vợ con nhị tử nói, chúng ta lần này đánh trận thắng lợi nói, nhưng là muốn kiến quốc. Một cái khác Lão Hán cười hì hì mở miệng chân ăn nói. Cái gì đúng kiến quốc a? Bất quá những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không biết cái gì là kiến quốc. Cái này sao, ta cũng không biết. Lão Hán gãi đầu một cái, bất quá dù sao chỉ cần kiến quốc, liền muốn có rất nhiều biết chữ, quản sự. Liền chúng ta cái này học đường học sinh nhân số, thật tốt nhiều năm mới có thể đem vị trí đều lấp đầy, cho nên không có gì tốt lo lắng. Mà lại à, vậy liền coi là tham gia công việc, cũng là có thể lên lớp học ban đêm, chỉ cần năng lực tốt, bọn hậu bối cũng sẽ không chen đường lui đưa. Thốt ra lời này, Vương Lão Tam trong lòng lúc này mới xem như thở ra một cái, vậy là tốt rồi, chờ nhà ta tiểu tử kia trở về, ta nhất định hảo hảo thuyết giáo hắn, nhường hắn dùng điểm tâm. Chương 164, Triệu Cao bởi vì khoa mục rất ít, đề thi cũng rất ít, khảo thí thời gian rất ngắn, rất nhanh hồ sơ vụ án liền được đưa đi từ các lao sư phê chữa. Bài thi đại bộ phận đề mục đều là cố định, có tiêu chuẩn đáp án, phổ thông tiên sinh dạy học dựa theo tiêu chuẩn đáp án sửa chữa là được rồi, bất quá cuối cùng ba đạo đề đáp án cũng không phải là cố định, mà là mở ra vấn đề, cái này cũng chỉ có Vương Mãng đến tự mình phê chữa. Đây cũng không phải Vương Mãng nhàn rỗi không chuyện gì, mình cho mình tăng thêm lượng công việc, mà là lần này tính đặc thù, khảo thí hạng mục quá cơ sở, phân không ra cái gì nhân tài. Cho nên nhất định phải chọn lựa ra, những người kia thích hợp đi dạy học, những người kia thích hợp quản lý, những cái kia đúng con một sách, những người kia là tính thực dụng nhân tài. Một chương có một chương bài thi bị phê chữa hoàn thành, sau cùng ba đạo đề cũng không ảnh hưởng điểm số, bất quá lại ảnh hưởng công tác phân phối, Vương Mãng cũng không đánh đúng sai, sau khi xem, liền trực tiếp viết xuống chức nghiệp phương hướng. Ồ, lại bỏ qua một tờ bài thi, Vương Mãng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt phần này bài thi, cùng trước mặt đều không giống nhau, nguyên bản gia thú bên trên lưu trắng chỗ cũng không nhiều, dùng để bài thi địa phương cũng không nhiều, nhưng là cái này một phong bài thi, ngay tại cái này không lớn không gian bên trên, chỉnh chỉnh tề tề viết đầy đáp án. Không nói những cái khác, chỉ là cái này quyển mặt nhìn liền cho Vương Mãng ấn tượng thật tốt, để cây viết trong tay xuống, Vương Mãng bắt đầu chăm chú đọc bắt đầu. Vương Mãng ra ba đạo bài thi cũng không khó, theo thứ tự là luận giáo dục cùng nông nghiệp phương hướng phát triển, luận nhân viên chế độ ưu hóa phương hướng cùng buồn chàng chiến tranh kiến giải. Cẩn thận xem xét phía dưới, phần này bài thi phía trên cũng không trả lời ba cái vấn đề, tất cả trống không địa phương đều là đang trả lời chiến tranh đề. Địch phía tây tiến, làm tuyệt địa trăm dặm, lấy mệnh nó thân, mà làm nhiều chi, lấy mệnh nó tâm, mệt mỏi dã rời thời khắc, liền vì phá địch thời điểm. Mà quân phía nam, lấy lửa làm vua, cự địch lấy khê cốc, lấy đoạn nó lương, lấy điểm kỳ thế, đại địch làm phá. Vũ thần chi danh, tự nhiên lấy mưa công trì, thượng du chi chứa nước, hạ du chi dụ địch, như tiến lúc này lấy hồng thủy trường phạt chi. Vương Mãng càng xem con mắt càng sáng, mặc dù cái vấn đề này đáp án biết đầy ra thú, nhưng trong đó cũng không rảnh nói cùng nói nhảm, tất cả đều là kế phá địch. Từ đáp án bên trong có thể nhìn ra được, một người này đối các nơi địa hình đều hiểu rất rõ, biết chỗ nào thích hợp chiến đấu, chỗ nào thích hợp mai phục, như thế nào cùng khí trời liên động vân vân. Những này kế sách coi như theo Vương Mãng, cũng thường có thể thực hiện chỗ. Có ai không? Vương Mãng đội vàng gọi tới bên ngoài đứng gác binh sĩ, đi, tra một chút chương này bài thi là người phương nào biết, lập tức đem nó mời đến. Rõ. Kia chiến sĩ tiếp nhận bài thi liền muốn đi ra ngoài, Vương Mãng nhưng lại nhận lấy bài thi, được rồi, vẫn là ta tự mình đi thôi, loại này nở tợ cờ thế nhưng là đại tài hạ. Gặp qua tộc trưởng đại nhân. Đi vào học đường, các tiên sinh lập tức để quyển sách trên tay xuống, từng cái đứng dậy hành lý. Các ngươi nhìn xem, này bài thi chủ nhân là ai? Vương Mãng cũng không lo được một chút lễ tiết, vội vàng đem bài thi đưa tới. Mặc dù bài thi bên trên có danh tự, nhưng trong bộ lạc có rất nhiều tái diễn danh tự, cho nên nhanh nhất phương thức vẫn là từ thí sinh trong danh sách thẩm tra đối chiếu.
kia tiên sinh tiếp nhận đi về sau cũng không dám lãnh đạm, vội vàng xốc lên học sinh danh sách xem xét bắt đầu. Bất quá liên tiếp lật ra 3-4 lượt, tiên sinh cũng không có tìm được người học sinh này tin tức, tộc trưởng đại nhân, danh sách bên trên cũng không người này tin tức cả. Cái này sao có thể, mỗi một cái học sinh không đều là nhập học thời điểm đều ghi lại ở sách sao? Vương Mãng tiếp nhận danh sách mình thẩm tra đối chiếu một chút, cũng tương tự không có phát hiện tin tức của người này. Đây là các ngươi thất trách, nhanh đi điều tra rõ người này ở đâu, nếu không vậy các ngươi thử hỏi. Vương Mãng khí vỗ bàn một cái, doa đến bọn này tiên sinh toàn thân run lên. Hiện tại đây cũng không phải là tìm không tìm đến người sự tình, mà là công việc thất trách vấn đề, vì về sau có dấu vết mà lần theo. Vương Mãng trước đó liên tục tuyên bố qua, mỗi một vị học sinh tin tức đều muốn kỹ càng giữ lại. Tỷ như đúng cái nào thôn, phụ mẫu là ai, là từ cái nào bộ lạc nhập vào, bình thường hành vi như thế nào. Dù sao những học sinh này về sau đại bộ phận đều là muốn làm quan, nói không chừng một bộ phận vẫn là phải trở thành vị trí trọng yếu quan viên, tin tức nếu là không làm rõ ràng được, rất có thể chôn xuống thai hoàng ẩm. Bị dọa sợ các tiên sinh vội vàng tìm kiếm, nghe ngóng, rốt cục tại một vị thí sinh trong miệng tìm được vị này bài thi người tung tích. Đến, uống rượu, nước ta còn có thể lại uống. Song lưu bộ lạc đại bản doanh, rượu cung ứng tự nhiên là so nơi khác muốn sung túc, hiện tại buông ra hạn chế, cũng liền sinh ra nhóm đầu tiên tự quỷ. Vương Mãng lại là không nghĩ tới, vị thí sinh này vậy mà lại tại trong tự quán. Khắp khuôn mặt đúng âm trầm thần sắc, tại dưới mí mắt ta, lại còn có người bỏ rơi nhiệm vụ, thật coi ta lập pháp đúng đùa giỡn. Nhóm đầu tiên học sinh, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không có trưởng thành, dựa theo Vương Mãng quy định, song lưu bộ lạc bên trong, hài đồng đúng không thể uống rượu, tự mình bán cho hài đồng uống rượu người, cần chia cho 500 đồng tệ tiền phạt, cũng đến roi hình 130. Bất quá đi vào trong tử quán, nhìn chung quanh một vòng, Vương Mãng lại là không có phát hiện có hài đồng, chỉ có một đám trưởng thành đại hán lại cụm chén dao ngọt. Bất quá nhìn thấy tộc trưởng thân ảnh về sau, tất cả mọi người lập tức tu liễm, không dám cao giọng ồn ào. Vương Mãng lúc này mới lưu ý đến trong đám người một vị người đặc biệt, vị nam tử này còn mặc cái này đơn sơ nhất áo da thu phục, nhìn thấy Vương Mãng đến đây, không có chút nào phản ứng, như cũ tự mình tự rót tự uống, phản phất không thấy được Vương Mãng đồng dạng. Ngươi thế nhưng là ta song lưu bộ là người. Vương Mãng đi đến nam tử này bên người mở lời hỏi, hẳn là ngươi chính là kêu bài thi Triệu Cao. Nấp nam tử ở một hơi rượu, khắp lơ đãng quay đầu lại đến xem Vương Mãng hồi đáp, đúng vậy tại hạ. Làm càn, ngươi là thế nào cùng tộc trưởng người lớn nói chuyện? Tùy hành chiến sĩ đứng dậy quát lớn một tiếng. Vị này chiến sĩ cũng là đạo giáo một vị tín đồ, thờ phụng ngoại trừ Ngọc Đế, chính là Vương Mãng vị này nhân hoàng, nơi đó có thể khoan nhượng những người khác như thế lộ mãng đối đại nhân hoàng. Không ngại. Vương Mãng nhẹ nhàng khoát tay áo, không thèm để ý ngồi xuống nam tử bên người đối tiểu quán lao bản mở lời nói, lại ấm một bầu rượu. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Sau khi phân phó, Vương Mãng lại xoay đầu lại suy nghĩ tới trước mặt vị nam tử này, người này ngũ quan đoan chính, sắc mặt hơi có vẻ non nớt, nhìn cũng bất quá 23-24 tuổi. Bất quá nhãn thần cùng thần thái lại cùng bề ngoài không hợp, Vương Mãng phảng phất thấy được một cái trải qua tang thương lão nhân, một vị đi qua thiên sơn vạn thủy thế ngoại cao nhân, không biết ngươi là phương nào nhân sĩ, tại sao lại đi vào ta song lưu bộ lạc, lại viết xuống chương này bài thi đâu? Vương Mãng xuất ra bài thi, đặt ở người tuổi trẻ trước mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ta liền nhàn rỗi không chuyện gì, chơi thôi chương 165, Triệu Cao lưu lại. Vương Mãng lập tức sắc mặt một quĩnh, cầm chén rượu tay đều run rẩy hai lần. Cái này không nói lời nào, nhìn tựa như thế ngoại cao nhân, cái này vừa nói, liền lập tức biến thành đầu đường vô lại, trước sau tương phản thật sự là quá lớn. Để Vương Mãng trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Cái này, Vương Mãng cái này bị một câu làm cho tạm ngừng, vốn là muốn hỏi vấn đề đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cái này, ngươi đúng cái kia bộ lạc người a? Vương Mãng khẽ nhấp một miếng rượu, lúc này mới lại mở miệng hỏi thăm về tới. Rõ ràng cái này một vị cũng không phải là song lưu bộ lạc người, có cần phải đánh trước dò xét một chút theo hầu. Nấc. Triệu Cao ở một hơi rượu không nhanh không chậm ngồi đáp, không bộ không rơi, đi khắp thiên hạ một người rảnh rỗi thôi. Nhìn không ra à, các hạ đều là có một bộ thân thủ tốt. Không bộ không rơi người ngược lại không phải là không có. Một chút bộ lạc chiến bại về sau, lại không nguyện ý đầu hàng người liền liền trở thành không bộ không rơi người. Bất quá không bộ không rơi, muốn sống sót cũng không dễ dàng, nếu là tìm một cái nơi đến tốt đẹp cầu bắt đầu, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu là chẳng có mục đích hành tẩu tại man hoang đại địa bên trên, chưa từng có người thân thủ bản sự kia là tuyệt không sống sót khả năng. Một chút vô não tử gia thú, như thế nào tổn thương ta? Triệu Cao cười ha ha một tiếng, lại là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vậy các hạ, phù phù. Vương Mãng muốn hỏi một chút Triệu Cao cái khác tin tức, thật không nghĩ đến một chén rượu này vào trong bụng, Triệu Cao vậy mà trực tiếp nằm ở trên bàn mặt. Liên tiểu lượng này, Vương Mãng lập tức trên mặt hiện lên một đống hắc tuyến, có ai không, đem hắn dẫn đi hảo hảo chăm sóc, nếu là tỉnh nhớ kỹ cho ta biết. Rõ. Nếu không phải từ bài thi bên trên nhìn, vị này Triệu Cao đúng cái nhân tài, Vương Mãng chỉ sợ thật nhịn không được đem hắn ném tới trong địa lao hảo hảo tỉnh lại. Một cái chạy trốn tiến đến ngoại nhân, ăn uống miễn phí, còn dám tự tiện xông vào trường thi. Triệu Cao bên này bị hảo hảo chiếu cố đi. Có thể những cái kia đội tuần tra lại bởi vậy bị Vương Mãng khiển trách một chầu. Lần này cũng may bỏ vào đến Triệu Cao không phải địch nhân, nếu là địch nhân lời nói, đây chính là một cái mầm họa lớn. Lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Cao thời điểm, đã là hai ngày sau đó, Vương Mãng cũng là không nghĩ tới, cái này một vị tiểu lượng vậy mà kém đến loại tình trạng này, rõ ràng là cồn độ rất thấp đồ uống, vậy mà có thể say lâu như vậy mới có thể tỉnh táo, cũng thật sự là không dễ dàng. Gặp qua song lưu tộc trưởng. Lần nữa nhìn thấy Triệu Cao thời điểm, Vương Mãng đều có điểm không thể tin được đây là một cái người, trước mắt vị này tỉnh táo Triệu Cao biểu hiện nho nhã lễ độ. Không cần đa lễ, mời ngồi đi. Vương Mãng mỉm cười, bàn cho chỗ ngồi,
Triệu Cao cũng không giả mồm, thoải mái ngồi xuống. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tiến vào chúng ta Song Lưu bộ lạc? Vương Mãng vẫn là không có nhịn xuống hiếu kỳ, hỏi cái này mình một mực hiếu kỳ vấn đề. Nay cũng không phải việc khó, tại hạ hành tẩu man hoang, tại thời khắc sinh tử tất nhiên là tinh thông tại đảo thoát ra thu chi đuổi bắt, Song Lưu bộ lạc chính là tuần tra lại nghiêm, cuối cùng vẫn là có lỗ thủng chỗ. Triệu Cao nói xong sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng chắp tay nói, tại hạ tự tiện xông vào quý bộ lạc, còn xin Song Lưu tộc trưởng chớ nên trách tội ạ. Không sao không sao. Vương Mãng liên tục khoát tay áo, đó chính là tiến vào Song Lưu bộ lạc, ngươi lại vì sao muốn đi lẫn vào trưởng thi đâu? Hơn nữa còn tinh thông ta Song Lưu bộ lạc chi văn tự. Nói đến, tại hạ đã ngưỡng mộ quý bộ lạc đã lâu. Thời khắc này Triệu Cao mặc dù trên thân da thú, toàn thân lông tóc, nhưng biểu hiện lại giống như là một cái người khiêm tốn. Ta hành tẩu man hoang hồi lâu, gặp qua to to nhỏ nhỏ bộ lạc rất nhiều, nhưng đều cơ bản giống nhau, không có cái gì chỗ thần kỳ. Có thể cái này Song Lưu bộ lạc lại là khác biệt, cũng không phải là lấy nhân số đông đảo mà cường đại. Ta tới đây đã có một chút thời gian, âm thầm học lén một chút, càng học càng cảm thấy Song Lưu bộ lạc chi thần diệu. Mấy ngày trước biết được cái này mới là khảo thí, tại hạ liền hướng lẫn vào trong đó nhìn xem mình học như thế nào. Vương Mãng càng nghe con mắt càng sáng, trong lòng âm thầm cảm thán nói, đây chính là thiên tài ạ. Cái này Triệu Cao chỉ là học trộn, còn có thể làm được loại trình độ này, đã không phải là đơn giản người mới có thể hình dung. Không được, người tài giỏi như thế nhất định phải lưu lại hào hào sử dụng. Vương Mãng trong lòng có cầu tài chi ý, trầm ngâm một chút lần nữa mở miệng cười nói, theo ngươi thấy, cái này Song Lưu bộ lạc như thế nào? Tại hạ chỉ là thô bị người, chỉ cảm thấy thần diệu phi thường, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Tỉnh táo Triệu Cao hết sức ngại ngùng, bất quá ta những ngày này thấy, Song Lưu bộ lạc mạnh, đơn giản là hủy quyền cùng phân công, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, nghề nông người đều nghề nông, sát phạt người đều sát phạt, chuyên mà tinh chi, vì vậy cái khác bộ lạc không cách nào cùng nó đánh đồng. Triệu Cao nói cũng không đủ kỹ càng cùng chuẩn xác, nhưng một cái chỉ học lén mấy ngày kiến thức căn bản nở cờ có thể có cái này tầm mắt, đã đáng quý. Ta xem bài thi của ngươi bên trong, chỉ trả lời quân sự một đề, nghĩ đến ngươi đối với phương diện này càng có hứng thú kiến giải. Ngược lại là chưa nói tới kiến giải, chỉ là tại hạ hành tẩu chỗ quá nhiều, gặp rất nhiều chuyện tự nhiên là tương thông. Triệu Cao ngược lại là cũng không giấu giốt, cũng không giấu hừ, Vương Mãng hỏi nơi đây, liền suy nghĩ trong lòng từng cái nói ra. Từ đối Song Lưu bộ lạc quân sự chế độ, đến Song Lưu bộ lạc nhân viên phối trí, đến Song Lưu bộ lạc đối địch kế sách, Triệu Cao đều trả lời xuống tới. Các hạ đã cảm thấy chúng ta Song Lưu bộ lạc không tệ, có thể nguyện ý lưu tại chúng ta Song Lưu bộ lạc, giúp tại hạ một năm đâu. Đối Triệu Cao năng lực khảo nghiệm một phen về sau, Vương Mãng rốt cục hài lòng chính thức phát ra mời. Có thể gia nhập Song Lưu bộ lạc là tại hạ vinh hạnh, tộc dân Triệu Cao bài kiến tộc trưởng. Triệu Cao không có chút nào do dự, nghe được Vương Mãng mời về sau, lập tức liền cải biến xưng hô. Hắn đúng không bộ không rơi người, nhưng lại không phải bộ lạc bị diệt mà bị ép trở thành không bộ không rơi người man dợ, mà là mình chủ động rời đi bộ lạc. Trong lòng của hắn một mực là có khát vọng, trong lòng của hắn có thật nhiều ý nghĩ, muốn trợ giúp bộ lạc trở nên càng cường đại, nhưng thế nhưng tộc trưởng nắm hết quyền hành, không chút nào nghe ý kiến của hắn, nản lòng thoái chí phía dưới, liền rời đi bộ lạc. Dọc theo con đường này hắn được chứng kiến quá nhiều bộ lạc, có thể những cái kia bộ lạc cũng giống như vậy, tộc trưởng chuyên quyền, không có chút nào người khác chen vào nói quyền lợi, cho nên hắn không có dừng bước lại. Mà Song Lưu bộ lạc lại là không giống, mặc dù đồng dạng Vương Mãng mệnh lệnh đúng cao nhất, nhưng Vương Mãng lại sẽ không đem tất cả quyền lợi đều chộp vào trong tay mình. Tại Song Lưu bộ lạc bên trong đủ loại thấy, nhường hắn cảm giác Song Lưu bộ lạc chính là nơi trở về của hắn, cho nên hắn mới to gan bước lên phong hiểm, lẫn vào trong trường thi, viết xuống giải thích của mình. Đây là một trận đánh cược, một khi thua nỗ lực khả năng chính là mình tính mệnh, bất quá cũng may mình cũng không có thua. Mau mau xin đứng lên, về sau còn nhiều hơn nhiều phiền toái. Vương Mãng cười ha ha một tiếng, liền vội vàng tiến lên đem Triệu Cao đỡ lên. Chương 166, Vũ Thần Liên Minh công kích Triệu Cao chính thức trở thành Song Lưu bộ lạc chính thức cư dân, bất quá tạm thời cũng không có bất kỳ chức vị, mà là tiến vào học đường, lại bắt đầu lại từ đầu một chút xíu học tập. Triệu Cao đúng một nhân tài, nhưng nhân tài như vậy, nhất định phải hào hào bồi dưỡng, không phải liền lãng phí một viên hạt giống tốt. Mùa đông một chút xíu đi qua, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại, cái này vốn là hàng năm mọi người vui vẻ nhất thời điểm, nhưng năm nay lúc này, mang ý nghĩa một trận mới đại chiến liền muốn mở ra. Song phương thăm dò tính công kích bắt đầu càng ngày càng tấp nập. Rốt cục, tại tuyết động hòa tan không sai biệt lắm thời điểm, Vũ Thần Liên Minh dẫn đầu sốc lên đại chiến mở màn. Thủ vững, quyết không thể để cho địch nhân leo lên tường thành. Cung tiễn thủ, toàn lực xạ kích. Quách Nghi đứng tại gia cố qua trên tường thành, lớn tiếng la lên. Vì thần vinh quang, Vũ Thần Liên Minh lần này đuổi địch Song Lưu bộ lạc, nguyên bản tại điều tra trong tình báo biểu hiện, Vũ Thần Liên Minh quân chủ lực còn không có tập kết hoàn tất, gần nhất đóng quân chiến sĩ chỉ có 7000 người. Chút nhân số này tự nhiên không phải thần thánh quân đoàn đối thủ, cho nên để Song Lưu bộ lạc sai lầm cho rằng trận chiến đầu tiên không phải là Vũ Thần Liên Minh khai hỏa. Cho nên nhóm đầu tiên viện quân phân phối cho trọng binh chữ hàng tể mình một bên. Kết quả không nghĩ tới, Vũ Thần Liên Minh lặng lẽ nhường 3 vạn người từ bên cạnh địa hình phức tạp bên trong đột tiến tới, trực tiếp đánh Quách Nghi một cái trở tay không kịp. Chuẩn bị đá lăn. Mặc dù chú đóng ở nơi đây thần thánh quân đoàn cùng dân binh số lượng kém xa đối phương, nhưng dự trữ vật tư lại là đầy đủ. Man Di người, lần này để cho ta dạy các ngươi một chút nên như thế nào thủ thành. Nếu quả như thật nếu nói, Song Lưu bộ lạc xung quanh mấy cái này liên minh đều xem như Song Lưu bộ lạc học sinh, bọn hắn rất nhiều thứ đều là cùng Song Lưu bộ lạc trong chiến đấu học được. Giống như là trước kia, những này bộ lạc công thành chiến, cơ bản không nghĩ tới leo lên tường thành, mà là ngạnh sinh sinh dùng huyết nhục xung kích cửa thành. Mà tại cùng Song Lưu bộ lạc trong chiến đấu,
bọn hắn rốt cục học xong chế tác sử dụng công thành khí giới. Đương nhiên, bị giới hạn kỹ thuật nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể chế tạo ra giản dị thang mây. Tại mưa tên này phía dưới, Vũ Thần Liên Minh thang mây thật vất vả vọt tới dưới tường thành, đại lượng thang mây bị dựng vào tường thành, từng cái vũ thần chiến sĩ tranh nhau chen lấn sông lên phía trên đi. Bắn bất quá sau một khắc, Quách Nghi ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong gỗ lăn cùng đá tròn liền thuận thang mây lăn xuống dưới, vừa bò lên một nửa các chiến sĩ lập tức kêu thảm bị nện xuống dưới. Bất quá đây là một đám cuồng tín đồ, liền xem như chiến hữu bên cạnh ngã vào trong vũng máu, liền xem như không có hy vọng công kích, bọn hắn lại còn là từng cái kiên định tiếp nhận chiến hữu trách nhiệm một lần nữa leo trèo lên thang mây. Đây là định dùng huyết nhục đến tiêu hao hết chiến lược của chúng ta dự trữ sao? Quay đầu nhìn thoáng qua quan nội đại lượng vật tư, Quách Nghi thở phào nhẹ nhõm, nếu như các ngươi chuẩn bị bộ dạng này, vậy cái này chọn người liền có chút không đáng chú ý à. Ô bất quá Vũ Thần Liên Minh bên này cũng không có ý định dùng loại phương thức này, nhìn thấy thang mây hiệu quả quá kém, tại đá lăn hạ cơ hồ không cách nào leo lên tường thành, chỉ huy người phi thường quả quyết thổi lên rút lui cái lệnh. Bọn hắn cùng khác bộ lạc không giống, bọn hắn có cộng đồng tín ngưỡng. Lẫn nhau ở giữa mặc dù không phải một cái bộ lạc, nhưng là đều cùng một cái bộ lạc. Đồng bào đồng dạng. Tại tình huống không cần thiết giới, bọn hắn sẽ không giống cái khác liên minh đồng dạng tiêu hao cái khác bộ lạc chiến sĩ để đạt tới mục đích của mình. Lập tức bắt đầu thu thập chiến trường, bọn hắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Quách Nghi trong lòng biết, địch nhân đây chỉ là đợt thứ nhất thăm dò tính công kích. Đợi đến tìm tới phá giải biện pháp, đợt tiếp theo công kích chẳng mấy chốc sẽ lần nữa khởi xướng. Liền xem như thu thập chiến trường, Quách Nghi cũng không dám mở cửa thành ra, mà là sử dụng rổ treo, đem binh sĩ nhóm vung xuống đi. Địch nhân cũng xác thực không cho bọn hắn quá nhiều thời gian, rất nhanh liền lần nữa phát khởi công kích. Lần này, Vũ Thần Liên Minh quan chỉ huy đổi một loại sách lược, lựa chọn hai mặt đồng thời tiến công, phát huy đầy đủ bên mình nhân số nhiều ưu thế. Nếu như không phải chỗ này cửa hải thiết trí vị trí chỉ có thể tiến công hai mặt tường thành, mà là bốn bề lời nói, nhân số ưu thế sẽ bị cất đặt đến lớn nhất. Hai mặt công kích tình huống dưới, Quách Nghi không thể không đem các binh sĩ phân tán ra tới. Đơn mặt nhân số một ít, hỏa lực liền giảm bớt thật nhiều, lần này bọn tới dưới tường thành thời điểm, tổn thất nhân số rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Đổi trường thương, chuẩn bị trận giáp lá cà. Áp chế hỏa lực không đủ, đã không có cách nào triệt để cho địch nhân không cách nào leo lên tường thành. Mặc dù Quách Nghi còn có cái khác chiêu thức, nhưng nghĩ, Quách Nghi cuối cùng vẫn nhìn xuống. Trước hết để cho các ngươi nhìn thấy điểm hy vọng, đến lúc đó tại cho các ngươi đến cái đại lễ vật. Trên tường thành đám binh sĩ dựa theo phân công khác biệt, bắt đầu đổi vũ khí khác. Cái này mùa đông, song lưu bộ lạc có thể một chút cũng không có nhàn rỗi, đại lượng sức lao động vẫn luôn tại cao phụ tải vận chuyển, đại lượng đốn tuổi khoáng thạch tại cái này một mùa đông trong chuyển hóa thành đủ loại vũ khí. Vì rèn đúc những vũ khí này, Vương Mãng thậm chí lại mới thiết lập hai cái thôn trang, chuyên môn phụ trách giã luyện rèn đúc. Mà những vũ khí này bên trong, tăng thêm nhiều nhất chính là binh khí dài. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, thay đổi cán dài vũ khí về sau, thủ thành độ khó lập tức giảm bớt rất nhiều. Vừa mới bỏ lên trên thang mây đỉnh chót, còn chưa kịp xông lên tường thành vũ thần chiến sĩ, sau một khắc liền bị 4-5 cây chạm mặt tới đầu thường xuyên thấu thân thể, sau đó trùng điệp quẳng xuống thang mây. Tựa như đúng thu hoạch cơ đồng dạng, tại khẩu lệnh chỉ huy dưới, mỗi cái thang mây miệng đều có mười mấy người đang đợi, đâm thu hồi, nhẹ nhõm thu gặt lấy bỏ lên địch nhân. Ô đợt thứ hai rút lui kèn lệnh rất nhanh vang lên lần nữa, nguyên bản còn tại chiến đấu chiến sĩ bắt đầu chỉnh tề rút lui bắt đầu. Không thể không nói đám người này tố chất xác thực rất lợi hại, kỷ luật nghiêm minh, không chút nào dùng lo lắng bởi vì rút lui mà đưa đến sĩ khí sụp đổ vấn đề. Không đúng, địch nhân đây là chuẩn bị sử dụng bẫy rối chiến thuật. Quách Nghi nhạy cảm phát hiện chỗ không đúng. Lần này mặc dù Vũ Thần Liên Minh như cũ không có leo lên tường thành, nhưng đã bắt đầu cho trên tường thành chiến sĩ mang đến thương vong. Có chút chiến sĩ tại trước khi chết, ngạnh sinh sinh nắm chặt đâm vào trong thân thể mình ngự khí, rất nhiều thần thánh binh sĩ trong lúc nhất thời không có buông tay liền bị ngay tiếp theo kéo xuống tường thành. Cao như vậy tường thành, lại thêm phía dưới nhìn chằm chằm địch nhân, chỉ cần rơi xuống dưới, cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Nếu như Vũ Thần Liên Minh không có lựa chọn rút lui, trên thực tế vẫn là có hy vọng tại trên tường thành mở ra một lỗ hổng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Quách Nghi không có chuẩn bị hậu thủ tình huống dưới. Thế nhưng là đối phương cũng không có quyết định này, tại vứt xuống một chút thi thể về sau, lập tức lựa chọn rút quân. Loại biểu hiện này, để Quách Nghi nghĩ đến một loại khả năng, bọn hắn còn có việc quân, mà lại chậm nhất tối nay liền có thể đến. Chương 167, tuyệt cảnh rất nhanh, Vũ Thần Bộ Lạc cách làm cũng lần nữa xác nhận suy đoán của hắn 89/10. Địch nhân tiến công bắt đầu trở nên thưa thớt một điểm, nhưng lại không đình chỉ, mỗi cách một đoạn thời gian liền biết tiến hành một lần, một khi tình huống có chút không đúng, lập tức bắt đầu rút lui. Tấn công như vậy tần suất khiến cho thần thánh quân đoàn nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giới, không thể nghỉ ngơi. Như thế rất phiền. Quách Nghi mặc dù đoán được tính toán của đối phương, nhưng cũng không có quá tốt ứng đối phương pháp. Thần thánh quân đoàn nhân số quá ít, hai phe địch ta chênh lệch quá lớn, coi như biết đối phương đúng tại kéo lấy tiêu hao bên mình tinh lực, cũng không chút nào có thể buông lòng cảnh giác. Chỉ cần mình bên này vừa buông lòng cảnh giác, đối phương chỉ sợ cũng biết thuận thế từ quấy rối biến thành cường công. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, làm đêm tối đến thời điểm, địch nhân tiến công cũng không có từng đứt đoạn, nhìn tình huống này giống như là dự định tiếp tục một đêm dáng vẻ. Phía sau có không có cái mới tin tức. Sát phạt đến chưa, Quách Nghi lau lau rồi một chút trên người máu tươi, đi xuống tường thành, không lo được nghỉ ngơi, mở miệng trước hỏi thăm về tới. Tạm thời còn không có tin tức chuyển đến. Tại phát hiện Vũ Thần Liên Minh động tác trước tiên, Quách Nghi liền đã phái người hướng phía sau cầu viện, nhưng là bây giờ bị động tình huống dưới, khẩn cấp triệu tập đội ngũ, lại chạy tới nơi này, cần thời gian nhất định. Ta đã biết. Quách Nghi khẽ thở dài một hơi, sau nửa đêm đoán chừng sẽ có một trận ác chiến, để tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nhất định phải kiên trì đến viện quân đến. Vì thần vinh quang. Đầu hôm chiến đấu vẫn là không nóng không lạnh, tiếp tục mà ngắn ngủi, làm cho không người nào có thể nghỉ ngơi. Chiến đấu gần thời gian một ngày, thậm chí ngay cả ăn cơm đều không có thời gian ăn, tất cả mọi người nhanh đến cực hạn, thế nhưng là ai cũng không dám có chút thư giãn. Ô địch nhân tiến công tiếng kèn vang lên lần nữa, trên tường thành đám binh sĩ lần nữa giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Trong đêm tối nhìn không rõ lắm, nhưng vừa đánh nhau, tất cả mọi người minh bạch, viện quân của địch nhân đã đến. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Lần này tiến công, địch nhân không còn là thăm dò tính quấy rối, mà là điên cuồng tấn công, bất kể tổn thất hướng trên tường thành xung kích. Dạng này tạo thành tổn thất rất lớn, nhưng hiệu quả cũng đồng dạng rõ ràng, rất nhanh, liền có một hai nơi bị địch nhân leo lên tường thành, mặc dù rất nhanh lại bị đuổi đến xuống dưới. Trên tường thành rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm dần đỏ lên biến thành màu đen, Vũ Thần Liên Minh mặc dù bởi vì trang bị cùng sức chiến đấu nguyên nhân tổn thất khá nhiều, nhưng sĩ khí không có ảnh hưởng, cũng cho thần thánh quân đoàn tạo thành thương vong không nhỏ. Nơi này tựa như đúng biến thành một cái xây thịt trận, trong đêm tối, càng nhiều chính là dựa vào bản năng để chiến đấu. Chiến đấu đánh vang, lần này ai cũng không có ý định sớm kết thúc, chỉ chiến đấu gần thời gian 2 tiếng, Song Vương các vứt xuống đại lượng thi thể, Vũ Thần Liên Minh nhân số ưu thế bắt đầu phát huy tác dụng, thành công chiếm trước 2 cái điểm, ngay tại chậm rãi mở rộng lấy ưu thế. Dựa theo tiến độ này, cuối cùng cầm xuống cái này cửa ải đúng tất nhiên. Hành động. Đã đến giờ phút này, Quách Nghi rốt cục sử xuất mình một mực giữ lại một chiêu cuối cùng. Ra lệnh một tiếng, đại lượng bình bình lọ lọ bị từ trên tường thành ném đi xuống dưới, đập bị thương dưới tường thành không ít người. Thời khắc này dưới tường thành không chỉ có chất đống đại lượng thi thể, càng là chật ních tùy thời chuẩn bị leo lên thang mây chiến sĩ, từ từ nhắm hai mắt hướng xuống ném đều có thể đập phải người. Bất quá dựa vào cái này muốn đánh lui quân địch tự nhiên là chuyện không thể nào, mà chân chính đòn sát thủ thì là bên trong chất lỏng, từ địa heo trên thân tinh luyện mỡ dầu. Theo một mùi lửa đem ném đi xuống dưới, phía dưới tường thành lập tức xông lên ngọn lửa, thế lửa phát triển cực kỳ cấp tốc, căn bản không có cho người phía dưới dập tắt cơ hội. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết để cái này đêm tối đều trở nên kinh khủng bắt đầu, coi như sĩ khí lại kinh người chiến sĩ, chung quy không phải không máu không có thịt người máy, loại này bị ngọn lửa đốt sống chết tươi cảm giác, có thể là thống khổ nhất kiểu chết. Dưới tường thành tường lửa tại dày đặc tình huống dưới giết chết không ít vũ thần chiến sĩ, nhưng nó tác dụng chân chính cũng không phải là như thế, mà là đến tiếp sau thế lửa ngăn cách tường thành, để phía dưới vũ thần chiến sĩ không cách nào lại đối tiếp tục khởi xướng tiến công. Không có liên tục không ngừng bổ sung, trên tường thành những người kia cũng đã thành lục bình không dễ, rất nhanh liền bị triệt để tiêu diệt hết. Hy vọng viện quân có thể đuổi tới hỏa diễm biến mất trước đó đến đi. Nghe làm cho người buồn nôn đổ nướng hương vị, Quách Nghi rất không có hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Đạo này tường lửa bốc cháy lên, tại dập tắt trước đó, địch nhân là không có khả năng lại tiếp tục phát động công kích, đây chính là Quách Nghi một mực giữ lại một chiêu cuối cùng. Nhưng sử dụng một chiêu này, liền mang ý nghĩa đã đến tuyệt cảnh tình trạng, hỏa diễm cuối cùng không thể một mực tiếp tục, đợi đến hỏa diễm dập tắt thời điểm, địch nhân sẽ lần nữa phát động tiến công. Nhưng ít ra giờ phút này, tất cả mọi người có thể thu hoạch được một chút thời gian thở dốc, thậm chí là không có người có sức lực trở về tới quan nội nơi ở, từng cái ngã trái ngã phải đến nằm ở trên tường thành đi ngủ bắt đầu. Cũng may dưới thành cháy hừng hực hỏa diễm, để mùa đông còn không có đi xa ban đêm trở nên không có như vậy rét lạnh. Đêm đã trôi qua hơn phân nữa, sắc trời bắt đầu trắng bệnh. Mặc dù sớm liền bố trí xong đại lượng thiêu đốt vật cùng địa heo dầu, nhưng cuối cùng không phải vô hạn, thế lửa không thể tránh khỏi một chút xíu biến yếu, sau đó cho đến triệt để dập tắt, chỉ để lại cháy đen thổ địa. Tại hỏa diễm biến mất đồng thời, tia nắng đầu tiên cũng chính thức xuất hiện, xốc lên một ngày mới. Ô tiếng kèn thổi lên, địch nhân lần nữa bắt đầu khởi xướng tiến công. Mặc dù giờ phút này vừa thiêu đốt qua thổ địa còn rất cực nóng, nhưng Vũ Thần Liên Minh cũng không đốc, mỗi cái tiến công chiến sĩ đều khiêng một chút cắt đất, vọt tới phụ cận thời điểm đem những này cắt đất bao trùm trên mặt đất, ngăn cách phần lớn nhiệt độ. Dùng sinh mạng của chúng ta bảo vệ thần vinh quang. Quay đầu nhìn một cái hậu phương, vẫn là không có xuất hiện viện quân thân ảnh, Quách Nghi trùng điệp thở dài một hơi, nhưng thoáng qua ánh mắt lại kiên định bắt đầu. Không có viện quân, tòa này cửa ải đúng khẳng định không cách nào giữ vững, hiện tại đêm tối đi qua, Quách Nghi đã thấy bên ngoài lít nha lít nhít địch nhân, chỉ dựa vào thi thể cũng có thể đem tường thành chống chất bình. Cửa ải hậu phương không có quân địch, nếu như nguyện ý, mình là có thể trốn về hậu phương, nhưng là hắn biết rõ, mình không thể làm như vậy. Bởi vì hắn là đạo giáo đại đạo trưởng, đúng thần thánh quân đoàn trưởng, hai cái này thân phận nhường hắn coi như đối mặt tử vong cũng không thể lui lại một bước. Nếu như bọn hắn chỉ là phổ thông chiến sĩ, đối mặt tình huống như vậy, tạm thời rút lui cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là bọn hắn là vì thần mà chiến, đối mặt với dị giáo đồ, bọn hắn có thể chiến bại, toàn bộ chiến tử, lại quyết không thể lui lại một bước. Nhất là mình, nếu như mình hôm nay chết trận, Vương Mãng còn có thể mới lập một cái đại đạo trưởng, song lưu bộ lạc tín ngưỡng căn cơ sẽ không xuất hiện vấn đề. Mà nếu như mình chạy trở về, như vậy đạo giáo căn cơ sẽ triệt để dao động, mặc kệ đúng cùng tín đồ vẫn là phổ thông tín đồ, đều không chất vấn tín ngưỡng. Chương 168, tử chiến trên tường thành thần thánh quân đoàn các thành viên, nhìn xem Quách Nghi đứng tại phía trước nhất thân ảnh, từng cái thần sắc kiên định, chỉ cần vị này vẫn còn, tín ngưỡng của bọn họ liền vẫn còn ở đó. Vì thần linh mà chết, đây không phải sợ hãi sự tình, mà là một kiện bình quang sự tình. Mà những dân binh kia cùng đẩy tớ binh thì là sợ hãi không được, các dân binh còn dễ nói, bọn hắn dù sao cũng là song lưu bộ lạc một phần tử, ngày xưa giáo dục để bọn hắn năng lực chịu đựng rất mạnh. Mà đầy tớ binh lại không được, trong đêm tối không nhìn thấy số lượng của địch nhân còn dễ nói, bây giờ nhìn lấy nhiều như vậy địch nhân, từng cái dọa đến chân đều như nhũn ra. Nếu như không phải bên người dân binh cùng thần thánh quân đoàn thành viên, chỉ sợ bọn họ không phải đầu hàng chính là sống chạy. Nhưng là tại hai người này trông giữ dưới, bọn hắn không dám, đêm qua liền có 42 vị sụp đổ lui lại đẩy tớ binh bị tại chỗ chém đầu giàn chúng. Bất quá Quách Nghi cũng không có trông cậy vào bọn hắn chiến đấu, phân phối cho bọn hắn cũng bất quá đúng đem trong thành còn lại thủ thành vật tư toàn bộ sử dụng mất, cùng làm một chút hậu cần công việc. Hỏa diễm không thể ngăn cản Vũ Thần Liên Minh tiến công, nhưng ít ra cũng cho tất cả mọi người một cái nghỉ ngơi ăn cơm thời gian. Nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng tốt hơn trang bị, địch nhân muốn cầm xuống cửa ải, tự thân cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây là song lưu bộ lạc trận đầu đại quy mô phòng thủ chiến, cũng là trận đầu đường đường chính chính phòng thủ chiến, không có cái gì kế sách, không có cái gì mưu lược, liền đơn thuần dùng huyết đục đến chém giết. Địch nhân cái này đến cái khác chết đi, quẳng xuống tường thành, mà thần thánh quân đoàn thành viên cũng không ngừng giảm bớt. Không tính quá lớn trên tường thành, song phương lẫn nhau tranh đoạt, chém giết. Theo chiến đấu một chút xíu tiếp tục, đầy tớ binh nhóm trước hết nhất không chống nổi, đại bộ phận đầy tớ binh sợ hãi bắt đầu lui lại chạy trốn, chỉ có chút ít đầy tớ binh vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Đến giờ khắc này, Quách Nghi đã không có tinh lực quản những này chạy tán loạn đầy tớ binh, mặc cho bọn hắn chạy trốn, dù sao bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, cũng không có cách nào trông cậy vào bọn hắn quá nhiều. Dân binh đội trưởng, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, hiện tại có thể trở về nhà. Trên tường thành quân coi giữ càng ngày càng ít, địch nhân bắt đầu càng ngày càng nhiều, Quách Nghi đã minh bạch đại cục đã định, mình những người này vì tín ngưỡng, chỉ có chết chiến con đường này. Có thể các dân binh liền không có hy sinh vô ích cần thiết, những dân binh này đều là song lưu bộ lạc một phần tử, đi qua trận này tàn khốc chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, về sau đều là trong quân người kế tục, hy sinh ở chỗ này thật là đáng tiếc. Vì song lưu bộ lạc, tuyệt không lui lại. Dân binh đội trưởng ra sức chém giết một tên sông lên chiến sĩ về sau, giống giận biểu lộ quyết tâm của mình. Dân binh các minh đệ, xem xét chính là chúng ta bộ lạc, nhà của chúng ta. Chúng ta lui, chết chính là nhà của chúng ta người. Chúng ta tuyệt không thể lui lại một bước. Cho dù chết, cũng muốn để cho địch nhân lưu lại một miếng thì đến. Vì bộ lạc, vì thần linh. Song lưu bộ lạc lực ngưng tụ tại thời khắc này hiện ra ra, cứ việc chỉ là bộ lạc phổ thông thành viên, thậm chí không tính là chính thức binh sĩ, nhưng bọn hắn lại có thể vì bộ lạc thản nhiên đối mặt tử vong. Đây là cái khác bộ lạc rất khó làm được sự tình, tựa như đúng thương liên minh, chạy tán loạn, đầu hàng, thật sự là nhiều lắm. Mà cái này cũng chính là Vương Mãng cho tới nay đánh xuống cơ sở. Trên tường thành mọi người đồng tâm hiệp lực khí thế, liền xem như địch nhân Vũ Thần các chiến sĩ cũng theo đó chấn kinh, vì đó mà kính nể. Vô luận lúc nào, vì thủ hộ người khác mà nguyện ý nỗ lực sinh mệnh mình người, đều đáng giá tôn kính. Nhưng vô luận như thế nào, song phương trung quy là đối địch, đây là người chết ta sống chiến trường, ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vũ Thần Liên Minh ở trên tường thành nhân số càng ngày càng nhiều, một chút xíu cơ hồ chiếm cứ cả đoạn tường thành, thậm chí một bộ phận quân địch đã tiến vào cửa ải nội bộ, không có tường thành ưu thế, còn lại điểm này quân coi giữ trở nên càng thêm thế yếu, đã cũng không còn cách nào thủ hộ tòa này cửa ải. Ô ô ô hùng hậu tiếng kèn bắt đầu vang lên, giống như là một cái tín hiệu đồng dạng, cái này đến cái khác thân ảnh rốt cục xuất hiện. Rốt cục chờ đến. Nghe được cái kèn lệnh này âm thanh, Quách Nghi tâm lập tức nới lỏng, đây là viện quân đã tới. Nhất thời buông lỏng, bị địch nhân bắt lấy cơ hội, một đao chạm tại cánh tay bên trên, cũng may có giáp da cùng hộ cụ bảo hộ, chỉ là hoạch xuất ra một vết thương, mà không có bị chém đứt. Quách Nghi bên người các binh sĩ vội vàng đánh lui địch nhân, đem Quách Nghi bảo hộ ở sau lưng. Thần thánh quân đoàn các binh đệ, chúng ta tới muộn. Đội ngũ chỉnh tề, tinh nhuệ vũ khí, song lưu bộ lạc viện quân rốt cục đi tới thần thánh quân đoàn bên người, đem bọn hắn bảo hộ tại hậu phương, thay bọn hắn chiến đấu. Chữa bệnh và chăm sóc đội, nhanh chóng cầm thuốc cầm máu đến. Để Quách Nghi đều không nghĩ tới chính là, lần này dẫn đội đến đây lại là Vương Lực, hắn nhanh chân đi vào Quách Nghi bên người, trợ giúp hắn ngừng lại vết thương trên cánh tay thế, đại đạo trưởng, thương thế như thế nào? Chúng ta làm được, chúng ta không có vứt bỏ cửa ải. Quách Nghi không có để ý thương thế của mình, mà là cười nói ra câu nói này, sau khi nói xong, đúng là tại thương thế cùng mệt nhọc phía dưới hôn mê đi. Nhanh, giúp hắn cầm máu. Vương Lực đội vàng lớn tiếng la lên, túi đầu xuống, càng là cảm thấy hốc mắt một trận đỏ lên. Đem Quách Nghi giao cho trị liệu binh sĩ chỉ có, Vương Lực lạnh lùng đứng lên đến, tiến công. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản hiện lên đội hình phòng ngự đám binh sĩ lập tức bắt đầu đẩy về phía trước tiến bắt đầu. Tấm chắn cùng trường kích, tựa như đúng một đạo mọc đầy gai nhọn tường đất đồng dạng chậm rãi tiến lên, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi tiến lên trước một bước, liền sẽ có đại lượng địch nhân ngã vào trong vũng máu. Vũ Thần Liên Minh các chiến sĩ mặc dù đã tiến vào cửa ải bên trong, nhưng đối mặt dạng này binh lính tinh nhuệ, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực, này quân binh sĩ không cần tường thành, chính bọn hắn chính là một đạo tường thành. Dẫm lên thi thể của địch nhân, từ cửa ải nội bộ đến phía trên tường thành, tiêu hao đại lượng chiến sĩ mới tiến vào cửa ải, Vũ Thần các chiến sĩ lần nữa bị đánh lui xuất quan thẻ bên ngoài. Mở cửa thành, truy kích. Mà cái này cũng chưa hết, Vương Lực trực tiếp hạ lệnh đem cửa thành mở rộng, tinh nhuệ bộ binh phương đội mở ra chỉnh tề bộ pháp hướng về ngoài thành đi ra. Song lưu bộ lạc, quả nhiên không thể khinh thường. Nơi xa chỗ cao chỉ huy chiến đấu Vũ Thần tướng lĩnh sâu thở dài một hơi, đáng tiếc, nếu như lại thoáng sớm một chút, tòa này cửa ải liền có thể cầm xuống. Nếu như lại cho bọn hắn mười mấy phần thời gian, hắn liền có thể triệt để chiếm lĩnh cửa ải, đến lúc đó, công thành một phương liền biến thành song lưu bộ lạc. Nương tựa theo tường thành, hắn có lòng tin thủ đến mình đến tiếp sau viện quân đến. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, đó cũng không phải chiến sĩ của mình nhóm không cố gắng, chỉ bất quá địch nhân thật sự là quá mạnh, mặc kệ đúng ý chí chiến đấu, năng lực chiến đấu vẫn là trang phục chiến đấu bị, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Bại bởi địch nhân như vậy, cũng không mất mặt. Rút lui. Mặc dù không có cam lòng, nhưng đại thế đã thành, bên mình các chiến sĩ cũng chiến đấu thật lâu, lại tiếp tục, ngoại trừ nhiều tổn thất một số người bên ngoài, cũng không có bất kỳ tác dụng. Chương 169, lấy thủ làm công tòa này chống cự vũ thần liên minh cửa ải vẫn là bị trông xuống tới, chỉ bất quá chỗ trả ra đại giới lại là thảm trọng, thần thánh quân đoàn chỉ có 470 người còn sống, dân binh chỉ có đáng thương 133 người, đầy tớ binh thì là chỉ có 22 người còn sống. Dạng này thảm trọng thương vong, khiến cho thần thánh quân đoàn tạm thời chỉ có thể rời khỏi hàng ngũ chiến đấu, tại đem phòng thủ nhiệm vụ toàn bộ giao cho mới tới quan chỉ huy về sau, thần thánh quân đoàn các thành viên đi theo Vương Lực cùng một chỗ quay trở về Song Lưu bộ lạc. Vương Lực cũng không để lại đến, sở dĩ hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là cơ duyên xảo hợp, lúc đầu hắn đúng mang theo cuối cùng một nhóm chiến sĩ gấp trở về thay đổi trang bị tối thân, tại thu được cầu viện thư về sau, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, thế là liền lĩnh mệnh dẫn đội cấp tốc trở rút. Hiện tại chiến đấu ổn định lại, hắn liền cần chạy tới mình trận địa. Tại đến Song Lưu bộ lạc trước đó, tất cả mọi người tiến hành một lần tu chỉnh, thanh tẩy trên người vết bẩn, cưỡi lên chiến mã. Lấy tinh thần sung mãn một mặt chậm rãi tiến vào Song Lưu bộ lạc. Thời khắc này Song Lưu bộ lạc bên ngoài, tất cả mọi người xếp thành hai nhóm, nhiệt liệt hoan nghênh trở về các binh sĩ. Anh hùng, anh hùng, anh hùng. Làm đội ngũ xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cao giọng la lên. Tại đội ngũ cuối cùng, Vương Mãng đứng tại lối vào, mặt mỉm cười nhìn xem đội ngũ chậm rãi đi tới. Đi vào Vương Mãng trước mặt thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không thể tiếp tục cưỡi tại trên chiến mã, từng cái nhao nhao tung người xuống ngựa đối Vương Mãng đi lên quân lễ. Chư vị, vất vả. Vương Mãng hơi cong một chút eo, cũng trở về một cái lễ. Vì nhân hoàng, vì thần linh, vì bộ lạc. Binh sĩ nhóm trả lời âm vang hữu lực. Lần này tổn thất rất lớn, nhưng lại không chỉ có không có đả kích đến Song Lưu bộ lạc sĩ khí, ngược lại càng làm cho tham quân cảm xúc trở nên tăng gọn. Tất cả mọi người, thưởng. Vương Mãng cũng không nói gì thêm kích động cảm xúc lời nói, đơn giản thô bạo trực tiếp bắt đầu phong thưởng. Bởi vì Song Lưu bộ lạc tạm thời còn không có gì chính thức chức quan loại hình, cho nên ban thưởng chỉ có thể là tiền tài cùng đồ vật cùng vinh dự. Vì dựng nên một cái tấm gương, Vương Mãng lần này xuất thủ vô cùng xa xỉ. Mỗi người lấy binh sĩ bên trong tối cao tiền lương gấp 10 cấp cho tiền đồng, mỗi người lại ban thưởng thổ địa, phòng ốc một chỗ, đồng thời thổ địa không cần mình quản lý, từ bộ lạc quản lý, hàng năm tính hưởng ích lợi. Thần thánh quân đoàn binh sĩ đối ban thưởng không có bất kỳ cái gì truy cầu, bọn hắn quan tâm chỉ là nhân hoàng khẳng định, những cái kia vật ngoài thân, bọn hắn trực tiếp toàn bộ quyên cho tông giáo. Mà dân binh cùng đầy tớ binh thì là hơi đặc thù một điểm, cho nên ngoại trừ những vật này bên ngoài còn có khác ban thưởng. Còn sống sót dân binh chính thức thăng làm chính thức binh sĩ, đồng thời trực tiếp từ thập trưởng bắt đầu làm lên. Mà đầy tớ binh thì là trực tiếp hủy bỏ rơi thân phận làm nô lệ, đồng thời vượt cấp tấn thăng làm trung đội trưởng. Đương nhiên, chức vị này cũng không phải là chính thức quân đoàn, mà là mới xây lập quân đoàn thứ 3, mặc dù cũng tại chiến đấu danh sách bên trong, nhưng là thành viên đều là lần trước từ thường trong liên minh bắt được chiến sĩ. Hiện tại, đây là một lần cực giai tuyên truyền cơ hội, chỉ cần thấy được trung tâm sẽ có được hồi báo, Vương Mãng tin tưởng, chi này quân đoàn sẽ triệt để có thể yên tâm sử dụng. Vũ thần liên minh lần này đột kích tiến công về sau, tạm thời bình tĩnh lại. Mà Tề Minh cùng Thương Bộ Lạc cái này hai bên thì là bắt đầu ngao ngoe muốn động. Chỉ bất quá cái này hai bên quân coi giữ vẫn luôn rất sung túc, cho nên bọn hắn ngược lại là không có cách nào hướng Vũ Thần Liên Minh đồng dạng tiến hành đột kích tiến công, chỉ có một chút xíu chính diện chiến đấu. Năm nay giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thủ vững, lấy thủ làm công, cho đến kéo đổ địch nhân. Vương Mãng suy tư liên tục về sau, hạ đạt giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Có đại lượng nhân lực gia nhập, lần này coi như đồng thời đối mặt tam phương tiến công, Vương Mãng cũng có một chút lực lượng. Không giống năm ngoái, bởi vì nhân thủ không đủ, nhất định phải nhanh chóng phá tan một phương, đem nhân thủ đưa ra đến trợ giúp địa phương khác. Chỉ bất quá đáng tiếc đúng, mặc dù Thương Liên Minh bị đánh sụp đổ, nhưng Thương Bộ Lạc lại đứng lên, không chỉ là bọn hắn trở nên cường đại, càng là có một chi thần bí việt quân. Mà Vũ Thần Liên Minh chống cự phi thường ương ngạnh, cũng không thích hợp tiến công. Nhìn Tế Minh đúng cái này tam phương bên trong yếu nhất một phương, trang bị không phải tốt nhất, sĩ khí cũng không phải đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn nhân số không ít, liên minh quyền lợi cơ bản tập trung ở minh chủ trong tay, đồng thời minh chủ thoạt nhìn vẫn là một vị có năng lực người chơi. Mặc kệ đúng kia một mặt, tựa hồ cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để kết thúc chiến đấu, cho nên chẳng bằng dĩ giật đãi lao, chờ đợi địch nhân chủ động khởi xướng tiến công. Chỉ cần mang xuống, đây chính là một trận tiêu hao chiến, mà Song Lưu bộ lạc không sợ nhất cũng là tiêu hao chiến. Rất nhiều nhân lực gia nhập, ngoại trừ để binh lực gia tăng thật lớn, đồng thời còn để sản xuất không còn đỉnh trệ xuống tới, thậm chí còn có dư thừa nhân thủ tiến hành mới khai thận. Vương Mãng không tin mấy cái này địch nhân cũng có năng lực như thế. Tựa như đúng trang bị cái này một khối, Song Lưu bộ lạc hiện tại khống chế hai cái khu mỏ gạo, trong đó một cái vẫn là một cái lớn khu mỏ gạo, nguyên vật liệu vô cùng dư giả, mỗi một ngày đều có đại lượng tân chế làm vũ khí hoàn thành nhập kho. Chỉ cần thời gian đầy đủ, thậm chí có thể cho mười mấy vạn người đều hoàn thành thay đổi trang phục. Nhưng là ba địch nhân liền không có năng lực này, có lẽ Vũ Thần Liên Minh cùng Thương Liên Minh cũng có một chút nhỏ khoáng mạch, nhưng bọn hắn không có kỹ thuật, không thành hệ thống, không có cách nào giống Song Lưu bộ lạc dạng này đại quy mô sản xuất tinh lương trang bị. Mà Tề Minh rất rõ ràng đúng không có khoáng sản tài nguyên, nếu không dựa vào người chơi ưu thế, không có khả năng trang bị còn kém như vậy kình. Duy nhất có uy hiếp chính là Thương Bộ Lạc cái kia thần bí minh hữu, bọn hắn khả năng có kỹ thuật còn có nhất định dự trữ khoáng thạch. Tân Hằng, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi, ngươi có dám hay không tiếp nhận? Vương Mãng gọi Tần Hằng, mở miệng dò hỏi. Có cái gì không dám, lão bản ngươi chỉ cần phân phó là được rồi. Trong trò chơi công việc, coi như lại nguy hiểm cũng không có khả năng tử vong chân chính, Tần Hằng không có chút nào sợ hãi. Là như vậy, Vũ Thần Liên Minh đúng lấy tín ngưỡng làm hệ tâm, tín ngưỡng xác thực rất cường đại, nhưng cùng lúc cũng là bọn hắn nhược điểm. Vương Mãng dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, cho nên ta muốn cho ngươi lẻn vào đến Vũ Thần Liên Minh bên trong, nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái cơ hội từ nội bộ tan rã bọn hắn. Vũ Thần Liên Minh thẩm tra không phải rất nghiêm ngặt, chui vào đi vào cũng không khó. Tần Hằng đối Vũ Thần Liên Minh cũng có chút hiểu rõ, trên mặt lộ ra một điểm ngượng nghịu, chỉ bất quá đám bọn hắn tín ngưỡng phạm vi quá tốt rồi, ta cảm thấy năng lực của ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như nói đúng đi một cái không có tín ngưỡng địa phương truyền giáo, Tần Hằng ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì, có thể đi một cái thống nhất tín ngưỡng liên minh làm tín ngưỡng phá hư, đó cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Chỉ dựa vào há miệng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị xem như dị giáo đồ trói lại thiếu chết. Đừng lo lắng, ta chuẩn bị cho ngươi có cái gì. Chương 170, mạo hiểm kế hoạch. Vương Mãng đương nhiên biết nhiệm vụ này có chút khó khăn, cho nên tại chế định kế hoạch thời điểm liền đã nghĩ kỹ đối sách. Đây là lúc trước tịch thu được chiến lợi phẩm, có thể sản xuất lương thực đạo cụ, hiện tại đối với chúng ta bộ lạc tác dụng đã không lớn, nhưng là đối nhiệm vụ này, ta cảm thấy có trợ giúp rất lớn. Vương Mãng nói lấy ra một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ đúng vậy lúc trước từ Vu Hồng trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm, tại giai đoạn trước mỗi ngày sản xuất ra đồ ăn số lượng vẫn là rất khả quan, một lần trợ giúp Song Lưu bộ lạc vượt qua mấy lần lương thực nguy cơ. Bất quá theo Song Lưu bộ lạc sức sản xuất tăng lên cực lớn, tác dụng của hắn không ngừng giảm bớt, cuối cùng biến thành chiến lược vật phẩm sử dụng. Nhưng là một số thời khắc, đổi một cái tác dụng, một vài thứ có lẽ có thể phát huy ra không giống hiệu quả. Nếu có cái này lời nói, giống như quả thật có chút khả năng. Tần Hằng suy tư một chút, lúc này mới khẽ gật đầu, bất quá lập tức lại có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, cái kia, nhiệm vụ này tính nguy hiểm quá lớn, làm không tốt ta liền không về được, chuyện tiền lương ngài nhìn có phải hay không lại thương lượng một chút. Tần Hằng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không phải bao đầu tiểu tử, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói ra. Dù sao hắn sở dĩ lưu lại vì Vương Mãng công việc, không phải là bởi vì Vương Mãng nhân cách mị lực như thế nào, mà là bởi vì đãi ngộ không tệ, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm không có gì, nhưng là bạn nhất mình chết rồi, về sau muốn tìm công việc tốt như vậy cũng quá khó khăn. Cái này ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết, tiền lương như cũ cấp cho, đồng thời ngoài định mức có 30 vạn tiền đền bù, mà nếu như ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng 60 vạn. Vương Mãng cũng không hề hỏi, hắn cũng rõ ràng muốn để cho người ta khăng khăng một mực giúp cho ngươi xử lý chuyện gì, tối thiểu nhất lợi ích muốn để người vừa ý, chỉ dựa vào miệng nói đàm mộng tưởng đúng không thực tế. Được rồi, ngài liền đợi đến tin tức tốt đi. Nghe xong cái số này, Tần Hằng lập tức chỉ cảm thấy trước mắt mình đều đang bốc lên tinh tinh, phản phất thấy được mỹ hảo thiên đường đồng dạng. Tiếp nhận đạo cụ, Tần Hằng lập tức liền rời khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị từ bản thân nhiệm vụ lần này. Ai, hy vọng hết thảy thuận lợi đi, bằng không đại giới cũng quá cao. Vương Mãng ngồi trong phòng trùng điệp thở dài một hơi. Hiện tại Song Lưu bộ lạc đã tiến vào tốt đẹp quỹ đạo, nhân tài mặc dù còn không nhiều, nhưng ít ra rất nhiều chuyện đều có người có thể thi hành. Nhưng vô luận như thế nào, một tên người chơi tác dụng đúng đám nở tở cỡ thay thế không được. Nếu như Tần Hằng tại lần này nhiệm vụ bên trong tử vong, đây tuyệt đối là Song Lưu bộ lạc một cái tổn thất lớn. Nhưng là muốn chấp hành kế hoạch này, nhưng lại chỉ có Tần Hằng có thể đi hoàn thành, trò chơi đạo cụ chỉ có người chơi mới có thể phát huy tác dụng, cái khác nở tở cỡ cũng không thể độc lập sử dụng. Mà kế hoạch này một khi thành công, liền có thể từ nội bộ tan rã Vũ Thần Liên Minh, cầm xuống Vũ Thần Liên Minh, liền có thể tập trung sức mạnh đối phó kế tiếp địch nhân, trực tiếp có thể ảnh hưởng đến chiến tranh tiến độ cùng kết quả cuối cùng. Có ai không, bắt ta mệnh lệnh, đi điều Triệu Tam, Tôn Tứ trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Mãng nhanh chóng viết xuống điều lấy mệnh lệnh. Hai người kia kỹ xảo chiến đấu đều rất không tệ, có hai người bọn họ bảo hộ lấy, sống sót tỷ lệ hẳn là đối gia tăng thật lớn đi. Đây là một trận chui vào kế hoạch, không cách nào điều động đại lượng nhân thủ bảo hộ Tần Hằng, cho nên Vương Mãng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại chỉ có thể nhìn chính Tần Hằng năng lực cùng bận khí như thế nào. Ngoại trừ Tần Hằng bên ngoài, Vương Mãng lập tức lại từ Quách Nghi trong tay điều tới 43 người tiểu đạo trưởng. Ba ngày sau đó, ta biết chế tạo một trận tiến công, cho ngươi cung cấp điểm hộ, để các ngươi thuận lợi lẫn vào đi vào, về phần chuyện sau đó, liền nhìn chính các ngươi. Đứng tại cái này 43 vị tiểu đạo trưởng trước mặt, Vương Mãng thần tình nghiêm túc mở miệng nói: "Mời nhân hoàng đại nhân yên tâm, thần hội bảo hộ chúng ta." Tiểu đạo trưởng nhóm ngược lại là không có bởi vì chính mình nhiệm vụ mà sợ hãi, từng cái ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Cái này 43 cái tiểu đạo trưởng nhiệm vụ, cùng Tần Hằng nhiệm vụ không sai biệt lắm, đều là truyền giáo. Chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu cũng không phải là Vũ Thần Liên Minh, mà là còn lại hai cái địch nhân. Hai cái này địch nhân cũng không có cái gì thống nhất tín ngưỡng, truyền giáo hoàn cảnh ngược lại là so Vũ Thần Liên Minh còn rộng rãi hơn một chút, cũng an toàn hơn một chút. Ta lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à. Vương Mãng trùng điệp thở dài một hơi. Trước đó Tần Hằng tự nhiên là không cần nói, cái này 43 vị tiểu đạo trưởng đối với Song Lưu bộ lạc tới nói cũng là rất quý giá tài sản. Bọn hắn không chỉ có riêng đúng đạo giáo chuyển giáo nhân viên, ý thuật càng là học đồ. Từ khi y dược phương diện này bị đánh bao giao cho đạo giáo về sau, trên cơ bản tất cả tiểu đạo trưởng đều muốn kiêm tu cái môn này bài tập, những này tiểu đạo trưởng đều là Song Lưu bộ lạc tương lai chữa bệnh nền tảng. Bất quá bởi vì cái gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang, Vương Mãng cũng không phải không quả quyết người, chế định hào kế hoạch, lập tức liền bắt đầu áp dụng. Ba cái nhiệm vụ tiểu phân đội, mang theo Vương Mãng kỳ vọng cùng đau lòng, tại các binh sĩ hiểm hộ dưới, tiến vào địch nhân cảnh nội. Đến tận đây, bọn hắn không còn có biện pháp nhận quân đội bạn giúp đỡ, sống hay chết đều muốn xem chính bọn hắn. Cũng may hiện tại địch nhân còn không có làm hộ tịch chế độ, trước đó nhiều lần đại chiến, trong đồng hoang có đại lượng không bộ không rơi người, cũng là không cần lo lắng thân phận vấn đề, chỉ cần hơi vận khí tốt một điểm, liền có thể thành công lẫn vào đến địch nhân nội bộ. Tiểu phân đội vừa tiến vào đến địch nhân cảnh nội, liền không có biện pháp lại chuyển ra bất cứ tin tức gì, Vương Mãng cũng vô pháp biết được bọn hắn hành động thành công hay không, tiến độ như thế nào. Bản này chính là một kiện phong hiểm cực lớn sự tình,
cho nên Vương Mãng ngược lại là cũng không có hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn, mà là làm hai tay chuẩn bị, từng cái phương diện phòng giữ công việc không ngừng tăng cường, đồng thời đại lượng trữ hàng vật tư chiến lược. Một khi cảm giác cái thứ nhất kế hoạch khả năng thất bại về sau, Vương Mãng tùy thời đều có thể phản thủ làm công. Sau đó một đoạn thời gian tương đối bình thản, đương nhiên, đây chỉ là đối với nhìn chúng mà nói. Mà đối với những cái kia chiến đấu tại tuyến đầu tiên binh sĩ tới nói, những ngày này đúng tăng gốc, mặc dù không có chủ động tiến công, nhưng địch nhân thế nhưng là mỗi ngày đều biết phát động công kích. Tường thành tựa như đúng cối xay thịt, lại giống đúng đốt cháy nhà máy. Mỗi ngày song phương đều có không ít chiến sĩ tử vong, mà bây giờ mọi người cũng biết, đại lượng thi thể chồng chất cùng một chỗ, rất dễ dàng mang đến đáng sợ tật bệnh. Cho nên không cách nào mang đi vùi lấp tình huống dưới, biện pháp duy nhất chính là cho một bồi lửa. Ngoại trừ đại lượng tử vong bên ngoài, càng nhiều vẫn là người bị thương, mỗi ngày đều có đại lượng người bị thương sinh ra. Đối với Song Lưu bộ lạc tới nói, cái này mang tới chỉ là hậu cần áp lực khẩn trương, một chút thương thế trực tiếp liền có thể chữa trị xong. Mà đối với mặt khác ba cái bộ lạc tới nói, liền tương đối khó thụ, bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện một điểm nhỏ thuốc chữa thương, nhưng đều không đủ hệ thống, hiệu quả cũng còn rất có hạn. Cho nên trên thực tế, có thể trị liệu thương thế coi như mặc kệ cũng sẽ không tử vong. Chương 171, lẫn vào Vũ Thần bộ lạc dạng này tình hình chiến đấu, cũng tạo thành một loại hiện tượng, rất nhiều bởi vì bệnh thụ thương mà không cách nào tiếp tục chiến đấu thương binh đại lượng được đưa về hậu phương tu dưỡng. Loại hoàn cảnh này, đối với Vương Mãng kế hoạch tới nói rất không tệ, những cái kia tinh thông một chút y thuật tiểu đạo sĩ nhóm có thể thừa cơ lớn thi quyền cước. Mà Tân Hằng cũng thành công tiến vào Vũ Thần Liên Minh phạm vi, tại một cái thôn trang nhỏ rơi xuống chân. Đó cũng không phải Vũ Thần Liên Minh giải đất trung tâm, mà là cạnh góc thôn xóm, bởi vì không có không phải cùng Song Lưu bộ lạc khu giao chiến, cho nên bên này hoàn cảnh còn rộng rãi hơn nhiều lắm, cũng càng thêm bình thản. Kẹt kẹt sáng sớm, Tân Hằng liền đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Mà bên ngoài cũng đã náo nhiệt, những người ở nơi này đã thành thói quen trời còn chưa sáng liền bắt đầu lao động. Đây chỉ là một xa xôi thôn trang nhỏ, tổng cộng cũng chỉ bất quá 40-50 người dáng vẻ, thôn bên ngoài cũng không có tường thành, chỉ có một vòng nhỏ hàng rào. Bất quá những người này bắt đầu làm chuyện thứ nhất chính là cùng một chỗ quỳ gối trên đất chống dập đầu. Tần Hằng cũng biết, đây chính là Vũ Thần Liên Minh các tín đồ mỗi ngày việc cần phải làm. Đơn giản quy lệ về sau, mọi người dần dần tan đi, riêng phần mình bận bịu từ bản thân sự tình, cuối cùng toàn bộ trong làng cũng chỉ còn lại có 4 người, Tần Hằng 3 người cùng cái thôn này thôn trưởng. Nói là thôn trưởng, kỳ thật Vũ Thần Liên Minh bên trong cũng không có cái này mình sát chức vị, chỉ bất quá vị này là trong làng duy nhất một vị lão nhân, ngày bình thường so sánh đức cao vọng trọng, hiểu được sự tình cũng nhiều, cho nên tất cả mọi người quen thuộc hơn nghe theo phân phó của hắn. Cho nên làm sự tình cùng thôn trưởng có chút cùng loại. Tần Hằng đợi mọi người đi một chút mở về sau, lúc này mới đi tới lao thôn trưởng bên người, chắp tay cười nói, đa tạ lao nhân già cứu tri ân. Ai, hiện tại thế đạo này à? Lao nhân túi đầu thở dài nói, khắp nơi đều đang chiến tranh, có thể còn sống sót, liền hảo hảo còn sống. Nguyên lai trước đó, Tần Hằng đám người đi tới nơi đây quan sát mấy ngày sau, phát hiện không phải rất nguy hiểm, liền quyết định lưu tại nơi này bắt đầu kế hoạch bước đầu tiên. Mà vì bỏ đi trong làng người hoài nghi, Tần Hằng ba người giả bộ như đúng gặp rủi ro người, đói xong chóng mặt tại cửa thôn. Trong làng lão thôn trưởng tâm địa không tệ, đem ba người mang về trong thôn, để bọn hắn lưu lại, mặc dù đồ ăn không nhiều, nhưng vẫn là phân cho bọn hắn một chút. Lão nhân gia, ta nhìn mọi người buổi sáng ở chỗ này quỳ lạy, không biết là kính phương nào thần linh a. Tần Hằng ra vẻ không biết mở miệng lời nói khách sáo. Đúng Vũ Thần. Lão nhân gia nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tần Hằng nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lão nhân kia nói chuyện không có một chút tôn kính ý tứ, rất rõ ràng không phải Vũ Thần cuồng tín đồ. A nha. Tần Hằng trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại một bộ hiếu kỳ thần sắc, vị này Vũ Thần, có thể hay không linh nghiệm? Người đã lưu tại nơi đây, ngày sau ngươi tự nhiên là sẽ biết. Lão nhân lại cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai liền theo mọi người cùng nhau lao động đi. Muốn lưu lại, tự nhiên là không có khả năng ăn không ở không, cùng một chỗ lao động đúng nhất định sự tình. Tần Hằng cũng biết có một số việc không thể nóng nổi, cho nên cũng thức thời không tiếp tục hỏi, mà là nhàn nhã tại thôn xung quanh đi vòng vo. Cái này Vũ Thần Liên Minh nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tần Hằng một bên nhìn xem bốn phía phong cảnh, vừa hướng Triệu Tam mở miệng nói ra. Có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Triệu Tam một mặt dấu chấm hỏi. Cái này vừa đến nơi đây, nơi đó phát hiện có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trước đó Vũ Thần Liên Minh chiến sĩ cơ bản đều là cùng tín đồ, đây là một kiện rất không hợp tói thường sự tình. Tần Hằng nhẹ giọng mở miệng nói, đây không phải đơn giản liền có thể làm được. Cái thôn này đúng gần nhất mới thành lập, bên trong rất nhiều người đều đúng mới gia nhập, cho nên tín ngưỡng nhìn còn chưa không sâu. Mà liên bọn hắn loại này lỏng lẻo tông giáo nghi thức cùng quản lý, cũng không đủ để đại lượng người tin tưởng, cho nên bọn hắn nhất định có khác biện pháp. Triệu Tam nghe được mơ mơ màng màng, cũng lý giải không được Tần Hằng nói rốt cuộc là ý gì. Bất quá hắn ngược lại là biết, mình lần này đến đây nhiệm vụ chính là bảo hộ Tần Hằng an toàn. Về phần sự tình khác, nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần suy nghĩ. Ngày thứ hai, lão thôn trưởng cho Tần Hằng ba người phân phối công việc, ba người cũng thành thật thật cùng theo lao động. Có một số việc dục tốc bất đạt, Tần Hằng cũng không nóng nảy, tựa như là thật gia nhập cái này bộ lạc đồng dạng, cùng mọi người cùng ăn cùng ở cùng lao động. Làm việc đến, Tần Hằng ba người tức thông minh, lại chăm chỉ, rất nhanh liền cùng mọi người đánh thành một mảnh, cũng cùng người trong thôn nhóm thân quen. Tại chuyện phía bên trong nói bóng nói gió, Tần Hằng lại biết một chút tình báo. Căn cứ các thôn dân lời nói, Vũ Thần Liên Minh tín ngưỡng đúng có một bộ tiêu chuẩn lưu trình. Mới gia nhập Vũ Thần Liên Minh người vừa mới bắt đầu đều cần tâm thành quỳ lệ thần linh, mà đợi đến thời gian nhất định về sau, Vũ Thần Liên Minh thống trị bộ lạc Vũ Thần bộ lạc liền sẽ phái người đến đây tiến hành thần mở nghi thức.
Trong thôn này đám người đều là mới gia nhập, cho nên còn không có trải qua cái này nghi thức, bất quá nghe nói, Vũ Thần là chân chính tồn tại, đi qua thần mở nghi thức về sau, tâm thành tín đồ liền có thể nhìn thấy thần linh. Xem ra đúng là rất có nghệ, cũng không biết đúng cái gì gạt người đồ vật. Tần Hằng nghe xong trong lòng đã đối Vũ Thần Liên Minh có một thứ đại khái ấn tượng, nếu như hắn chỉ là một cái bình thường nở tờ cờ, kia có lẽ hắn cũng biết bán tín bán nghi, biết phỏng đoán thần đến cùng phải hay không thật tồn tại. Nhưng là hắn đúng một cái người chơi, hắn biết rõ, cái trò chơi này bên trong xác thực có thần linh, nhưng là không ở cái tinh cầu này, cũng không tại thời gian này điểm ra hiện. Căn cứ trò chơi thông cáo hòa luận đàn bên trên tin tức, chí ít ở người chơi không có đi ra khỏi tinh cầu, có vũ trụ vận chuyển năng lực trước đó, cũng không thể sẽ phát hiện loại này tồn tại. Bất quá đã có thể làm cho nhiều người như vậy tin tưởng, như vậy nói rõ đối phương vẫn là có một bộ, Tần Hằng trong lòng đối loại vật này cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho người sâu như vậy thư đâu? Ban đêm nằm tại cỏ loại, Tần Hằng cọ sát lấy cái cằm trong lòng suy nghĩ, nếu là ta có thể học được loại kỹ thuật này, có phải hay không cũng có thể lấy ra sử dụng đâu? Nếu là lợi hại lời nói không chừng ta cũng có thể trở thành một tên đại thần côn đâu. Nơi này mặc dù là trò chơi, nhưng cùng hiện thực không kém quá nhiều, trong trò chơi đám nở tờ cờ đồ vật người chơi cũng có thể đi học tập, xuất ra đi tại trong hiện thực đi làm cũng có được đồng dạng hiệu quả. Cho nên nếu như loại này lừa gạt người thủ đoạn thật rất lợi hại lời nói, cũng là không phải là không thể được học. Mặc dù bây giờ phía ngoài thế giới chân thật khoa học công nghệ đã phi thường phát đạt, nhưng mê tín người hay là không ít, hơn nữa còn có rất nhiều đều là kẻ có tiền. Nếu là mình thật trở thành đại thần côn, vậy coi như không có công việc bây giờ, về sau cũng không lo ăn uống. Ừ, ta nhìn có làm đầu. Tần Hằng càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, nói không chừng có thể tại 35 tuổi trước đó thực hiện tài phú tự do đâu. Chương 172, nghi thức Tần Hằng cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian, không có mấy ngày thời gian, Vũ Thần Bộ Lạc liền phái ra sứ giả đến đây cử hành nghi thức. Không thể không nói, Vũ Thần Bộ Lạc phô trương vẫn là rất mạnh, vẹn vẹn vì cái này mấy chục người thôn cử hành nghi thức, liền phái tới tổng cộng 120 người đội ngũ. Nhìn xem người ta tôn giáo, nhìn lại chúng ta tôn giáo, thật cái gì cũng không phải ạ. Đứng tại nên đón phía sau đám người, Tần Hằng thấp giọng nhà danh nói, chi này đại đội ngũ phía trước có trong miệng nói lẩm bẩm, đằng sau có một bước một quỷ bái, ở giữa càng là có người rất cung kính giơ lên mấy cái dương lớn. Mà bọn hắn còn có một loại kỳ quái vật phẩm, có thể thổi ra khác biệt làn điệu thanh âm, nghe ngược lại là cũng rất có điểm bất bị. Vũ Thần đến đây, phàm nhân quỳ lạy. Nương theo lấy âm nhạc, có người tôn kính cao giọng hô to. Người trong thôn nhóm cũng sớm đã bị đã thông báo, từng cái mặc kệ đúng tin hay không, cũng không dám có nhiều lãnh đạo, nhao nhao quỳ xuống, từng cái ai cũng không dám ngẩng đầu đi xem. Tân Hằng ngược lại là cũng không có cái gì thần tượng bao quần áo, cũng tùy tùng mọi người cùng nhau quỳ xuống. Bất quá nhãn thần lại không ngừng liếc trộm đội ngũ. Lớn mật. Bất quá một tiếng quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên, một cái cầm trong tay roi nam nhân nổi giận đùng đùng đi tới Tần Hằng trước mặt. Lớn mật, Vũ Thần đến đây, ngươi cái này một phàm nhân, vì sao dám như thế không cung kính? Tần Hằng trong lòng lập tức giật mình, ám đạo không tốt, hắn không nghĩ tới những người này phản ứng nhạy cảm như vậy. Cảm thụ được một vòng người nhìn qua ánh mắt, Tần Hằng đầu bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, hắn có thể cảm giác được, nếu như mình không có một cái nào tốt giải thích, chỉ sợ mình thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Đại nhân. Tần Hằng không dám nhiều trì hoãn, trong nháy mắt suy nghĩ hoàn tất, trên mặt lập tức phủ lên vẻ mặt sợ hãi, âm thanh run rẩy mở miệng nói, ta cũng không phải là cố ý mạo phạm thần linh, chỉ là mới tiểu nhân phảng phất cảm giác được thần linh thanh âm. Thần linh thanh âm. Vừa rồi quát lớn Tần Hằng người rõ ràng là một cái cuồng tín đồ, nghe xong lời này lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ trên mặt đất, Vũ Thần Hiển Linh. Vũ Thần Hiển Linh. Hơi cách khá xa một điểm người còn không có làm rõ ràng tình huống gì, không biết chuyện gì xảy ra, cái này cái gì dị thường đều không có phát sinh, làm sao lại thần linh Hiển Linh? Bất quá không biết không sao, dù sao đi theo hô, đi theo bái liền xong việc. Nhìn xem bởi vì chính mình một câu biến thành cỡ lớn dập đầu hiện trường chẳng cảnh, Tần Hằng trong lòng nhất thời buông xuống một khối đá, quả nhiên, một vị nào đó lao tiên sinh nói không sai, chỉ có dùng thần linh mới có thể đối kháng thần linh, ta thật sự là quá cơ trí. Cử hành nghi thức mọi người đúng cuồng tín đồ, đối với loại lời này chút nào không nghi ngờ, mà những cái kia hoài nghi người cũng đều không phải cuồng tín đồ, nói chuyện cũng không có phân lượng, căn cứ nhiều một sự không bằng nhỏ một chuyện nguyên nhân, cũng không người nào dám nhiều lời. Xin hỏi, thần linh mới vừa nói thứ gì? Tên kia quát lớn người quỳ lạy xong sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Bất quá thái độ so với trước đó giận dữ mắng mỏ, đã biến thành cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ thanh âm lớn một chút biết hù đến Tần Hằng đồng dạng. Dù sao nếu quả như thật đúng thần linh hạ xuống thần dụ, vậy cái này thế nhưng là thần linh chọn chúng thần chi tử, nhóm người mình nơi đó có thể gian dạy thần chi tử à? Thanh âm kia quá huyền ảo, ta nghe không hiểu. Tần Hằng lập tức tìm được một cái lý do giải thích nói, bất quá bây giờ ta trong đầu có mấy cái chữ, tế tự, dê bò. Tần Hằng minh bạch nói nhiều tất nói hớ đạo lý, cho nên không nói quá nhiều, không đi nói rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, về phần còn lại bộ phận, để chính bọn hắn não bổ liền tốt. Chỉ có mình náo bổ, chính mình mới biết tin tưởng nhất. À, chẳng lẽ đúng thần linh muốn chúng ta lâm vào dê bỏ tế phẩm? Kia người hỏi trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, vội vàng đứng lên, đi tới lao thôn trưởng trước mặt mở miệng nói, thần linh đã hạ xuống thần dụ, phải dùng dê bỏ làm tế phẩm. Các ngươi nhanh chóng đem trong thôn tất cả dê bỏ mang đến đồ tể rơi, đợi lát nữa hiếu kính thần linh. À, cái này. Lao thôn trưởng lông mày lập tức nhảy một cái, mở miệng nói một chữ, liền nói không ra miệng. Chỉ gặp nam tử kia mở to hai mắt nhìn chằm chằm lao thôn trưởng, cái này. Hẳn là các ngươi tín ngưỡng cái gì tà thần, không nguyện ý kính bái thần linh. Lao thôn trưởng nào dám đón lấy cái này cái mũ, vội vàng mở miệng nói, không dám, chỉ cần thần linh thích, ta cái này đi chuẩn bị. Không dám dừng lại thêm, mang theo mấy cái thanh niên trai tráng, lão thôn trưởng run run rẩy rẩy hướng về trong thôn đi đến, khắp khuôn mặt đúng vẻ u sầu. Nơi này chẳng qua là một cái thôn nhỏ, nói là về Vũ Thần Liên Minh quản, nhưng không có một cái bộ lạc thật trợ giúp bọn hắn, muốn sinh hoạt, bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào chính là mình. Mà trong làng vốn là không nhiều con cừu nhỏ thế, nhưng là thật vất vả chụp tới, vì về sau chăn nuôi lưu loại, mà châu càng là vì đó sau lao động chuẩn bị, đối với bọn hắn tới nói, châu thế nhưng là thứ trọng yếu nhất, thiếu một con châu liền thiếu đi hơn phân nửa sức lao động. Chúng ta thật muốn chuẩn bị sao? Cái này nếu là đều giết, chúng ta nhưng là không còn biện pháp khai khẩn thổ địa ạ. Theo lão thôn trưởng cùng nhau chiến sĩ rời xa, đám người giá trị tuần bắt đầu phát khởi phản trách, bọn hắn hiện tại cũng không phải Vũ Thần trung thực tín đồ, nếu như là không ảnh hưởng sinh hoạt, bọn hắn không ngại cung phụng một chút Vũ Thần. Nhưng là hiện tại rất rõ ràng dựa theo đối phương ý tứ đi làm, kia đối thôn tới nói thế nhưng là một kiện phi thường chuyện không tốt. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, không dựa theo đối phương chỉ thị đi làm, chỉ sợ không chỉ có là dê bò không có, ngay cả mình cái thôn này, những người này cũng đều không có. Đừng nói nữa, mau đem dê bò đều làm thịt đi. Lão thôn trưởng khẽ thở dài một hơi, trấn an lên mấy người đến. Qua một thời gian ngắn chúng ta lại tiến rừng ra khu sống sáo, nhìn xem có thể hay không lại bắt một điểm. Mọi người cũng không nói thêm lời, từng cái ủ rũ túi đầu đi lên phía trước. Đây chẳng qua là một khúc nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng nghi thức tiến hành. Rất nhanh, tại tùy hành một đám người vũ đạo bên trong, nghi thức chính thức bắt đầu. Cuối cùng chỉ là một cái thôn nhỏ, năng lực có hạn, những này cuồng tín đồ cũng không có làm quá phận, không có chọc cái gì ma bệnh. Một cái tế tự bộ dáng người tay cầm lấy một cây gậy gỗ, đứng tại tế đàn bên trên khoa tay múa chân, trong miệng còn không ngừng phát ra khó hiểu bị tít. Tại tế đàn bên trên, từng đầu máu tươi còn tại chạy xuôi chăn nuôi bảy chỉnh chỉnh tề tề, phía dưới nhỏ đống lửa càng là thiêu đến nóng hôi hổi. Cái này nếu tới một trận đồ nướng tiệc tối, lại đến mấy bình sông sáo tinh tế rượu liền đẹp à. Tân Hằng bởi vì nghe được thần thanh âm, thời khắc này địa vị lập tức liền lên đi, không có cùng những thôn dân khác ngồi cùng một chỗ, mà là đơn độc ngồi tại một cái tầm mắt địa phương tốt. Nhìn xem tế đàn xung quanh tình huống, Tân Hằng tâm đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Thần sứ, còn xin ngài lại mời thần linh đi. Một vị cuồng tín đồ đi tới, đánh gây Tân Hằng huyễn tưởng, cũng đem Tần Hằng kém chút đến rơi xuống nước bọt dọa cho trở về. Chương 173, chất tướng bởi vì Tần Hằng trước đó hành vi, hiện tại địa vị phi thường cao, nguyên bản thỉnh thần chỉnh tự hẳn là có tế tự đến chấp hành, nhưng là bây giờ lại đúng biến thành Tần Hằng để hoàn thành một bước này đột nhiên. Tần Hằng cũng không dám lối ra phản đối, hỏi thăm một chút phải làm như thế nào về sau, lúc này mới đi tới tế đàn trước, rất cung kính quỳ giảm xuống đất. Tần Hằng cần làm sự tình cũng không nhiều, chỉ cần quỳ trên mặt đất như vậy đủ rồi, còn lại niệm từ loại hình sự tình vẫn là có người khác để hoàn thành. Vì trên mặt đất Tần Hằng vụng trộm mở to mắt quan sát đến toàn bộ nghi thức, chỉ gặp tế tự phất tay để cho người ta đem mấy cái dương lớn dơ lên đi lên. Tần Hằng còn tưởng rằng trong này đúng cái gì chân quý đồ vật, kết quả không nghĩ tới kia đại tế ti đến lúc đó lợi hại, trực tiếp một cước đem bên trong ba cái dương đá phải đang thiêu đốt trong ngọn lửa, lập tức thế lửa càng thêm thịnh vượng, quần quần xương mù để Vương Mãng con mắt đều có chút mỏi nhừ. Mà sau đó, đại tế ti từ một cái dương khác bên trong rất cung kính báo ra một tôn tượng bùn pho tượng, Tần Hằng cũng nhìn không rõ ràng, nhưng không cần nghĩ, đây chính là vị kia Vũ Thần thần tượng. A o trong bất tri bất giác, Tần Hằng chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ, đầu phát chìm. Mới đầu Tần Hằng còn tưởng rằng mình đúng gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, thế nhưng là chậm rãi lại phát hiện có điểm gì là lạ. Cảm giác này, làm sao có điểm giống trúng độc? Choáng váng đầu đã để Tần Hằng có chút mơ hồ, nhưng là trong đầu còn tồn giữ lại một điểm cuối cùng tỉnh táo, loại cảm giác này Tần Hằng chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như cực kỳ lâu trước kia, mình một lần ngộ độc thức ăn cũng cùng dạng này không sai biệt lắm. Thân thể lung la lung lay, Tần Hằng chỉ cảm thấy càng phát vui vẻ, giáng chống đỡ lấy mở to mắt, Tần Hằng phát hiện tầm mắt của mình cũng bắt đầu mơ hồ. Trước mắt tản ra sương mù hỏa diễm bắt đầu vặn mèo, nơi xa không ngừng dãy rủa tế tự thân hình cũng bắt đầu không ngừng bị lớn. Chậm rãi, Tần Hằng đã bắt đầu không cách nào hình dung cảm thụ của mình cùng nhìn thấy đồ vật, rốt cục, trong ý thức sau cùng một điểm tỉnh táo cũng triệt để biến mất. A o ngáp một cái, Tần Hằng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, kế tiếp, liền ngây mẩn cả người. A, đây là tình huống như thế nào? Ta rõ ràng không phải tại cử hành thỉnh thần nghi thức sao? Làm sao về đến phòng bên trong? Giờ phút này trước mắt hình tượng nơi nào còn có hỏa diễm tế tự, rõ ràng là mình ở trong thôn này mặt chỗ ở bắt đầu. Tần Hằng đội vàng nhảy xuống giường đánh thức ở một bên ngủ Triệu Tam Tôn Tứ. Triệu Tam Tôn Tứ hai người cũng ngay tại trong mơ hồ, bị Tần Hằng đánh thức về sau một mặt mê mang, hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Hai người các ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Hằng nhíu mày mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết à. Rất hiển nhiên hai người cũng giống như Tần Hằng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tần Hằng lập tức tức giận đến không được, biết không đáng tin cậy hai cái này đồ đần, thế là lại ngồi trở xuống bắt đầu nhíu mày tự hỏi. Ta nhớ được hẳn là tại thỉnh thần, sau đó buồn ngủ, bắt đầu chóng đầu. Lại sau đó bắt đầu trông thấy đồ vật loạn thất bát ao. Từng chút, ký ức bắt đầu xuất hiện tại Tần Hằng trong óc, tùy theo mà đến đúng một vài bước không hiểu thấu hình tượng, Tần Hằng cũng không biết nên như thế nào đi hình dung. Sương mù, huyết tượng. Tần Hằng lông mày càng nhăn càng sâu, đột nhiên trong đầu linh quang khẽ động nhảy lên nhảy dựng lên, ta hiểu được. A, nhị tộc trưởng, ngài minh bạch cái gì rồi? Triệu Tam gãi gãi đầu, bị Tần Hằng phản ứng giật mình kêu lên. Ngươi muốn nhớ kỹ hiện tại chúng ta ở nơi nào, không cho phép lại để ta nhị tộc trưởng. Tần Hằng không có trực tiếp trả lời, mà là trước trách cứ một câu. Vạn nhất bị người khác nghe đi, người ta đều sẽ mất mạng. Triệu Tam dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, ta đã biết, ta cũng không tiếp tục nói. Tần Hằng lúc này mới nhẹ gật đầu, một mặt mỉm cười đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Giờ phút này bên ngoài đã là giữa trưa, bất quá hôm nay đám người đều không có giống ngày xưa đồng dạng ra ngoài lao động, mà là đều ở phía xa đại không trong đất thành kính quy lạy. Những này rõ ràng hôm qua còn không phải thành kính tín đồ đám người, hôm nay liền đã biến thành vũ thần trung thực tín đồ. Thần sứ đại nhân, ngài tỉnh. Tân Hằng còn không có đi mấy bước, ngày hôm qua cùng tín đồ liền đội vàng tiến lên đón, xin vô cùng thành kính. À. Tân Hằng nhẹ nhàng gật gật đầu, thử mở miệng hỏi, ta vì sao lại trở lại gian phòng của mình a? Các ngươi làm sao còn ở nơi này? Đối với Tân Hằng tra hỏi, cùng tín đồ kỹ càng mở miệng giải đáp bắt đầu, thần sứ đại nhân, ngài còn không biết đến, bởi vì ngài nguyên nhân, hôm qua thỉnh thần nghi thức cử hành rất tốt, thần linh giáng lâm tại người của ngài bên trên, chúng ta mới lấy nghe được thần dạy bảo, cảm tạ vũ thần, cảm tạ thần sứ. Tân Hằng lập tức trên mặt biểu hiện ra kinh ngạc dáng vẻ, đội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái, cảm tạ vũ thần. Mặc dù biểu hiện như thế, nhưng Tân Hằng trong lòng đã hiểu đến cùng là thế nào một chuyện. Thế giới này căn bản là không có thần linh, mà sở dĩ những người này tin tưởng không nghi ngờ, cũng không phải bởi vì khác, cũng là bởi vì hôm qua tế tự ném vào trong đống lửa những vật kia. Nếu như Tân Hằng suy đoán không sai, kia trong dương thả hẳn là một loại nào đó dược vật, mà lại là có thể gây ảo ảnh dược vật. Những dược vật này bị thiêu đốt về sau giải lấy đại lượng sương mù, đem dược hiệu đưa đến ở đây mỗi người trong thân thể, cuối cùng làm cho tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Lại phối hợp bên trên thần tượng, tế tự tâm lý ám chỉ, đủ loại dưới điều kiện, để ngu muội vô tri đám người nghĩ lầm những cái kia tại trong ảo giác nhìn thấy hình tượng, chính là cái gọi là thần linh. Mà lại loại thuốc này vật bên trong khẳng định còn có cái khác hiệu quả, có thể khiến người ta cảm giác được khoái hoạt, phản phất như là ma túy đồng dạng. Loại này cực lạc cũng có thể để cho người ta tưởng lầm là thần linh mang đến vinh quang. Mà mình hôn mê thời gian dài như vậy, chỉ sợ sẽ là bởi vì áp sát quá gần, hút vào quá nhiều dược vật, cho nên hôn mê trình độ cùng thời gian đều muốn so người khác về trên một chút. Biết những vật này về sau, Tân Hằng trong lòng đã không hoảng hốt, không biết địch nhân là đáng sợ nhất, mà đã biết địch nhân, cũng rất dễ dàng đối phó. Thần sứ đại nhân. Không bao lâu, tế tự cũng tìm được Tân Hằng, thái độ cũng là vô cùng cung kính. Xem ra chân chính bí mật chỉ có một người biết, những này nhân viên thần chức đoán chừng cũng không rõ ràng chân tướng. Tân Hằng trong lòng âm thầm suy tư, trên mặt lại là không có biểu hiện ra cái gì, ngơ ngác mở miệng nói, tế tự đại nhân, ngài có chuyện gì không? Cái này bộ lạc thỉnh thần nghi thức đã kết thúc, chúng ta ngay hôm đó liền muốn đường về trở về, xin ngài chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức liền muốn khởi hành lên đường. Tế tự rất cung kính mở miệng, Tân Hằng lại là giật mình kêu lên, cái gì? Ta cũng muốn đi theo các ngươi trở về. Đúng vậy à, thần sứ đại nhân, ngài thế nhưng là thần hàng lâm qua thần sứ, tất nhiên là muốn về đến chúng ta vũ thần bộ lạc, để càng nhiều con dân cảm thụ quang huy của thần. Chương 174, bảy vị tộc trưởng bỏ mình Tân Hằng trong lòng nhất thời hoảng hốt, hắn cũng không nguyện ý đi theo trở về vũ thần bộ lạc, chỗ nào thế nhưng là cuồng tín đồ đại bản doanh, mình nếu là tiến vào, chỉ sợ cái gì đều không có cách nào làm, hơi có chút vấn đề, lập tức liền sẽ bị địch nhân phát hiện. Không được, tuyệt đối không thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở về. Tân Hằng trong đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu, rất nhanh, liền nghĩ đến một cái lý do, một mặt khó xử mở miệng nói, ta cũng rất muốn đi theo các ngươi cùng một chỗ trở về, để càng nhiều tín đồ cảm thụ quang huy của thần. Thế nhưng là trong đầu của ta giống như có một thanh âm, nói cho ta muốn lưu lại, để cho ta tới giáo hóa những này mới các tín đồ. À, cái này chẳng lẽ cũng là thần linh gợi ý? Tế tự lập tức giật mình, đã sớm bị tẩy não sâu vô cùng hắn đối với những chuyện này không có chút nào hoài nghi, nếu là thần linh gợi ý, vậy dĩ nhiên là muốn nghe từ. Quả nhiên, vẫn là phải dùng tín ngưỡng để đối phó tín ngưỡng. Tân Hằng lập tức trong lòng thở dài một hơi. Thần sứ đại nhân ngài xin yên tâm, ta biết dặn dò bọn hắn, khiến cái này người nghe theo mệnh lệnh của ngài, nhất định sẽ hảo hảo phối hợp ngài hoàn thành thần đến chỉ thị. Tế tự não bổ năng lực không tệ, Tân Hằng một câu, liền để hắn não bổ ra trọn vẹn bản, ngay cả lấy cớ đều không cần lại biện. Vậy liền đa tạ tế tự đại nhân. Đối với loại chuyện này, Tân Hằng tự nhiên là rất vui vẻ tiếp nhận, dạng này về sau mình cũng không cần đi theo mọi người cùng nhau làm việc, cũng không phải nói sợ mệt mỏi, mà là dạng này liền có càng nhiều thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thần sứ đại nhân chớ có như thế, hết thệ cũng là vì thần linh đại nhân. Xế chiều hôm đó, tế tự liền mang theo đội ngũ xuất phát, đương nhiên, cùng lúc đó mang đi còn có xe ngựa lương thực. Dựa theo tế tự lời nói, đây là cho thần linh công phẩm. Nhưng là Tân Hằng trong lòng rất rõ ràng, cái này chỉ sợ không phải cho tế phẩm của thần linh, mà là cho các chiến sĩ đồ ăn, bởi vì cùng song lưu bộ lạc chiến đấu đại lượng sức lao động bị đem ra, vũ thần liên minh đồ ăn cũng đã bắt đầu thiếu thốn. Đây sẽ là một cái cơ hội. Tân Hằng nhìn xem tế tự đội ngũ mang theo đồ ăn rời đi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này thôn trang nhỏ lúc đầu đồ ăn liền không nhiều, cái này lại mang đi nhiều như vậy, còn lại đồ ăn chỉ sợ đã chỉ có thể để cho người ta miễn cưỡng không đói chết. Mà mình lần này đến đây mang đạo cụ đúng vậy sản xuất lương thực đạo cụ, mặc dù lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cứ như vậy nhiều một chút người, mỗi người ăn quá no chết cũng là ăn không hết. Mà lại Tân Hằng còn phát hiện một cái có ý tứ sự tình, đó chính là trong thôn này phần lớn người đều đã đối cái này cái gọi là thần linh tin tưởng không nghi ngờ, có thể duy trì có thôn trưởng lão đại gia không có giống như bọn họ. Mặc dù biểu hiện hành vi, nên có lễ nghi đồng dạng không ít tại làm, nhưng biểu lộ cùng ánh mắt lại là không gạt được một người nội tâm, lưu tâm quan sát Tân Hằng quan sát được điểm này. Nói không chừng, cái này lão đại gia sẽ là một cái không tệ đột phá khẩu. Tân Hằng trong lòng có ý nghĩ, bất quá tạm thời cũng không có gấp, bắt đầu chậm rãi thử dò xét. Tại Tân Hằng chấp hành nhận nút nhiệm vụ đồng thời, song lưu bộ lạc chiến đấu hay là một mực không có đình chỉ xuống tới, tổng thể tới nói các phe tình hình chiến đấu cũng còn tốt, vũ thần liên minh bên này, song lưu bộ lạc gắt gao trông coi cửa ải, làm cho đối phương không thể tiến lên trước một bước, khó đi địa hình, càng là không cách nào vượt qua. mà Vũ Thần Liên Minh hậu phương cái kia nhỏ liên minh, tại Song Lưu bộ lạc không đoạn giao liên quan dưới, thành công bị kéo vào chiến đấu, bắt đầu tiểu quy mô quấy rối lên Vũ Thần Liên Minh hậu phương, làm cho đối phương không có cách nào toàn lực triển khai đối Song Lưu bộ lạc tiến công, không thể không phân ra một bộ phận binh lực đến cam đoan hậu phương an ổn. Mà Tề Minh gần nhất đột nhiên hơi giảm bớt một chút thế công, tựa hồ là phát hiện dựa theo hiện tại loại này tiến độ xuống dưới, ngoại trừ đem mình kéo tử chi bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là Vương Mãng cũng không dám chủ quan, đây là một cái người chơi chủ đạo thế lực, mà lại đối với mình biểu hiện lấy rất lớn ý, cho nên tuyệt đối không thể lại như vậy dừng tay, tạm thời nhẫn lại, chỉ sợ là vì chờ đợi một cái tốt hơn cơ hội. Thương liên minh cuộc chiến bên này thì là kịch liệt nhất, có lẽ là bởi vì thương bộ lạc rốt cục chỉnh hợp sức mạnh không sai bị lắm, bắt đầu phát khởi tấn công mạnh. Nương tựa theo thần bí viện quân ủng hộ, vậy mà thành công thu phục một cái mất đất. Mà bảy tộc liên quân bên kia thì liền càng thêm kéo, nguyên bản trước đó thừa dịp thương liên minh xảy ra vấn đề chiếm trước mấy cái bộ lạc, bây giờ lại bị đánh liên tục bại lui, trực tiếp bị áp đảo cái kia tài nguyên thôn chỗ, gắt gao thủ giữ sau cùng cửa ải. Mà lại thương bộ lạc liên minh quân còn không có tham chiến, vẹn vẹn thương bộ lạc xuất thủ liền đánh bọn hắn còn không tay. Loại tình huống này không được, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ bị địch nhân mở ra đột phá khẩu. Vương Mãng nhìn xem từng phong bay tới chiến báo, lông mày càng phát nhíu lại, loại tình huống này thật sự là quá bất lợi, bảy tộc liên minh thế nhưng là Song Lưu bộ lạc hậu phương. Nếu là bảy tộc thật ngăn cản không nổi, Song Lưu bộ lạc cũng biết rất phiền phức, mặc dù trước đó Vương Mãng cùng mấy cái tộc trưởng trao đổi thời điểm nói không sợ, nhưng này cũng chỉ là ổn định mấy cái tộc trưởng mà thôi. Một khi bảy tộc liên minh bị thông quan, kia mỏ đồng thôn khẳng định đứng núi chịu sào, không có bất kỳ cái gì nơi hiểm yếu có thể lợi dụng, tất nhiên là biết vứt bỏ. Vứt bỏ mỏ đồng thôn cũng liền mang ý nghĩa Song Lưu bộ lạc vứt bỏ một cái khu mỏ quặng, mà địch nhân liền có thêm một cái khu mỏ quặng, này lại cực lớn tăng cường địch nhân sức chiến đấu. Mà từ mỏ đồng khu tới rất lớn một phiến khu vực đều không có bất kỳ cái gì nơi hiểm yếu, địch nhân thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp được Song Lưu bộ lạc bản bộ. Không được, ta nhất định phải chiếm cứ quyền chủ động, một khi bị động liền không dễ chơi. Vương Mãng nghĩ tới đây, một phát hung ác, lập tức quyết định chú ý tám phong bí mật thư kiện trong đêm ra Song Lưu bộ lạc, ngoại trừ Vương Mãng cùng đưa tin nhân chi bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Giữa trưa ngày thứ hai, một kiện làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh. Bảy cái bộ lạc tộc trưởng, trong vòng một đêm, toàn bộ bị sát hại tại trong bộ lạc, mà hung thủ toàn bộ tự sát thân vong. Tất cả lưu lại manh mối trực chỉ thương bộ lạc. Song Lưu bộ lạc ngay đầu tiên phái người đến đây ai điếu, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh, thậm chí còn tận lực xa lánh cùng mấy cái bộ lạc ở giữa liên hệ. Sau đó, nguyên bản tại mỏ đồng thôn bảy vị sứ giả cũng lập tức chạy về riêng phần mình bộ lạc. Các vị, vô luận như thế nào, hiện tại tộc trưởng đã bị sát hại, chúng ta lại khó qua cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. Mập mạp sứ giả dùng chột dạ thanh âm ra sức quát, hiện tại tiền tuyến các chiến sĩ còn tại đau khổ ngăn cản địch nhân, bộ lạc không thể một ngày không tộc trưởng, chúng ta nhất định phải sớm tuyển ra tộc trưởng. Tuyệt đối không thể cho địch nhân bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, chỉ có chặn địch nhân, chúng ta mới có thể có cơ hội tìm ra sát hại tộc trưởng hung thủ, cho chúng ta tộc trưởng báo thù. Lời nói này không sai, nếu như là bình thường thời kỳ, có lẽ một ngày hai ngày không có tộc trưởng có thể, nhưng là hiện tại tiền tuyến còn đang đánh trận, thậm chí còn ở vào liên tục bại lui tình hình chiến đấu, nếu như không có người đứng ra chủ trì đại cục, chỉ sợ ngay cả đồ ăn cũng không có cách nào cho tiền tuyến đưa đi. Chương 175, bảy vị sứ giả một mực sống ở mỏ đồng thôn, phía sau lại có Vương Mãng chỉ đạo, cái gì khác cũng không biết, nhưng ngoài miệng công phu đã không phải là bình thường đám nở tờ cờ có thể sánh ngang. Bọn hắn tại trong bộ lạc tiến hành diễn thuyết, không ngừng đi lại, kích động cảm xúc. Vương Mãng bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng ở âm thầm lại là đại lực ủng hộ, cần gì vật tư đều giúp cho cung ứng, để bọn hắn có thể tại trong bộ lạc thu mua lòng người. Chưa hề hoàn thiện chế độ, càng không có thừa kế nghiệp cha truyền thống, trọng tuyển tộc trưởng sự tình thường thường dựa vào là chính là tất cả mọi người bỏ phiếu. Mấy cái này trong bộ lạc ngược lại không phải là không có đức cao vọng trọng người, bất quá những năm gần đây đi theo Song Lưu bộ lạc, dân sinh bên trên rất nhiều sự tình đều không cần quan tâm, đức cao vọng trọng người cơ bản toàn xuất hiện ở trên quân sự mặt. Mà bây giờ những người này đều ở tiền tuyến mang binh đánh giặc, nơi nào có thời gian cùng cơ hội trở lại tham gia tộc trưởng tuyển cử. Thậm chí một bộ phận người tạm thời cũng còn không biết hậu phương phát sinh tình huống. Ta ở chỗ này cùng mọi người hứa hẹn, một trận sau khi đánh xong, chúng ta liền biết học tập minh hữu của chúng ta, đem quyền lợi hạ phóng cho mọi người, mỗi người đều có thể có của cải của mình, có đất đai của mình, có gia đình của mình. Sứ giả bản thân cũng không có ý định đem quyền lợi nắm vào trên người mình, bọn hắn đều rõ ràng mình chẳng qua là một cái khối lỗi, cho nên vì thành công được tuyển, hiện tại thứ gì đều nguyện ý hứa hẹn ra. Mặc kệ từ phương hướng nào nhìn, tựa hồ dạng này một vị tộc trưởng đều chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu, đại đa số người rốt cục làm ra quyết định. Ngay tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn, bảy cái bộ lạc cấp tốc hoàn thành quyền lợi giao tiếp. Đồng thời tại giao tiếp sau trước tiên, đều riêng phần mình thực hiện một bộ phận hứa hẹn, bảy vị sứ giả trực tiếp mở ra bộ lạc nhà kho, đem lại lượng vật tư phân phối xuống dưới dùng để thu mua lòng người. Nhất là tiền tuyến đội ngũ, càng là quan trọng nhất, vì trấn an tâm tình của bọn hắn, bảy cái bộ lạc đồng thời ban bố đầu thứ nhất cải cách chế độ, mỗi tên chiến sĩ đều căn cứ riêng phần mình quân công thu hoạch được khác biệt trình độ phong thưởng. Cái này so với dĩ vãng phong thưởng tới nói nhiều quá nhiều, dù sao bọn hắn cũng không dùng cố kỵ về sau phát triển, bộ lạc có bao nhiêu đồ vật bọn hắn liền có thể toàn bộ lấy ra tiêu hết. Hiện tại thế cục chiến đấu các ngươi đã không sai biệt lắm rõ ràng, chiến đấu kế tiếp, ta không cần các ngươi lấy được bao lớn chiến quả. Song Lưu bộ lạc bên trong, một trận hội nghị ngay tại tổ chức, Vương Mãng đứng tại thủ vị thấp giọng mở miệng nói: "Các ngươi chỉ có hai cái mục tiêu, thứ nhất, giữ vững cửa thông đạo, không thể để cho địch nhân uy hiếp được chúng ta hậu phương. Thứ hai, phát triển tâm phúc, thu mua lòng người, cần phải tranh thủ đến phần lớn người bước đi đi theo chúng ta cùng một chỗ.
Rõ. Một phen thu mua lòng người cử động xuống dưới về sau, bảy vị vị trí tộc trưởng đã không sai biệt lắm ổn định lại, tại chiến tranh trạng thái, tạm thời sẽ không xuất hiện quyền lực đấu tranh.
Bất quá Vương Mãng muốn không chỉ là nâng đỡ bảy vị sứ giả thượng vị, cho nên tại bọn hắn ngồi vững vàng vị trí về sau, lập tức triển khai kế hoạch sau này.
Bảy vị sứ giả để cầu viện binh hình thức, thỉnh cầu Song Lưu bộ lạc làm ra quân sự ủng hộ và trang bị ủng hộ.
Song Lưu bộ lạc lập tức hữu hảo đồng ý cho ủng hộ, cũng biểu thị biết tổ kiến một chi 400 người quân sự tiểu đội trợ giúp bọn hắn cải cách quân sự, cung cấp kế hoạch tác chiến, cũng lấy cực thấp giá cả, bán ra một nhóm vũ khí trang bị.
Có bên mình ủng hộ, có thể hay không đánh ra đi không trọng yếu, chí ít giữ vững lối đi phía sau, Vương Mãng cảm thấy đúng không có cái gì vấn đề quá lớn.
Tựa như ban đầu mục tiêu đồng đạo, chỉ cần bảy tộc không mất đi thông đạo, trọng binh chữ hàng, liền đầy đủ kéo lấy đại lượng địch nhân.
Bảy tộc quyền lực giao thế cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến chủ lực chiến trường, chiến tranh như cũ vẫn còn đánh rằng co trạng thái, bất quá cán cân thắng lợi đã bắt đầu hướng về Song Lưu bộ lạc mà nghiêng về.
Địch nhân của chúng ta, từ vừa mới bắt đầu liền đầu nhập vào bọn hắn tất cả sức chiến đấu.
Ngồi trong thư phòng, Vương Mãng một bên trải vớt đầu mối của mình, một bên cho Triệu Cao giảng bài.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tiềm lực chiến tranh cũng chỉ có nhiều như vậy, thế nhưng là chúng ta không giống, chúng ta còn có rất nhiều nhân lực không có chuyển hóa ra, chúng ta mỗi ngày đều có đại lượng trang bị sản xuất ra liệt trang đội ngũ.
Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta bây giờ đã chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn có thể chủ động xuất kích, dạng này đánh rằng co, tiêu hao địch nhân đồng thời, cũng là đang tiêu hao chính chúng ta.
Triệu Cao ngược lại là có giải thích của mình, có chút không quá đồng ý Vương Mãng cách nhìn.
Đây cũng chính là vì cái gì ta để ngươi hảo hảo học cơ sở, mà không có để ngươi trực tiếp tham quân nguyên nhân.
Vương Mãng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi đúng đứng tại chiến tranh thắng bại góc độ đi xem, có loại này ý nghĩ rất bình thường.
Nhưng là ngươi muốn lý giải, chúng ta tại sao muốn chiến tranh, chúng ta muốn từ trong chiến tranh thu hoạch cái gì?
Vương Mãng đứng lên, đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nếu như vẹn vẹn diệt tộc đồ thành chi chiến, chúng ta có rất nhiều phương pháp đi hoàn thành, có thể nói như vậy, chúng ta có thể có được cái gì?
Trước kia, thực lực chúng ta không đủ thời điểm, ta thích tiến công, đánh địch nhân không kịp thở khí, đánh trước đó thương liên minh bị ép giải tán gây dựng lại.
Bởi vì nếu như chúng ta không dạng này, chúng ta thủ không được.
Mà bây giờ, chúng ta thủ được, chúng ta có năng lực, vậy liền cần cân nhắc, như thế nào đem lợi ích tối đa hóa.
Những lời này đối với Triệu Cao tới nói phảng phất là mở ra một cái đại môn chìa khóa, hắn không có trả lời, mà là túi đầu xuống trầm tư.
Tại hắn di vãng trong nhận thức biết, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa chiến tranh chính là vì đem địch nhân đánh bại, đem đối phương bộ lạc diệt đi.
Khi đó chiến tranh cũng xác thực như thế, đó là vì sinh tồn, xung quanh bộ lạc tồn tại liền biết đè ép bên mình không gian sinh tồn, cho nên diệt đi địch nhân, liền xem như cực lớn lợi ích.
Nhưng bây giờ, theo xã hội biến thiên, sức sản xuất phát triển, chiến tranh mục đích đã bắt đầu phát sinh cải biến.
Bày mưu rồi hành động, bất kể nói thế nào, chiến tranh cuối cùng chung quy là dựa vào bạo lực đến kết thúc, nhưng là chúng ta tại tổng tiến công trước đó, có thể làm còn có rất nhiều.
Vương Mãng đang chờ một tin tức đến.
Có mấy lời, chung quy là không có cách nào cùng nở tờ cờ nói, Vương Mãng không cách nào nói cho Triệu Cao, cái gì là nở tờ cờ cái gì là người chơi.
Lần này rất có thể đối kháng đúng hai vị người chơi, cục bộ thắng lợi không tính là gì, cục bộ thất bại cũng không tính là gì, Vương Mãng cần chính là một trận tồi khô lạp hủ chiến tranh, đem tất cả địch nhân đều một lần quét ngang cơ hội.
Mà trước đó, tất cả nỗ lực cùng tổn thất đều là đáng giá.
Chỉ bất quá, chính Vương Mãng trong lòng cũng không rõ ràng, mình có thể chờ hay không đến tin tức này đến.
Nếu như chờ không đến tin tức này đến, kia cuối cùng chỉ sợ vẫn là cần nhờ một cuộc các chiến đến kết thúc chiến tranh, thậm chí có lẽ còn muốn tạm thời từ bỏ đối kháng Vũ Thần Liên Minh.
Hạt giống đã giải ra, có thể hay không lớn lên, liền nhìn chính các ngươi.
Chương 176, Vương thủ ba vực bộ chính Vương Mãng cũng không nghĩ tới, cái này chờ đợi dòng dã hơn 2 tháng thời gian.
Tại cái này trong lúc đó bên trong, tất cả mọi người cảm thấy phiền chán, các phương diện quân coi giữ không chỉ một lần thỉnh cầu chủ động phát động công kích, chính Vương Mãng nội tâm cũng mấy chuyến chuẩn bị từ bỏ, sớm phát động cường công.
Cũng may Vũ Thần Liên Minh phương diện này, Tần Hằng thân là người chơi, có thể định thời gian nọ phơ lỉn báo cáo tình huống, này mới khiến Vương Mãng một mực nhẫn mại xuống tới.
Căn cứ Tần Hằng báo cáo, hắn tại trời xuôi đất khiến lên dưới, bị Vũ Thần Liên Minh xem như thần sứ, lấy cớ tại ý chỉ của thần, du đầu tại Vũ Thần Liên Minh biên giới bộ lạc, bên ngoài tuyên truyền Vũ Thần Quan Huy, trên thực tế thẩm truyền bá đạo giáo. Mà lại Tần Hằng đã không phải là đơn thương độc mã, lúc trước hắn đi cái thứ nhất thôn, tên kia lão thôn trưởng đúng Vũ Thần Liên Minh bên trong ít có tỉnh táo người.
Hắn tại Tần Hằng trước đó liền đã nhìn thấu Vũ Thần chân tướng, bị Vũ Thần Liên Minh dẫn đến diệt tộc hắn cùng Tần Hằng mục tiêu đúng nhất trí.
Cho nên tại Tần Hằng trải qua thăm dò về sau, liền nhận lấy Tần Hằng ném ra cành ô liu.
Tại lão thôn trưởng trợ giúp dưới, Tần Hằng rất nhanh liền đem cái này vừa mới gia nhập tín ngưỡng thôn chuyển hóa thành mình cơ bản bàn.
Sau đó lấy thần mở chi danh nghĩa, mang theo cái thôn này đám người bắt đầu chu du truyền giáo đường đi. Tần Hằng mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chuyên môn nhắm chuẩn những cái kia vừa mới gia nhập tín ngưỡng còn không phải phi thường kiên cố địa phương.
Vũ Thần Liên Minh có dược vật đến củng cố tín ngưỡng, mà Tần Hằng cũng có chống dâu chế tạo đồ ăn thần tích đến thu mua lòng người.
Một mặt là hư vô mở mịt huyết tưởng, một bên khác thì là thật sự thần chi ban ân. Tại bước ra bước đầu tiên về sau, còn lại liền rất tốt tiến hành tiếp.
Kế hoạch đã tiến hành không sai biệt lắm, ta cảm thấy đã có thể bắt đầu thu lưới.
Xuống trò chơi, Tần Hằng hưng phấn có liên lạc Vương Mãng.
Ngươi cần gì dạng phối hợp?
Vương Mãng trên mặt khó được xuất hiện tiêu dung, hai tháng này thời gian, một mực không có cái gì quá lớn tiến triển, để Vương Mãng tâm tình vẫn luôn không phải rất tốt.
Một trận chiến đấu.
Tần Hằng trong lòng đã sớm có ý nghĩ, lập tức mở miệng nói ra, ta cần để cho Vũ Thần Liên Minh tao ngộ một trận thảm bại. Hiện tại ta đã phát triển đại lượng thôn, chỉ là cuồng tín đồ liền có 1300 tên nhiều, chỉ cần Vũ Thần Liên Minh gặp một lần thảm bại, ta liền có thể thừa cơ nâng cờ, cướp đoạt Vũ Thần Liên Minh quyền lợi. Ta hiểu được. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, xế chiều hôm nay tiền thưởng liền biết sớm đánh vào tài khoản của ngươi. Cảm ơn lão bản. Tần Hằng nghe xong lời này lập tức càng thêm tinh thần, hai cái này nhiều tháng buôn ba trong lúc nhất thời cũng không coi vào đâu. Lần nữa tiến vào trong trò chơi, Vương Mãng lập tức liền hạ đạt chỉ lệnh, hậu bị thứ 3, thứ 6, quân đoàn thứ 8, lập tức hướng Vũ Thần Liên Minh phương hướng đi đến. Cho tới nay ở vào phòng thủ trạng thái, tiền tuyến quân đoàn đều duy trì một cái ổn định số lượng, đại bộ phận mới huấn luyện chiến sĩ binh sĩ thì tại hậu phương, tùy thời chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến. Ra lệnh một tiếng, ba cái quân đoàn, gần hơn 4 vạn người lập tức đi đến tiền tuyến, những năm này mặc kệ là hòa bình thời kỳ vẫn là thời kỳ chiến tranh, Vương Mãng vẫn luôn không có buông xuống tu kiến con đường công việc. Xuân sẻ con đường, khiến cho quân đoàn trợ giúp tốc độ đề cao thật lớn. Tăng thêm cửa hải quân coi giữ, trong lúc nhất thời nơi này quân đội số lượng vượt qua 6 vạn người. Tổng tướng lĩnh vì mới cất nhắc Vương Thủ Tam, mà một mực đi theo Vương Mãng bên người học tập Triệu Cao thì là rốt cục lần thứ nhất tham dự vào trong đó, là Vương Thủ Tam quân sư, phụ trách kế hoạch chế định. Dạy như vậy mây đen, xem ra là trời trợ giúp chúng ta. Vương Thủ Tam tham gia chiến đấu vô số kể, nhưng làm mấy vạn người tướng lĩnh, đây là lần thứ nhất. Không cần lo lắng, bên này nước mưa rồi rào, ưu thế tại chúng ta. Triệu Cao mặc dù cũng là lần thứ nhất tham gia loại này chiến tranh, nhưng không có cái gì áp lực, một bộ lòng tin tràn đầy, tại nước mưa đến trước đó, còn xin tướng quân cùng quân địch chiến đấu, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Được. Có lẽ là lương thực có chút không đủ, cũng có lẽ là không nghĩ tới cầm xuống cửa hải biện pháp tốt, Vũ Thần Liên Minh quân đội ở phía xa đâm xuống doanh địa. Mỗi ngày ngoại trừ thông lệ tiến công thăm dò bên ngoài, tạm thời ngược lại là không có cái gì đại động tác. Mà Song Lưu bộ lạc bên này cũng một mực thừa hành phòng thủ mục tiêu chiến lược, chưa từng chủ động ra khỏi thành tác chiến, chỉ là thành thành thật thật trông coi cửa ải. Mà bây giờ, Song Lưu bộ lạc rốt cục lần thứ nhất chủ động đứng dậy. Này, một đám bọn chuột nhắt, rụt đầu rụt đuôi trốn ở bên trong, ra cùng ra ra đại chiến 300 hiệp ạ. Dẫn đội quan tướng dắt cuống họng tại Vũ Thần Liên Minh doanh trướng bên ngoài nhục nhã bắt đầu. Các ngươi kia cái gì vũ thần, rõ ràng bất quá là một cái tà thần, sớm muộn là phải thuộc về Ngọc Đế dưới chân. Các ngươi còn không mau mau ra tiếp nhận đầu hàng. Nhưng mặc cho bằng Song Lưu bộ lạc bên này nhục nhã, Vũ Thần Liên Minh bên này chính là không có động tĩnh. Cái này giống như liền có chút khó làm ạ. Vương Thủ Tam đứng tại trên tường thành, khẽ nhíu lông mày, trên mặt vẻ u sầu. Hắn không nghĩ tới cái này Vũ Thần Liên Minh người chỉ huy ngược lại là lợi hại. Song Lưu bộ lạc chủ động xuất kích hành vi rất dị thường, có thể từ cái này phát hiện vấn đề người không tính lợi hại. Mà lợi hại thì là có thể ngăn chặn người phía dưới, không cho bọn hắn bởi vì phẫn nộ mà tự tiện xuất chiến. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông chiến sĩ, mà là có thâm hậu tín ngưỡng chiến sĩ, nếu như không có danh vọng cùng năng lực, chỉ sợ giờ phút này những cái kia phẫn nộ các tín đồ liền đã vọt ra đem những này nhục mạ thần linh người xé thành mảnh nhỏ. Đừng nội. Triệu Cao trên mặt lại là không có cái gì khẩn trương biểu lộ, thậm chí còn có chút mang cười. Ngọn lửa đã sinh ra, chúng ta chậm rãi cây đuốc lớn mạnh liền tốt. Vương Thủ Tam tâm tư Triệu Cao tự nhiên là minh bạch, bình thường hắn cũng không phải là loại tính cách này, chỉ bất quá đây là hắn lần thứ nhất thân là tổng tướng lĩnh tác chiến một phương. Đây là Vương Mãng đối với hắn khẳng định, nhưng cùng lúc cũng đã trở thành trong lòng của hắn một loại gánh vác. Nội tâm của hắn giờ phút này không chỉ là tìm kiếm thắng lợi, càng phải thắng được xinh đẹp, thắng được không thể bắt bẻ, lấy chiến quả vừa đi vừa về báo Vương Mãng. Tại Triệu Cao trấn an dưới, Vương Thủ Tam lòng rộn ràng thoáng bình tĩnh lại. Ngày thứ nhất khiêu khích, Vũ Thần Liên Minh không có bất kỳ cái gì biểu thị cùng động tĩnh. Song Lưu bộ lạc tự nhiên là không có khả năng xung doanh, cho nên lúc chạm vạng tối đành phải trở về cửa ải. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Song Lưu bộ lạc lần nữa phái binh tiến đến khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa, như cũ đồng dạng là không công mà lui. Điểm này động tĩnh đều không có, ta thật sự là bực bội ạ. Địch nhân ngồi được vững, Vương Thủ Tam có thể ngồi không yên, lúc ban đêm, ngồi tại trong trướng thở dài nói, thời gian của chúng ta có thể không nhịn được kéo, không bằng chúng ta lại tìm hắn pháp đi. Triệu Cao Độ bước đi tới cửa, nhìn qua bầu trời bên ngoài nói, đêm nay hẳn là chuyển cơ. Nghe được lời này, Vương Thủ Tam lại là có chút hoang mang, không hiểu mở miệng nói, mấy ngày nay oi bức, hôm nay càng thêm rất chi, tối nay sợ là có mưa, chúng ta như thế nào chuyển cơ? Chương 177, khắc chế không được chương 178, khắc chế không được ăn nghỉ cơm tối, thời tiết phá lệ oi bức. Dị vãng lúc này cũng là song phương nghỉ ngơi đình chỉ đối kháng thời điểm. Nhưng là buổi tối hôm nay lại không giống, vội vàng ăn cơm xong, từ cửa ải bên trong, một chi đội ngũ lại vội vàng rời đi. Bên trong chuột, dị giáo đồ, các ngươi cứ như vậy không có gan sao. Có bản lĩnh ra cùng chúng ta phân cao thấp à? Nóa. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống, Song Lưu bên này xem như đảo giống tất cả từ ngữ, mặc kệ đúng thượng Lưu vẫn là ngôn ngữ hạ Lưu thay nhau ra trận chào hỏi. Chỉ kêu mỗi người hết hầu đều muốn bốc hỏa, chỉ mắng bên trong vũ thần các chiến sĩ cao giọng mắng nhau. Có thể thủ quân tướng lĩnh bản sự cũng xác thực không tầm thường, cứ việc đã đến loại tình huống này, vẫn là ước thúc dừng tay hạ quần tính kích phân các chiến sĩ. Tại cái này phục tùng tính còn không cao thời đại, chế độ không hoàn thiện thời đại, loại năng lực này không thể không nói vô cùng lợi hại. Dạng này một mực mang xuống cũng không phải là cách pháp ạ. Mà giờ khắc này, vị này thủ tướng nội tâm cũng là phá lệ lo lắng. Hắn đã là có thể dùng tới biện pháp đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng ước thúc lâu như vậy, có thể cái này chung quy không phải kế lâu dài. Mình lấy không phải cuồng tín đồ thân phận đi đến vị trí này đã là một cái kỳ tích, lại mang xuống, chỉ sợ mình sẽ chết tự mình người trong tay. Các người đi về trước đi, nói cho mọi người, chúng ta sau thiên hạ buổi trưa nhất định sẽ phát động công kích. đến lúc đó thần hội bảo hộ chúng ta sẽ để cho bọn này vô sỉ dị giáo đồ trả giá đắt. Do dự nửa ngày, thủ tướng rốt cục thở dài, đối trước mặt mấy người làm ra sau cùng hứa hẹn. Phía dưới xin chiến dân ý hắn cũng thật sự là không chống nổi. Làm ra cái này cuối cùng quyết định, trong lòng của hắn cũng không hiểu thư thản bắt đầu, độ bước đi tới bên ngoài lều, nhìn lên bầu trời có chút mặt người, bên người có dạng này một cái địch nhân cường đại, có lẽ ta lựa chọn Vũ Thần Liên Minh vốn là một sai lầm. Nếu như đúng mùa đông trước đó, có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng hôm nay, thủ tướng nghĩ tới đây, trên mặt một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng càng là một loại bi phẫn cảm giác dâng lên. Hắn không phải Vũ Thần Liên Minh ban sơ thành viên, cũng không phải đúng bị gồm thâu cái khác bộ lạc tù binh, mà là cùng loại với Triệu Cao đồng dạng tồn tại. Đi vào Vũ Thần Liên Minh là vì thi triển mình khát vọng. Nguyên bản trong mắt hắn, bọn này có tín ngưỡng chiến sĩ, sẽ là tính kỷ luật mạnh nhất chiến sĩ, cũng là có thể nhất hoàn mỹ chấp hành mình mệnh lệnh chiến sĩ. Cho nên hắn đầy cõi lòng chí khí đi tới Vũ Thần Liên Minh, mà hắn cũng quả thật có không tầm thường bản sự, cứ việc không phải cuồng tín đồ, nhưng vẫn là bị đặc biệt để bạn đã đến tướng lĩnh cấp bậc. Tại Vũ Thần Liên Minh cùng Song Lưu bộ lạc khai chiến trước đó, hắn cũng đã xuất lĩnh chiến sĩ thu được mấy trận đại thắng, đã chứng minh năng lực của mình. Nếu là vừa bắt đầu đồng ý ta xin chiến, có lẽ kết quả là không phải là giống bây giờ dạng này. Thủ tướng tại cái này nóng bức thời tiết bên trong chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm phiền muộn. Hắn có mình khát vọng, có mình truy cầu, đồng thời cũng khát vọng cường đại đối thủ. Cho nên tại cùng Song Lưu bộ lạc khai chiến trước tiên, hắn liền xung phong nhận việc yêu cầu tiên phong. Chỉ bất quá hắn cũng không có nghĩ qua, mình một vị không phải cuồng tín đồ tướng lĩnh, làm sao có thể để địa vị cao nhất người an tâm. Cho nên thỉnh cầu của hắn bị bác bỏ, hắn bị điều đã đến hậu phương, phòng bị mấy cái nhỏ bộ lạc đánh lén. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục nhận lấy vị trí này, thế nhưng là gặp phải lại là một cái cục diện rối rắm. Nhân lực sung túc địch nhân, đồ ăn thiếu thốn phe mình, quyết thắng chỗ sẽ ở phương nào đâu. Đối với tình cảnh hiện tại, hắn liên hạ tay điểm cũng không tìm tới, đối mặt địch nhân như thế nhục nhã, hắn làm sao không nghĩ phản kích. Có thể ăn vật quyết thiếu nhường hắn không cách nào hạ lệnh công kích, bây giờ cách địch nhân phần bụng còn rất xa, coi như có thể cầm xuống cửa ải, còn lại đây này. Không cách nào thừa thắng xông lên, không cách nào vừa vỡ đến cùng, địch nhân hơi trọng chỉnh một chút liền có thể ngóc đầu trở lại. Tiêu hao như thế chiến, mình có thể kiên trì mấy lần. Giang giác trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên, để đầu mối loạn thành một bầy, hắn giật nảy mình. Trời muốn mưa à? Hắn thấp giọng nói một mình một câu, sau một khắc, con mắt đột nhiên trợ to, trong đầu trong nháy mắt hiểu rõ một vài thứ, không được. Người tới. Lập tức để tất cả thần chiến sĩ đến ta trong trướng tập hợp. Nhanh. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đội vàng đối gần nhất chiến sĩ giống to. Vũ Thần Liên Minh chế độ không phức tạp, phía trên nhất một vị tổng quản toàn cục tướng lĩnh, phía dưới cùng nhất đúng tác chiến chiến sĩ, ở giữa là thần chiến sĩ, cũng liền tương đương với Song Lưu bộ lạc vũ trưởng, thập trưởng loại hình chức vị. Hắn tất cả mệnh lệnh đều là phân phó đến thần chiến sĩ, sau đó lại có thần chiến sĩ hạ đạt đến phía dưới cùng nhất. Rõ. Vị hắn kêu lên vị kia chiến sĩ lên tiếng, đội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Bất quá chạy bộ, vị này chiến sĩ bước chân liền đổi góc, tìm tới chính mình cấp trên, một vị trông coi hơn 500 người thần chiến sĩ. Vị này thần chiến sĩ giờ phút này chính buồn bực ngồi tại trong lều vải mọc lên một ngạt, từ hắn lần thứ nhất cầm vũ khí lên đến bây giờ, hắn còn không có đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu. Nếu không phải thần sứ cùng thần chủ song song hạ lệnh, lại thêm vị này vừa dỗ vừa lừa, hắn đã sớm nhịn không được dẫn người xông ra. Thần chiến sĩ, hắn lại gọi ngươi nhóm đi. Vũ Thần Liên Minh bên trong không có quá rõ ràng tôn ti quan niệm, cho nên vị này chiến sĩ cũng là không phải rất tôn kính, tiến vào trong trướng thấp giọng nói. Hừ. Thần chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt đúng không kiên nhẫn, bất quá nhưng cũng đứng lên, sợ là đối với chúng ta không yên lòng, lại gọi chúng ta đi qua để chúng ta khắc chế. Thần chiến sĩ, ngươi nói chúng ta là vì sao mà chiến? Tên chiến sĩ kia lại ngăn tại thần chiến sĩ trước người mở miệng hỏi. Cái này tự nhiên là vì Vũ Thần mà chiến à? Thần chiến sĩ không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên. Kia đã như vậy, vì sao chúng ta muốn trốn ở chỗ này, mặc cho bên ngoài những người kia nhục mạ chúng ta thần linh? Cái này chiến sĩ cắn răng nghiến lợi lần nữa hỏi ngược lại, nếu là Vũ Thần đại nhân tại nhìn chăm chú chúng ta, ngươi cảm thấy Vũ Thần đại nhân có thể hay không đối với chúng ta rất thất vọng? Thần chiến sĩ cái này bị lên tiếng trong lúc nhất thời ngây người, không biết nên đáp lại như thế nào. Giang giác sấm sét lần nữa vạch phá bầu trời đêm, tiếng sấm cũng ở bên tai nổ vang. Thần chiến sĩ, nhìn, đây chính là thần linh chỉ dẫn. Chúng ta có thể nào tiếp tục vi phạm thần linh à? Tên chiến sĩ kia ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Từ xưa dông tố sấm sét liền cùng thần linh buộc chung một chỗ, nguyên bản thần chiến sĩ trong lòng liền đã có chút nhịn không được, giờ khắc này ở trong tay đổ thêm dầu vào lửa bên trong, như thế nào còn có thể phải nhịn xuống? Đi, để các chiến sĩ tới tập hợp. Thần đã bất mãn, chúng ta muốn cho những tên khốn kiếp kia một chút giáo huấn. Thần chiến sĩ rốt cục làm ra quyết định, cơ lấy vũ khí của mình, nhanh chân đi ra ngoài. Ô ô thanh âm trầm thấp bắt đầu ở trong doanh trướng vang lên. Chương 178, chạy tán loạn song lưu binh sĩ. Chương 179, chạy tán loạn song lưu binh sĩ song. Nghe được trong doanh trướng náo hỏng bét thanh âm, thủ tướng sắc mặt lập tức tái đi, rõ ràng chính mình đã triệt để không thể ra sức. Những ngày này hắn một mực liên tục áp chế các chiến sĩ xúc động, trấn an cảm xúc, cấm chỉ tất cả mọi người cầu nhỏ. Chính là minh bạch, bất kỳ cái gì bực tức, bất kỳ người nào dẫn đầu, đều sẽ trở thành nhóm lửa tuổi lửa hoa lửa. Mà giờ khắc này, người đầu tiên mang theo đầu đến, những người còn lại lập tức liền đi theo lên, đã sớm nhịn không được đám người hô to khẩu hiệu, tự mình thần chiến sĩ dẫn đầu dưới rối bời đi ra ngoài. Thành cũng tin ngựa, bại cũng tin ngựa. Thủ tướng khỏe miệng hiện lên một nụ cười khổ, cũng không ngăn trở từ bên cạnh mình đi qua người, mình đi thẳng tới trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này, mệnh lệnh của mình căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngay cả thần chiến sĩ đều không nghe chính mình, càng đừng đề cập phía dưới cuồng tín đồ các chiến sĩ. Mình không nói lời nào còn tốt, nếu là mình lúc này lại nhảy ra ngăn cản, chỉ sợ ngay lập tức liền biết đầu một nơi thần một nẻo. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một chút giao chiến, liền lập tức chạy tán loạn. Mà bên ngoài khiêu chiến đám người tự nhiên cũng nghe đến bên trong rối bời thanh âm, trong lòng rõ ràng, địch nhân rốt cục nhịn không được. Giờ khắc này, mục đích của bọn hắn mới từ lên tới hạ truyền đạn xuống dưới. Nhớ kỹ, không cho phép phản kích, một mực trốn. Vũ khí khôi giáp không muốn đều được. Nguyên bản này quân binh sĩ còn tưởng rằng mình đúng đến tiên phong, kết quả mệnh lệnh một chút thả, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chạy tán loạn. Ngũ trưởng, chúng ta huấn luyện khóa trong nhưng không có cái này một hạng à? Một tiểu đội bên trong, một tên binh lính cao mày không hiểu mở miệng hỏi, chúng ta quân pháp thế nhưng là nói, coi như rút lui, cũng không cho phép vứt bỏ vũ khí, đánh tơi bởi người nhưng là muốn mất đầu. Du một đầu. Bị cha hỏi chính ngũ trưởng cũng không có náo minh bạch tình huống như thế nào, ngũ trưởng chỉ là thấp nhất sĩ quan, bọn hắn không có quyền hạn sớm biết kế hoạch tác chiến, cho nên bọn hắn cùng phía dưới chiến sĩ đồng dạng cũng là vừa mới nhận được tin tức. Bất quá lớn nhỏ đúng cái sĩ quan, dưới tay trước mặt tự nhiên là không thể biểu hiện ra cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Chúng ta quân pháp trong một cái lớn nhất đúng phục tùng mệnh lệnh, hiện tại đây chính là mệnh lệnh, các ngươi một mực nghe lệnh là được rồi. Cũng có tin tức linh thông sĩ quan, thì là đối phía dưới nói, chờ một chút nhất định không muốn do dự, chỉ cần chạy tán loạn mệnh lệnh một chút, mở ra chân liền chạy, chạy về cửa ải về sau cũng không cần ngừng, tiếp tục hướng phía sau đại bản doanh chạy. Vì sao nha? Mơ hồ binh sĩ không hiểu hỏi. Đừng hỏi ta, muốn mạng sống liền nghe ta. Tích đáp tí tách một trận gió thổi qua, giọt mưa chậm rãi rơi xuống, giống như là hiệu lệnh thường, mấy giọt nước mưa rơi xuống về sau theo sát lấy chính là xoạt kéo mưa to, không chút nào cho người ta thời gian chuẩn bị. Dạng này đột nhiên nước mưa đối với sinh hoạt ở bên này người mà nói đến không tính là gì, nơi này khí hậu chính là như vậy, hàng mùa mưa tiết, mưa to nói đến là đến, nói đi là đi. Nhưng ở giờ phút này, lại cũng không bình thường, mang tới thần bí hơn sát thái. Nhìn, đây là vũ thần che chở, vũ thần ban ân. Xông lên a, thần đang nhìn chúng ta tất thắng. Kinh hỉ, gieo họ, hưng phấn, trận mưa này tựa như đúng hạ diện lìn đồng dạng, để vũ thần liên minh các chiến sĩ kích động không được. Nước mưa bên trong chạy tốc độ không chỉ có không hàng, ngược lại ẩn ẩn càng lúc tăng lên không ít. Chính là có chân người tiếp theo trượt ngã trên mặt đất bên trên, cũng không lo được đau đớn, đứng dậy tiếp tục công kích. Nước mưa tướng lĩnh cũng làm cho dã ngoại bó đuốc rất nhanh dập tắt, mây đen che đậy lấy mặt trăng, để cho người ta ánh mắt hàng cực thấp. Thậm chí hướng về phía, các chiến sĩ liền toàn bộ nhờ thanh âm cùng ấn tượng đi chạy. À, không được, bọn hắn quá mạnh. Vì cái gì da của bọn hắn như vậy cứng rắn? Đao của ta đều không chém vào được đi. Ta không đánh. Mau trốn à. Đây là một đám ác ma. Phía sau vũ thần các chiến sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là nghe thấy địch nhân thanh âm hoảng sợ, cùng các đồng bạn hô to địch nhân chạy tán loạn thanh âm. Ha 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 ha. Các ngươi làm sao không mắng? Chúng ta vũ thần mới là chân thần. Hiện tại có thần che chở. Các ngươi mau mau nhận lấy cái chết. Giết à. Vì thần linh. Hết thảy, kích thích thần kinh, để truy kích địch nhân trở nên điên cuồng. Mà tại cửa ải trên tường thành, Vương Thủ Tam cùng Triệu Cao hai người liền đứng tại trong mưa, hai người đều không nói gì, hướng về phương xa ngắm nhìn. Tại cái này hắc ám bên trong, cái gì cũng vô pháp nhìn thấy, nhưng Vương Thủ Tam thực sự không cách nào tĩnh hạ tâm ngồi ở hậu phương chờ đợi, đây là cơ hội tốt nhất, nếu như vậy cơ hội địch nhân đều có thể khắc chế, lần tiếp theo cơ hội cũng không biết muốn chờ bao lâu. Rốt cục, chạy nhanh nhất binh sĩ tiếng hô to rốt cục truyền đến trên đầu thành. Xong rồi, một đôi nắm đấm lập tức nắm chặt bắt đầu, Vương Thủ Tam tràn đầy thần sắc hưng phấn. Ta đã sớm nói qua cho ngươi. Triệu Cao xoa xoa trên mặt nước mưa, khẽ cười nói, tốt, chúng ta nên rút lui, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ừm. Sâu thở phào nhẹ nhõm, Vương Thủ Tam lúc này mới nhẹ gật đầu đối bên người phụ tá hạ lệnh, để bộ đội chủ lực bắt đầu rút khỏi. Đội cảm tử chuẩn bị sẵn sàng. Rõ. Tại cái này trong đêm mưa, cửa ải bên trong các binh sĩ nhanh chóng rút ra cửa ải, cuối cùng chỉ còn lại có một phần nhỏ đội cảm tử còn lưu tại cửa ải bên trong. Cửa ải cửa thành cũng không có đóng lại, chạy tán loạn chiến sĩ không chút nào làm dừng lại, xông vào cửa ải sau lập tức tiếp tục hướng về hậu phương chạy. Vũ thần chiến sĩ bên này đuổi theo không chậm chút nào, theo thật sát ở phía sau. Đến lúc cuối cùng một tên binh lính tiến vào cửa ải thời điểm, thời gian còn lại đã không đủ để đóng cửa thành ngăn cản truy binh phía sau. Bất quá lúc đầu mở rộng cửa thành cũng là vì để bọn hắn vào, cho nên tại không thể tin cùng cảm tạ thần tiếng hoan hô bên trong, trùng trùng điệp điệp đội ngũ xông vào cửa ải bên trong. Trong đêm mưa không cách nào thấy rõ tình huống, nhưng vũ thần các chiến sĩ còn có thể cảm giác được tòa này cửa ải bên trong phảng phất biến thành một tòa thành không. Bất quá lưu tại trong thành đội cảm tử thỉnh thoảng chế tạo ra một chút thanh âm, để bọn hắn lưu tại cửa ải bên trong, chậm rãi tiêu diệt toàn bộ cửa ải bên trong còn lại địch nhân. Chỉ có một phần nhỏ chiến sĩ rời đi cửa ải tiếp tục hướng về sau đuổi theo. Thế nhưng là lập tức cửa ải không đến bao lâu, bọn hắn liền không thể không dừng bước, bởi vì ở trước mặt bọn họ, không biết khi nào vậy mà nhiều hơn một đạo thật dài thổ chế tường thành, đem chọn đầu truy kích con đường đều cắt đứt. Đây là tình huống như thế nào? Dừng bước lại các chiến sĩ không nghĩ ra, không biết đến cùng đúng tình huống như thế nào, từng cái cũng không biết phải làm gì cho đúng. Không có khí giới tình huống dưới, vượt qua đạo này tường thành cũng không dễ dàng, mà hướng những phương hướng khác đường vòng, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Cái này trong đêm mưa, tại chưa quen thuộc địa phương tốt nhất vẫn là không nên chạy loạn tốt. Không bằng quên đi thôi, chúng ta đại bộ đội đều không cùng tới, chỉ chúng ta mấy cái quá nguy hiểm.